Chương 256, An Bích như thẹn quá hóa giận, chịu thua Cửu Thiên Nhận. Chương 256, An Bích như thẹn quá hóa giận, chịu thua Cửu Thiên Nhận. An Bích như bị Tô Thần đẩy ra thì vô cùng im lặng. Nàng chỉ là hù dọa tên khốn kiếp này một chút. Tên khốn kiếp này vậy mà còn tưởng thật. An Bích như cũng nghĩ tới cho Tô Thần hạ cổ độc, nhưng là nàng căn bản cũng không dám. Hồng nhan chi kỷ của tên khốn kiếp này thực lực đều là vô cùng cường đại, An Bích như nếu là dám cho Tô Thần hạ cổ độc, những nữ nhân kia của Tô Thần chỉ sợ sẽ phẫn nộ đem miêu trại tàn sát đến chó gà không tha. Kẻ nhát gan, ta cái đi. Kẻ nhát gan, mẹ nó, đây là vấn đề kẻ nhát gan sao? Tô Thần không muốn vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng. An Bích Như là vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, nhưng là những nữ nhân kia của hắn cái nào không phải tuyệt mỹ xinh đẹp. Hơn nữa An Bích Như dám đối với hắn hạ cổ độc, Diễm Phi cùng Kinh Nê chỉ sợ sẽ đi miêu trại tàn sát tất cả người miêu. An Bích Như, quân đội ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, cách ngoài thành Tương Dương 30 dặm dưới chân núi Ngô Đồng, ngươi hai ngày này có thể đi tiếp thu quân đội của ta, ta sẽ viết cho ngươi một cái mệnh lệnh trao quyền. Được, cái này còn tạm được. Tô Thần nhìn về phía An Bích Như liền nhắc nhở, An Bích Như, đừng đem quân đội của ta cho bại hết. Ta là loại người như vậy sao? Vâng, người trong tiểu lâu cút ra đây cho ta, dám giết đệ tử thiết trưởng bằng ta thấy ngươi là chán sống rồi. Lúc này, ngoài tiểu lâu đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, thanh âm một nam tử thô kệch ở ngoài tiểu lâu kêu to. An Bích Như nhìn về phía Tô Thần liền cười nói, là bang chủ thiết trưởng bằng Cửu Thiên Nhận. Tô Thần, Cửu Thiên Nhận thế nhưng là một cái đại tông sư hậu kỳ cao thủ, ngươi thế nhưng là gặp rắc rối rồi. Tô Thần khinh thường liền mở miệng nói, một cái đại tông sư hậu kỳ cao thủ, ta giết hắn như giết gà. An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền chảo phúng nói, chém gió, ngươi một cái tông sư đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể giết một cái đại tông sư hậu kỳ cao thủ? Cửu Thiên Nhận cũng không phải kiểu phong. Tô Thần ôm eo An Bích Như liền cười nói, An yêu tinh, quên nói cho ngươi biết, bản thiếu gia hiện tại là đại tông sư sơ kỳ tu vi cảnh giới, cùng cảnh giới ta thế nhưng là vô địch, đại tông sư đỉnh phong cao thủ ta đều làm thịt qua. Ngươi vậy mà tấn cấp, ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là một cái quái vật. Ha ha, An yêu tinh, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, trước đó không lâu, ta còn một cái âm chết một cái nửa bước thiên nhân cảnh cùng năm cái đại tông sư, ta thế nhưng là tồn tại vô địch. Ngươi thật không phải là người. An Bích Như đối với Tô Thần là không còn lời nào để nói. Tên khốn kiếp này vậy mà còn âm chết một cái nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? An Bích Như nghĩ đến sau này Tô Thần coi như nói giết một cái thiên nhân cảnh, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại giật mình. Tô Thần bĩu môi không có lại cùng An Bích Như đấu võ mồm. Hắn ôm An Bích Như đi xuống tiểu lâu. Tô Thần cũng muốn kiến thức một chút thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận, cái thủy thượng phiêu Cửu Thiên Nhận này rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Ngoài tiểu lâu, Cửu Thiên Nhận nhìn thấy Tô Thần ôm một cái tuyệt mỹ nữ nhân đi ra. Hắn liền lạnh mặt kêu lên, "Tiểu tử, là ngươi giết đệ tử của ta?" "Không sai." Tô Thần nhìn Cửu Thiên Nhận râu ria sồm xoàm liền lắc đầu. Người cổ đại làm sao đến tuổi đều thích để râu ria? Như vậy ăn cơm thuận tiện sao? Khu khu. Cái này nếu là cùng nữ nhân của bọn hắn thân mật, râu ria dài như vậy chẳng lẽ không đâm người sao? Những nữ nhân kia chẳng lẽ không ghét bỏ người để râu dài sao? Cửu Thiên Nhận tàn nhẫn liền kêu to nói, giết đệ tử ta liền muốn đền mạng, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Khu. Cửu Thiên Nhận, ta còn có thể lựa chọn chết như thế nào sao? Cửu Thiên Nhận nghe được Tô Thần nói thì mở bức. Hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút. Cửu Thiên Nhận cũng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà không theo sáo lộ ra bài, chẳng những không hướng hắn cầu xin tha thứ, thậm chí còn muốn lựa chọn chết như thế nào. An Bích Như nghe được Tô Thần nói thì liền cười duyên nói, ha ha, Tô Thần, ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Tô Thần sờ lên bụng An Bích Như liền đùa giỡn nói, ta hy vọng chết ở trên bụng của ngươi. Cút, vô sỉ sắp thôi. An Bích Như thẹn quá hóa giận liền đập ra tay Tô Thần. Cái tên vô sỉ sắp thôi này vừa mới nghiêm chỉnh một hồi, hiện tại lại nguyên hình lộ rõ. Tiểu tử, cho ta chết đi. Cửu Thiên Nhận nghe được Tô Thần cùng An Bích Như nói chuyện, hắn cảm giác bị Tô Thần cho đùa bỡn. Cửu Thiên Nhận tức giận liền vùng trưởng nhanh chóng hướng phía Tô Thần bổ tới. Hoa quang đồng trần. Siêu. Một cái thái cực đồ đột nhiên liền xuất hiện ở dưới chân Tô Thần. Tô Thần ôm An Bích Như liền trong nháy mắt biến mất. Hả? Người đâu? Tiểu tử kia dùng chính là yêu pháp gì? Cửu Thiên Nhận nhìn thấy Tô Thần cùng An Bích Như đột nhiên biến mất, hắn lập tức liền cảnh giác lên. Cửu Thiên Nhận cảm thấy hắn xem thường Tô Thần, tiểu tử kia căn bản cũng không phải là một cái tiên thiên cảnh giới. Sư phụ, bọn hắn ở trên từ lâu. Sư phụ, tiểu tử kia cùng mỹ nữ xuất hiện ở trên tiểu lâu. Sư phụ cẩn thận, bọn hắn đều ở trên tiểu lâu. Đệ tử thiết trưởng bang chung quanh phát hiện Tô Thần, bọn hắn vội vàng liền đối với Cửu Thiên Nhận nhắc nhở. Cửu Thiên Nhận nghe được các đệ tử nhắc nhở, hắn nhìn về phía đỉnh tiểu lâu liền âm trầm mặt kêu lên, "Tiểu tử, ta xem thường ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Tô Thần." "Tô Thần?" "Tô Thần là ai?" Một cái đệ tử thiết trưởng bang kinh hoàng liền kêu lên, "Sư phụ, hắn là đại ma vương Tô Thần." Cửu Thiên Nhận nghe được đệ tử nói, hắn nhìn về phía Tô Thần cũng là vô cùng giật mình. Đại ma vương Tô Thần, đây chính là võ lâm công địch. Hơn nữa còn là một cái cao thủ thực lực cường đại, thậm chí thân phận bối cảnh của đại ma vương cũng là vô cùng cường đại. Cửu Thiên Nhận nhìn về phía Tô Thần liền cảnh giác hỏi, đại ma vương Tô Thần. Ngươi thật sự là đại ma vương Tô Thần? Tô Thần gật đầu liền trả lời, không sai. Cửu Thiên Nhận nghe được Tô Thần trả lời, trong lòng của hắn thì vô cùng bất đắc dĩ. Đại ma vương A. Hắn cũng không dám đắc tội. Giết đại ma vương Tô Thần, hắn thế nhưng là cũng sẽ chết. Đạo gia Bắc Minh Tử, âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, đây chính là hai cái thiên nhân lục địa thần tiên cường đại. Cửu Thiên Nhận chính là có 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội đại ma vương Tô Thần. Cửu Thiên Nhận nhìn về phía Tô Thần liền đội vàng nói, "Lại Ma Vương, vừa rồi là hiểu lầm, đệ tử Thiết Trưởng Bang ta đắc tội ngươi, bọn hắn chết chưa hết tội." Tô Thần nhìn về phía Cửu Thiên Nhận liền mở miệng nói, "Cửu Thiên Nhận, một vạn lượng bạc, chuyện này ta không truy cứu." "Có thể, có thể, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi." Cửu Thiên Nhận nghe được Tô Thần nói liền đội vàng đáp ứng. "Một vạn lượng bạc, chính là 10 vạn lượng bạc, Cửu Thiên Nhận cũng sẽ cho Đại Ma Vương Tô Thần." Hắn cũng không muốn cùng Đại Ma Vương kết thủ, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người giết chết. "Sư phụ, xảy ra chuyện, người người làm sao bị một cái nam nhân ôm?" Lúc này, một cái bạch y mỹ nữ xinh đẹp nhanh chóng đến, nàng nhìn về phía An Bích Như trên tiểu lâu liền mộng bức kêu lên. Chương 257, Thần Tiên Nhi mộng bức cùng giận mình. Chương 257, Thần Tiên Nhi mộng bức cùng giận mình. Trên đỉnh tiểu lâu, Tô Thần cùng An Bích Như đều là nhìn về phía bạch y mỹ nữ xinh đẹp vừa đến, An Bích Như vội vàng tránh thoát Tô Thần ôm ấp liền nhảy xuống. An Bích Như không nghĩ tới đệ tử của nàng Thần Tiên Nhi sẽ đến, thậm chí còn nhìn thấy tràng diện nàng bị Tô Thần ôm. Điều này làm cho An Bích Như sắc mặt hồng nhuận lên. An Bích Như luôn luôn coi thường bất kỳ nam nhân nào, thậm chí đối với đệ tử Tần Tiên nữ của nàng cũng giáo dục không nên tin tưởng nam nhân nói ngon nói ngọt. Lần này, Tần Tiên Nhi nhìn thấy nàng bị Tô Thần ôm, An Bích Như cũng không biết nên giải thích với đệ tử này như thế nào. Tô Thần nhìn xem bạch y mỹ nữ xinh đẹp vừa đến, hắn liền nhíu mày nghĩ đến. "Sư phụ, cái mỹ nữ xinh đẹp này là đệ tử của An Bích Như, chẳng lẽ nàng là Tần Tiên Nhi?" "Ta đi, thế giới này có Tần Tiên Nhi. Như vậy, đệ tử của Ninh Vũ Tích là Tiêu Thanh Tuyển phải chăng cũng tồn tại? Còn có, Tiêu Thanh Tuyển có phải là công chúa Bắc Tống hay không? Thần Tiên Nhi có thể hay không cũng là công chúa Bắc Tống. Thần Tiên Nhi cùng Tiêu Thanh Tuyền ở trong tổng võ thế giới, các nàng còn có thể hay không là tỷ bội cùng cha khác mẹ. Tô Thần nghĩ đến liền cảm giác phát ngộ. Hắn cảm giác Tiêu Thanh Tuyền cùng Thần Tiên Nhi hẳn không phải là tỷ bội, nơi này là tổng võ thế giới, hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá, nếu như có Tiêu Thanh Tuyền hẳn là công chúa Bắc Tống, Linh Vũ Tích lần trước ám sát Vũ Văn Hóa Cẩm, có thể chính là bởi vì Tiêu Thanh Tuyền thỉnh cầu. Tô Thần nhìn An Bích Như cùng Thần Tiên Nhi đang nói chuyện dưới tử lâu, hắn không có đi xuống quấy rầy. Những chuyện này hắn không muốn quản. An Bích Như đã bị hắn an bài xong, coi như là Bạch Liên giáo bắt đầu tạo phản, An Yêu Tinh cũng sẽ không lại tham dự. "Tô Thần, mau xuống đây." An Bích Như vẻ mặt nghiêm túc liền đối với Tô Thần kêu lên. "Siêu, làm sao vậy?" Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh An Bích Như liền hỏi. Hắn nhìn một chút Tần Tiên Nhi bên cạnh liền gật đầu. Tần Tiên Nhi lớn lên cũng là vô cùng xinh đẹp, nàng cùng khí chất của An Bích Như không sai biệt lắm giống nhau, đều là toàn thân tràn ngập khí tức dụ hoặc, Tần Tiên Nhi chính là An Yêu Tinh phiên bản nhỏ hơn một số. An Bích Như đối với Tô Thần đội bằng nói, "Tô Thần, Bạch Liên giáo bắt đầu tạo phản rồi, lại có một canh giờ, năm vạn giáo đồ Bạch Liên giáo sẽ tiến công Tương Dương thành." Tô Thần nghe được An Bích Như nói có chút hiếu kỳ. Hắn vừa rồi đoán được có thể là Bạch Liên giáo muốn tạo phản, nhưng lại An Bích Như không có hạ mệnh lệnh, Bạch Liên giáo liền bắt đầu tạo phản, An Bích Như chẳng lẽ mất đi khống chế đối với Bạch Liên giáo? "An Bích Như, ngươi mất đi quyền khống chế đối với Bạch Liên giáo." An Bích Như vẻ mặt ủ rũ nói, "Ta vẫn luôn buôn ba khắp nơi, sự tình Bạch Liên giáo đều là một chút trưởng lão đang quản lý, ta nghĩ ta đối với Bạch Liên giáo đã mất đi khống chế." Tô Thần sờ lên mái tóc của An Bích Như liền an ủi, "Bạch Liên giáo một đám mỗ hợp, ngươi không cần lại tham dự, một hồi cùng ta rời đi Tương Dương thành." An Bích Như gật đầu liền trả lời, "Ừm, ta sẽ không lại tham dự." Tần Tiên Nhi nhìn thấy Tô Thần sờ lên mái tóc sư phụ nàng vậy mà không có nổi giận cùng ra tay. Tần Tiên Nhi nghĩ đến vừa rồi Tô Thần ôm An Bích Như, nàng liền lộ ra một bộ biểu tình giận mình. "Sư phụ, ngươi muốn từ bỏ Bạch Liên giáo? Chẳng lẽ liền bởi vì cái tên Tiểu Bạch Kiểm này?" "Ta mẹ nó, Tiểu Bạch Kiểm." Tô Thần nghe được Tần Tiên Nhi gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm, hắn liền có chút muốn nổi giận. Tô Thần nếu không phải nhìn Tần Tiên Nhi là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ xinh đẹp, hắn một cước liền đem Tần Tiên Nhi đá bay. An Bích Như nghe được Tần Tiên Nhi gọi Tô Thần là Tiểu Bạch Kiểm, nàng nhịn xuống ý cười liền đối với Tần Tiên Nhi răn dạy nói, "Câm miệng, Tiên Nhi, đây là bằng hữu của sư phụ, ngươi chú ý lời nói cử chỉ của ngươi." "Sư phụ." Tần Tiên Nhi nghe được An Bích Như răn dạy, trên mặt nàng liền lộ ra biểu tình khó có thể tin. An Bích Như chưa bao giờ răn dạy qua nàng. Hôm nay, sư phụ nàng vậy mà vì một cái Tiểu Bạch Kiểm răn dạy nàng, điều này làm cho Tần Tiên Nhi có chút khó mà tiếp nhận. "Tô công tử, đây là một vạn lượng bạc bang chủ chúng ta đưa cho ngươi." Lúc này, các đệ tử Thiết Trưởng Bang khiêng một cái dương lớn đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần nhìn một chút cái dương liền mở miệng nói cho Cửu Thiên Nhận, sự tình đến đây là kết thúc. "Vâng, Tô công tử." An Bích Như nhìn bạc trong dương liền cười nói, "Tô Thần, một vạn lượng bạc này cũng về ta. Miêu trại thế nhưng là vô cùng thiếu khuyết tiền tài." Lại nói, 5000 quân đội của Tô Thần cũng giao cho nàng. An Bích Như chẳng những muốn chiếu cố người Miêu, hơn nữa còn muốn tốn tiền nuôi 5000 quân đội, nàng vốn là không có bao nhiêu tiền tài. Sau này chỉ là nuôi 5000 quân đội tinh nhuệ, cái này chỉ sợ cũng phải tốn hao một số tiền lớn. "Tùy ngươi." An Bích Như nhìn cái dương lớn này liền phạm nan nói, "Tiền tài này chúng ta mang đi như thế nào?" Tô Thần tùy ý vung tay lên, cái dương lớn đựng bạc liền bị Tô Thần thu vào. Tô Thần nhìn An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi đang giật mình, hắn liền lắc đầu nói, "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, nếu không một hồi liền muốn đóng cửa thành." An Bích Như cùng Tần Tiên Nhi vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần chỉ là vung tay lên, một cái dương lớn liền hư không tiêu thất. Các nàng nhìn thấy Tô Thần không muốn giải thích nhiều, An Bích Như vội vàng mang theo Tần Tiên đi theo Tô Thần rời đi. Tần Tiên Nhi nhìn về phía An Bích Như thì nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, người này rốt cuộc là ai?" An Bích Như cười liền đối với Tần Tiên Nhi nói, "Đại Ma Vương Tô Thần." Tần Tiên Nhi nghe được An Bích Như nói liền kinh kêu lên, "Cái gì? cái tên tiểu bạch kiểm này chính là đại ma vương Tô Thần. An Bích Như vô đầu Tần Tiên Nhi liền nhắc nhở, Tiên Nhi, đừng gọi Tô Thần là tiểu bạch kiểm, tên khốn kiếp này ghét nhất có người gọi hắn là tiểu bạch kiểm, ngươi hẳn là may mắn, nếu là người khác dám gọi tên khốn kiếp này là tiểu bạch kiểm, Tô Thần sớm đã đem hắn làm thịt. Tần Tiên Nhi nhìn về phía Tô Thần phía trước thì vô cùng không hiểu, trong truyền thuyết đại ma vương Tô Thần là một cái tông sư đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn là cùng cảnh giới vô địch, cái tên tiểu bạch kiểm này chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới, hắn làm sao có thể là đại ma vương Tô Thần? Tần Tiên Nhi nghĩ đến những thứ này liền đối với An Bích Như hỏi, sư phụ, đại ma vương Tô Thần không phải là một cái cao thủ cường đại sao? Thậm chí còn là cùng cảnh giới vô địch, người này chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới, hắn thật sự là đại ma vương Tô Thần. An Bích Như im lặng trắng mắt liếc Tô Thần phía trước một cái, nàng nghĩ đến tên khốn kiếp này ẩn tàng cảnh giới khẳng định là muốn hố người, Tô Thần đã âm chết một cái nửa bước thiên nhân cảnh. Trên giang hồ, thiên nhân cảnh nếu không ra, tên khốn kiếp này chỉ sợ là tồn tại cường đại nhất. Tên khốn kiếp này ẩn tàng tu vi cảnh giới, Tô Thần hiện tại là đại tông sư, chính là ta hiện tại cũng không phải đối thủ của tên khốn kiếp này, đại ma vương cùng cảnh giới vô địch đây cũng không phải là nói một chút. Chương 258, giữa đường gặp cửu sát, Liêu Sinh Tuyết Cơ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Chương 258, giữa đường gặp cửu sát, Liêu Sinh Tuyết Cơ. Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Ngoài thành Tương Dương, Tô Thần cùng thầy trò An Bích Như vừa mới ra khỏi Tương Dương thành. Cửa thành Tương Dương thành liền đóng lại, quân đội trên tường thành đều là nghiêm trận chờ đợi chuẩn bị chiến tranh. Trên Tương Dương thành bốc lên quần quần khói báo động, đây là Tương Dương thành gặp tiến công thả ra tín hiệu cầu viện. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần ở ven đường phát hiện một chiếc xe ngựa bị vứt bỏ. Cái này có thể là bởi vì Bạch Liên giáo muốn tiến công Tương Dương thành, người trong xe ngựa đều trốn vào trong núi. Tô Thần từ bên cạnh dắt một con ngựa tới, hắn liền đối với An Bích Như nói, "An Diêu Tinh, chúng ta ở chỗ này phân biệt, chiếc xe ngựa này không có ai, các ngươi có thể đánh xe ngựa đi dưới chân núi Ngô Đồng cùng quân đội của ta hội hợp, ngươi cầm lệnh bài này, quân đội sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi." An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền mở miệng nói, "Ngươi bây giờ muốn rời đi?" Tô Thần ôm An Bích Như liền cười nói, "Thời gian có chút gấp, ta muốn mau chóng chạy tới Di Hoa cùng, nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi cái đại mỹ nữ này." An Bích Như trắng mắt liếc Tô Thần liền nhắc nhở, "Vậy chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi, Tô Thần, ngươi cũng đừng có ở trong Di Hoa cung muốn chết. Ta biết, ta ở Di Hoa cung sẽ cụp đôi làm người." An Bích Như nhìn thấy Tô Thần chuẩn bị rời đi, nhưng là tên khốn kiếp này hình như quên đi một vạn lượng bạc. An Bích Như trừng mắt Tô Thần liền kêu to nói, "Đem tiền tài lưu lại, ta sau này muốn nuôi quân đội của ngươi, ta cũng không có bao nhiêu tiền tài." Tô Thần vỗ vỗ cái trán thì vô cùng im lặng. Một cái Bạch Liên giáo giáo chủ, thậm chí còn là đầu nhân của Miêu trại, An Bích Như vậy mà ngay cả 5000 quân đội đều nuôi không nổi. Tô Thần cũng là đối với An Bích Như không biết nên nói cái gì cho phải. "Ta cho ngươi lưu lại 10 vạn hoàng kim, cái này đủ ngươi nuôi quân đội của ta hơn 10 năm." An Bích Như nhìn thấy Tô Thần hướng trong xe ngựa biến ra mười mấy cái dương lớn, trên mặt nàng liền lộ ra nụ cười. 10 vạn lượng hoàng kim, tên khốn kiếp này thật đúng là có tiền. "Ha ha, cái này còn tạm được." Thần Tiên Nhi nhìn về phía Tô Thần thì lại một bước. "Quân đội? Vẫn là 5000 quân đội. Đại ma vương Tô Thần vậy mà cho sư phụ nàng 5000 quân đội." Thần Tiên Nhi nghĩ đến một cái thân phận khác của Tô Thần, đại tùy võ uy hầu, hơn nữa còn nắm trong tay 5-60 vạn quân đội tinh nhuệ. Đại ma vương Tô Thần cùng sư phụ nàng An Bích Như rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hồng nhan chi kỷ, tình đầu ý hợp tình lữ, hay là đại ma vương Tô Thần đã cầm xuống sư phụ nàng? Không đúng, cái này khẳng định là sư phụ nàng cầm xuống đại ma vương Tô Thần. An Bích Như nhìn thấy Tô Thần cưỡi lên ngựa, nàng liền vội vàng đối với Tô Thần kêu to nói, "Tô Thần, sau này phải tới Miêu trại tìm ta." Tô Thần dục ngựa rời đi liền lớn tiếng trả lời, "Ta sẽ, An Diêu Tinh, ngươi cứ ở Miêu trại rửa sạch sẽ chờ ta lâm hành ngươi." Vô sỉ sắp thôi. An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận mắng. Cái tên tiểu hỗn đản đáng chết này, đệ tử của nàng còn ở bên cạnh tên khốn kiếp này liền nói năng bậy bạn, An Bích Như là vô cùng lo lắng Tần Tiên Nhi sẽ đoán mò. Tần Tiên Nhi nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng liền nghi hoặc đối với An Bích Như hỏi, "Sư phụ, đại ma vương để lại 5000 quân đội?" An Bích Như gật đầu liền trả lời, "Không sai, Tiên Nhi, chúng ta rời đi nơi này trước, trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết quan hệ của ta cùng đại ma vương." "Được." 10 ngày sau, Đại Minh cảnh nội, Tô Thần cách Di Hoa cung còn có không đến 2 ngày lộ trình. Một đường này cũng không có xảy ra chuyện gì, Tô Thần cũng là an an ổn ổn vượt qua hơn 10 ngày. "Hả? Phía trước có đánh nhau?" Trên quan đạo, Tô Thần nhàm chán cưỡi ngựa đi đường, hắn đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, Tô Thần nhìn một chút xung quanh, nơi này là Hoàng Sơn giã ngoại, trước không đến thôn, sau không đến tiệm, làm sao lại có người giang hồ đánh nhau? "Ta đi, những người này là ai?" "Hả? Hai cái nữ nhân kia không giống như là người Trung Nguyên, cũng không giống như là dị tộc, người Cao Ly, hay là người Đông Doanh?" Tô Thần tới gần liền phát hiện hơn 10 cái người giang hồ đang vây giết hai cái nữ nhân. Hơn nữa hai người nữ nhân này nhìn xem cũng không giống như là người Trung Nguyên, vũ khí cũng là vũ khí người Đông Doanh sử dụng. "Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, các ngươi đã không còn đường để trốn, mau chóng bó tay chịu trói." "Nam mơ, vậy cũng đừng trách chúng ta là thủ tối hoa, lên, giết các nàng." "Muội muội cẩn thận, chúng ta nhất định phải chạy trốn." Tô Thần nghe được những người kia nói chuyện với nhau thì vô cùng kinh ngạc. "Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, đây không phải là nhân vật kịch tình trong thiên hạ đệ nhất sao? Chỉ là Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ làm sao ở cùng một chỗ? Liêu Sinh Tuyết Cơ sau khi chết, Liêu Sinh Phiêu Nhứ mới đến Trung Nguyên sao? Kịch tình lại thác loạn rồi. Ta đi, vậy Đoàn Thiên Ngai cùng tỷ muội các nàng ai ở cùng một chỗ? Đoàn Thiên Ngai sẽ không đem Liêu Sinh tỷ muội đều cầm xuống chứ? Muội muội cẩn thận." Lúc này, Liêu Sinh Phiêu Nhứ bị một cái người giang hồ một đao chém trúng cánh tay, Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng lôi kéo Liêu Sinh Phiêu Nhứ lui lại. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn Liêu Sinh Phiêu Nhứ cánh tay chảy máu tươi, nàng lo lắng liền vội vàng hỏi, "Muội muội, ngươi thế nào?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn một chút cánh tay liền trả lời, "Ta không có đáng ngại." Liêu Sinh Tuyết Cơ đem Liêu Sinh Phiêu Nhứ hộ ở sau lưng nhắc nhở, "Muội muội cẩn thận, trong những người trung nguyên này có 3 cái tông sư cao thủ." Liêu Sinh Phiêu Nhứ đột nhiên phát hiện Tô Thần đến, nàng vội vàng lôi kéo Liêu Sinh Tuyết Cơ nói, "Tỷ tỷ, bên cạnh có một người trung nguyên, ta đi tìm hắn cầu cứu a." Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu nói, "Người trung nguyên kia quá trẻ tuổi, hắn không cứu được chúng ta." "Tỷ tỷ, đi thử xem, nếu là người trung nguyên kia không cứu được chúng ta lại cùng những người này liều mạng." "Được rồi." Tô Thần lúc này nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ bội chạy về phía hắn, điều này làm cho hắn có chút không nghĩ tới. Hai cái mỹ nữ đông doanh này sẽ không muốn để cho hắn cứu các nàng chứ? Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ trốn đến bên cạnh Tô Thần sau đó, Liêu Sinh Phiêu Nhứ liền đối với Tô Thần thỉnh cầu nói, "Thiếu hiệp, xin cứu cứu tỷ bội chúng ta." Tô Thần nghe được Liêu Sinh Phiêu Nhứ cầu trợ, hắn liền lắc đầu cự tuyệt nói, "Các ngươi tìm nhầm người, thực lực của ta còn không có các ngươi cường đại, ta không cứu được các ngươi." Tô Thần phát hiện Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ bội thực lực đều là không yếu. Liêu Sinh Tuyết Cơ là một cái tông sư trung kỳ cảnh giới, Liêu Sinh Phiêu Nhứ là một cái tông sư sơ kỳ cảnh giới, hai cái cô nương đông doanh này chẳng những lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng là vô cùng không tệ. Bất quá, trong đám người kia có 3 cái tông sư cao thủ, một cái tông sư đỉnh phong, hai cái tông sư hậu kỳ, hơn 10 cái người giang hồ còn lại đều là tiên tiên cảnh giới, Liêu Sinh tỷ muội gặp phải những người này cũng coi là xui xẻo. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn thấy Tô Thần một chút cũng không có sợ hãi rước họa vào thần, cũng không có bởi vì gặp phải giang hồ cựu sát mà chạy trốn, nàng cảm giác được trên người Tô Thần có chỗ khác biệt. Liêu Sinh Tuyết Cơ hoài nghi Tô Thần ẩn tàng tu vi cảnh giới. "Thiếu hiệp, ngươi nhất định có thể cứu tỷ muội chúng ta, tỷ muội chúng ta sau này sẽ báo đáp ngươi." "Lấy thân báo đáp sao?" Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu nói, "Người trung nguyên kia quá trẻ tuổi, hắn không cứu được chúng ta." "Tỷ tỷ, qua thử xem, nếu người trung nguyên kia không cứu được chúng ta sẽ cùng những kẻ này liều mạng." "Được rồi." Tô Thần lúc này nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội chạy về phía hắn, điều này làm cho hắn có chút không nghĩ tới. Hai đại mỹ nữ đông doanh này sẽ không muốn để cho hắn cứu các nàng chứ? Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ trốn đến bên cạnh Tô Thần, sau đó Liêu Sinh Phiêu Nhứ liền đối với Tô Thần thỉnh cầu nói, "Thiếu hiệp, xin cứu tỷ muội chúng ta." Tô Thần nghe được Liêu Sinh Phiêu Nhứ cầu cứu, hắn liền lắc đầu cự tuyệt nói, "Các ngươi tìm nhầm người rồi, thực lực của ta còn không cường đại bằng các ngươi, ta không cứu được các ngươi." Tô Thần phát hiện thực lực của Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội đều không yếu. Liêu Sinh Tuyết Cơ là cảnh giới tông sư trung kỳ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ là cảnh giới tông sư sơ kỳ, hai cô nương đông doanh này chẳng những lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng vô cùng không tệ. Bất quá, trong đám người kia có 3 tông sư cao thủ, một tông sư đỉnh phong, hai tông sư hậu kỳ, hơn 10 người giang hồ còn lại đều là tiên tiên cảnh giới, Liêu Sinh tỷ muội gặp phải những người này cũng coi là xui xẻo. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn thấy Tô Thần một chút cũng không sợ hãi rước họa vào thần, cũng không bởi vì gặp phải giang hồ cựu sát mà bỏ chạy, nàng cảm giác được trên người Tô Thần có chỗ khác biệt. Liêu Sinh Tuyết Cơ hoài nghi Tô Thần đang ẩn tàng tu vi cảnh giới. "Thiếu hiệp, ngươi nhất định có thể cứu tỷ muội chúng ta sau này sẽ báo đáp ngươi." "Lấy thân báo đáp sao?" Chương 259, Tân thị nữ, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Chương 259, Tân thị nữ, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Tô Thần mỉm cười nhìn Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Hai tỷ muội này thực lực đều không yếu. Hồng Y Điệp, Thanh Điểu, Linh Trung Tắc, thực lực của các nàng đều không bằng Liêu Sinh tỷ muội. Tô Thần trước đó còn muốn thu một số thị nữ có thực lực cường đại, đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tô Thần dự định thu nhận Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Nếu các nàng không nguyện ý, vậy thì thật ngại quá, Liêu Sinh tỷ muội sống chết ra sao Tô Thần cũng sẽ không quản. "Ngươi?" Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe được lời Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên cặn bã vô sỉ này, một tên tiên tiên cảnh cặn bã mà cũng dám đánh chủ ý lên tỷ muội các nàng, người trung nguyên quả nhiên không có ai là thứ tốt, Liêu Sinh Phiêu Nhứ chỉ muốn trước tiên giết chết tên lưu manh vô sỉ này. Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng giữ chặt Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Đám người giang hồ chung quanh đều đã vây lại, nàng sẽ không để cho Liêu Sinh Phiêu Nhứ đắc tội người thanh niên cổ quái này. Một tên tông sư cao thủ nhìn ra Tô Thần liền quát to, "Tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng, mau đi." Tô Thần nhún vai, cạn lời nói, "Chư vị, ta cũng muốn rời đi, nhưng các ngươi chặn đường, ta chỉ có thể đợi chư vị làm xong việc rồi mới qua được." "Tiểu tử, không ngờ ngươi còn rất thức thời, thành thật đợi một bên, chờ chúng ta bắt được hai con nhóc đông doanh này, ngươi có thể rời đi." "Các ngươi cứ tự nhiên." Đám người giang hồ này nhìn nhau ra hiệu bằng mắt, bọn hắn nhanh chóng lại vây khốn Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ, Tô Thần cưỡi ngựa cũng bị vây ở giữa. Liêu Sinh Phiêu Nhứ để phòng chung quanh, nói với Liêu Sinh Tuyết Cơ, "Tỷ tỷ, chúng ta có thể sẽ chết ở đây, Đoàn Thiên Ngai có thể đuổi tới cứu chúng ta không?" Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu cười khổ nói, "Không biết, muội muội, lần này là ta hại muội, nếu không phải ta muốn tới tìm Đoàn Thiên Ngai, muội cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Muội không trách tỷ tỷ, hy vọng Đoàn Thiên Ngai có thể kịp thời đến cứu chúng ta." "Hy vọng là vậy." Một tên tông sư cao thủ hướng về phía Liêu Sinh tỷ muội hét lớn, "Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Liêu Sinh Tuyết Cơ, chúng ta cho các ngươi thêm một cơ hội, lập tức đầu hàng, nếu không, chúng ta không ngại mang thi thể các ngươi về giao nộp." Liêu Sinh Phiêu Nhứ vẻ mặt đầy nộ khí kêu lên, "Hừ, chó săn của đồng xưởng, muốn giết thì mau ra tay, chúng ta sẽ không đầu hàng các ngươi." "Giết!" "Tuyết Phiêu Nhân Gian!" "Tuyết Phiêu Nhân Gian!" Bùm bùm ầm ầm. Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội nhanh chóng công kích đám người giang hồ đang lao tới, các nàng hiện tại đã lui không thể lui, nếu như không có cứu viện đến, các nàng hôm nay chết chắc rồi. Tô Thần nghe được lời Liễu Sinh tỷ bội thì có chút nghi hoặc. Đoàn Tiên Nhai muốn tới. Đám người giang hồ này là chó săn của Đông Sưởng. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cùng Đông Sưởng Tào Chính Thuần tranh đấu, làm sao lại liên lụy đến Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ bội? Chẳng lẽ phụ thân của Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ bội giúp đỡ Chu Vô Thị bị Tào Chính Thuần phát hiện? Tô Thần sờ cằm nghĩ mãi không rõ những chuyện này. Hắn đối với kịch bản thiên hạ đệ nhất có chút nhớ không rõ. Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần, Tứ Đại Mật Thám, Bất Bại Ngoan Đồng, Cổ Tam Thông, Tố Tâm. Tô Thần cũng chỉ nhớ kỹ những nhân vật này, kịch bản cụ thể hắn đã sớm quên sạch sẽ. Phúc. Khu khu. Tô Thần nhìn Liễu Sinh Phiêu như bị đá bay đến bên cạnh hắn, ngã xuống đất thổ huyết. Hắn liền trêu chọc nói, "Tiểu Liễu, sao ngươi lại bị đánh đến thổ huyết rồi? Đáng tiếc, một đại mỹ nữ nũng nịu sắp hương tiêu ngọc nát rồi." Liễu Sinh Phiêu như ngã trên mặt đất, nghe được lời nói vô sỉ của Tô Thần. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần quát, "Tên khốn kiếp vô sỉ." "Ý ho, Tiểu Liễu, ngươi còn có sức lực mắng chửi người, xem ra ngươi vẫn còn lực lượng để chiến một trận, cố lên, giết thêm vài người, như vậy ngươi cũng sẽ không chết vô ích." Vút. Liễu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng đi tới bên cạnh Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Nàng đội vàng đỡ Liễu Sinh Phiêu Nhứ dậy hỏi, "Muội muội, muội không sao chứ?" Liễu Sinh Phiêu Nhứ ôm ngực tuyệt vọng nói, "Tỷ tỷ, muội không xong rồi, muội đã không còn lực lượng tái chiến, tỷ mau trốn đi, đừng quản muội nữa." "Không được, ta không thể bỏ lại muội mà chạy trốn." "Tỷ không đi, hai người chúng ta đều sẽ chết ở đây." "Muội muội, cho dù chúng ta đều chết ở đây, ta cũng không thể bỏ mặc muội." Tô Thần ở bên cạnh nhìn thấy Liễu Sinh tỷ muội đã sắp không kiên trì được nữa. Liễu Sinh Phiêu Nhứ thân chịu trọng thương trở thành phế nhân, trên người Liễu Sinh Tuyết Cơ cũng nhiều chỗ bị thương, Tô Thần nếu không ra tay, tỷ muội các nàng e rằng thật sự sẽ bị giết chết. Tô Thần nhìn Liễu Sinh tỷ muội liền mở miệng nói, "Hai vị, nếu các ngươi chịu làm thị nữ của ta, ta liền phát hảo tâm cứu các ngươi." Liễu Sinh Tuyết Cơ nghe được lời Tô Thần liền vội vàng hỏi, "Chỉ là làm thị nữ sao? Ngươi sẽ không sau này muốn lăng nhục tỷ muội chúng ta chứ?" Tô Thần bĩu môi trả lời, "Các ngươi còn chưa gợi lên được hứng thú của ta." "Ngươi, ngươi thật là vô sỉ." Liễu Sinh Phiêu Nhứ không nghĩ tới Tô Thần lại vô sỉ như vậy. Tỷ muội các nàng xinh đẹp như thế này, tên khốn kiếp này lại dám nói không gợi lên được hứng thú của hắn. Tên người trung nguyên vô sỉ này khẳng định có ý đồ với các nàng. "Muội muội, đừng nói nữa." Liễu Sinh Tuyết Cơ vội vàng quát bảo ngưng Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Nàng nhìn về phía Tô Thần, quyết định đáp ứng. Tỷ muội các nàng đã cùng đường mặt lộ. Liễu Sinh Tuyết Cơ chết ở đây không sao cả, nhưng Liễu Sinh Tuyết Cơ không muốn muội muội nàng cũng chết ở chỗ này. Liễu Sinh Tuyết Cơ vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Chúng ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể cứu tỷ muội chúng ta, tỷ muội chúng ta sẽ làm thị nữ cho ngươi, nhưng ngươi không được động tay động chân với chúng ta, thậm chí không được bắt tỷ muội chúng ta làm những chuyện không nguyện ý." "Nhất ngôn vi định." "Nhất ngôn vi định." Tô Thần nghe Liễu Sinh Tuyết Cơ xác nhận liền cười cười. Hai thị nữ thực lực cường đại đã tới tay, Tô Thần sau này có Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ, hắn cũng không cần chuyện gì cũng phải tự thân làm. "Tiểu tử, ngươi muốn lội vũng nước đục này." Lúc này, trong đám hơn 10 người kia, tên trung niên cầm đầu sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Tô Thần và Liễu Sinh tỷ muội, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới một tên tiên thiên cảnh kép dịu lại dám lo chuyện bao đồng. Nhưng hắn đối với Tô Thần vô cùng cảnh giác, tên tiên thiên cảnh kép dịu này lại làm cho hắn cảm thấy tâm thần không yên, thậm chí khi đối mặt với Tô Thần, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Tô Thần nhìn về phía đám giang hồ này, lạnh lùng nói, "Chư vị, Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội đã là thị nữ của ta, các ngươi có thể rời đi." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một tên giang hồ tông sư hậu kỳ nghe được lời Tô Thần, hắn nhịn không được cầm vũ khí lao về phía Tô Thần chém giết. Tên trung niên cầm đầu thấy thủ hạ muốn ra tay, hắn vội vàng ngăn cản, "Đừng ra tay." Tô Thần nhìn thấy một tên tông sư cao thủ muốn ra tay, hắn kết thủ lớn, phát động hồn hề long du, một con tam túc kim ô đột nhiên từ trong tay Tô Thần bay ra. "Veng!" Bùm! Tam túc kim ô nhanh chóng xuyên qua cơ thể tên tông sư cao thủ này, tên tông sư cao thủ kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hắn trừng mắt ngã xuống đất chết hẳn. "Đồ cặn bã." Chương 260, Tô Thần làm mẫu, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ thần phục. Chương 260, Tô Thần làm mẫu, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ thần phục. Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ, thậm chí hơn 10 tên giang hồ chung quanh, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều tràn đầy sợ hãi. Một tên tiên tiên cảnh kép dịu, một đòn. Người thanh niên này lại chỉ dùng một đòn liền giết chết một cao thủ tông sư hậu kỳ. Người thanh niên này là tiên tiên cảnh. Đây là lửa quỷ sao? Liễu Sinh Phiêu Nhứ vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Tỷ tỷ, muội không phải hoa mắt chứ? Tên khốn kiếp này lại một đòn liền giết chết một cao thủ tông sư hậu kỳ." Liễu Sinh Tuyết Cơ không nghĩ tới Tô Thần cường đại như vậy, một đòn liền giết chết một cao thủ tông sư hậu kỳ, cảm giác vừa rồi của nàng không sai, Tô Thần chính là một cao thủ cường đại. Liễu Sinh Tuyết Cơ sau khi nghe được lời Liễu Sinh Phiêu Nhứ, nàng vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Liễu Sinh Phiêu Nhứ, "Phiêu Nhứ, người này sau này sẽ là chủ nhân của chúng ta, muội nói chuyện chú ý một chút, chúng ta đều xem thường chủ nhân rồi, Trung Nguyên quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long." "Muội biết rồi, tỷ tỷ." Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng không dám làm cản với Tô Thần nữa. Nàng cũng nhìn ra sự cường đại của Tô Thần. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cảm thấy Trung Nguyên quả nhiên không hổ là vùng đất địa linh nhân kiệt, một người thanh niên thực lực đã cường đại như vậy, nàng sau này sẽ không dám xem thường người giang hồ Trung Nguyên nữa. Tên trung niên cầm đầu nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt tái nhợt hỏi, "Người rốt cuộc là ai?" Tô Thần phát động Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, làm màu nói, "Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa lạc, ta nhược thành Phật, thiên hạ vô ma, ta nhược thành ma, Phật mại ta hạ. Một ý niệm hoa nở, một ý niệm hoa tàn, nếu ta thành Phật, thiên hạ không ma, nếu ta thành ma, Phật làm gì được ta?" Từng cánh hoa bay lả tả đến bên cạnh Tô Thần, những cánh hoa này giống như có sinh mệnh, bay múa quanh người Tô Thần. "Ngươi, ngươi, ngươi là đại ma. A. Tên trung niên cầm đầu không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải đại ma vương Tô Thần, hắn sợ hãi còn chưa kịp nói ra tên đại ma vương Tô Thần, vô số cánh hoa đã bắn hắn thành tổ ong, một cao thủ tông sư đỉnh phong không có lực lượng phản kháng liền bị Tô Thần dễ dàng giết chết. Chạy. Đám người giang hồ chung quanh khẳng định thủ lĩnh cũng bị giết chết trong nháy mắt, những kẻ này từng người nhanh chóng tứ tán bỏ chạy. Những người giang hồ này cũng nghe ra được, người thanh niên này lại là đại ma vương Tô Thần, bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ gặp phải đại ma vương Tô Thần ở chỗ này, đám người này hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi đây. Muốn chạy. Muộn rồi. Tô Thần thấy hơn 10 tên giang hồ muốn bỏ chạy, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội làm màu này. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như 2 tỷ muội này, Tô Thần lần này muốn chấn trụ các nàng, đỡ cho hai cô nàng đông doanh này sau này nảy sinh tâm tư xấu xa gì. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, vút vút vút, vô số cánh hoa dưới sự trưởng khống của Tô Thần, nhao nhao tứ tán nhanh chóng công kích về phía đám giang hồ đang bỏ chạy. Phốc phốc phốc, những kẻ đang chạy trốn từng người đều bị cánh hoa xuyên qua cơ thể mà chết, ngay cả một tên tông sư còn lại cũng không chạy thoát. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Các nàng không nghĩ tới thực lực của Tô Thần lại cường đại như vậy. Ba tên tông sư, hơn 10 tên tiên thiên cảnh. Những người này lại trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở liền bị Tô Thần giết sạch, các nàng đối với Tô Thần cũng là phát ra sự sợ hãi từ nội tâm. Tô Thần ném cho Liễu Sinh Tuyết Cơ một bình thuốc chữa thương rồi nói, cho các ngươi nửa canh giờ chữa thương, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, chủ nhân. Liễu Sinh Tuyết Cơ tiếp nhận thuốc chữa thương liền vội vàng hành lễ. Các nàng hiện tại một chút cũng không dám phản đối mệnh lệnh của Tô Thần, người đông doanh đều sùng bái kẻ mạnh, cũng đối với kẻ mạnh vô cùng sợ hãi, sự cường đại của Tô Thần làm cho các nàng đều từ trong lòng thần phục Tô Thần. Tô Thần nhìn Liễu Sinh Tuyết Cơ tỉ mỉ gật đầu. Lần biểu diễn này không tệ. Hai cô nàng đông doanh này hẳn là đã bị trấn trụ rồi. Nửa canh giờ sau, Tô Thần mang theo Liễu Sinh tỷ muội tiếp tục lên đường hướng về Di Hoa Cung. Về phần Đoàn Thiên Ngai có đến hay không, Tô Thần một chút cũng không thèm để ý, Đoàn Thiên Ngai cường đại nhất cũng chỉ là một tông sư đỉnh phong, Tô Thần muốn giết Đoàn Thiên Ngai cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Một canh giờ sau, tại nơi những người giang hồ chết đi, ba người giang hồ nhanh chóng đi tới nơi này, bọn hắn nhìn thấy hơn 10 xác chết giang hồ thì nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới những người này lại bị giết sạch, lại chết hết toàn bộ, hơn nữa còn là một đòn mất mạng, rốt cuộc là người phương nào làm? Những tên chó săn đông sưởng này thực lực không yếu, có ba tên tông sư cường đại, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như không có khả năng giết những người này, xem ra là có cao thủ cứu Liêu Sinh tỉ muội. Thiên Ngai, Hải Đường, các ngươi mau nhìn, ở đây có dấu chân ba con ngựa, bọn hắn hẳn là rời đi theo hướng này. Đuổi theo, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như nhất định cũng đi về hướng đó, chúng ta phải làm rõ ràng ở đây đã xảy ra chuyện gì, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như cũng phải mang về kinh thành. Bọn hắn hẳn là vừa mới rời đi không lâu, chúng ta mau đuổi theo. Ba người giang hồ này kiểm tra tình huống nơi đây một chút, bọn hắn trao đổi với nhau vài câu, sau đó nhao nhao lên ngựa đuổi theo hướng Tô Thần rời đi. Vút, một nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Nàng nhìn ba người giang hồ rời đi, nữ nhân che mặt liền kiểm tra hơn 10 xác chết giang hồ. Sau khi kiểm tra những thi thể này, nàng liền tức giận nói khẽ, "Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, quả nhiên là đại ma vương Tô Thần, xem ra thiên cơ các không lừa gạt mình, tên tiểu khốn kiếp đáng chết, lần này xem ngươi còn chạy đằng nào." Vút, nữ nhân che mặt cũng đuổi theo hướng Tô Thần rời đi. Một ngày sau, Tô Thần mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội đến bên ngoài Di Hoa Cung. Hắn nhìn tú ngọc cốc của Di Hoa Cung mà trong lòng phát hoảng. Nơi này chính là cấm địa của nam nhân. Yêu Nguyệt, nữ nhân điên kia thực lực khẳng định không yếu. Tô Thần tuy là được Liên Tinh mời tới, nhưng Liên Tinh ở trước mặt Yêu Nguyệt chính là một tiểu thụ, kẻ chịu trận. Bất cứ mệnh lệnh nào của Yêu Nguyệt, Liên Tinh đều không dám phản đối. Tô Thần cũng không biết hắn nếu bước vào Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt nữ nhân điên kia có muốn giết hắn hay không. Liễu Sinh Tuyết Cơ nhìn tấm bia đá bên ngoài tú ngọc cốc, chữ trên bia đá làm cho Liễu Sinh Tuyết Cơ nhìn mà vô cùng lo lắng. Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung, nam nhân tiến vào thì chết. Liêu Sinh Tuyết Cơ tuy không biết Di Hoa Cung là nơi nào, nhưng có thể dùng bia đá cảnh cáo nam nhân đến đây, Di Hoa Cung e rằng cũng là một tông phái cường đại. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn về phía Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, nơi này là Di Hoa Cung, chúng ta muốn đi Di Hoa Cung?" Tô Thần day day chán trả lời, "Không sai, chúng ta đi Di Hoa Cung." Liêu Sinh Phiêu Nhớ nhìn tấm bia đá rồi hỏi Tô Thần, "Chủ nhân, Di Hoa Cung là tông phái gì? Vì sao bên ngoài Tú Ngọc Cốc lại có bia đá cảnh cáo nam nhân?" "Di Hoa Cung." Di Hoa Cung là tông phái đỉnh cấp trên giang hồ Trung Nguyên, hai vị cung chủ của Di Hoa Cung thực lực đều vô cùng cường đại, Yêu Nguyệt cung chủ có thể là một cường giả thiên nhân cảnh, Liên Tinh cung chủ hẳn là đã tấn cấp đến cảnh giới nửa bước thiên nhân. Chương 261, Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung, cấm địa của nam nhân. Chương 261, Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung, cấm địa của nam nhân. Tô Thần nhìn Tú Ngọc Cốc lắc đầu. Liên Tinh 3 tháng trước chính là thực lực đại tông sư đỉnh phong. Hắn lại cho Liên Tinh 2 viên huyết bồ đề, Tô Thần tin tưởng Liên Tinh đã tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh. Về phần Yêu Nguyệt, nữ nhân điên kia cho dù không phải thiên nhân cảnh, Yêu Nguyệt e rằng cũng là tồn tại vô hạn tiếp cận thiên nhân cảnh. Đi, chúng ta đi vào. Vâng, chủ nhân. Tô Thần mang theo Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội bước vào Tú Ngọc Cốc. Đều đã đến đây rồi, Tô Thần cũng không có khả năng lùi bước không vào Di Hoa Cung, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Liên Tinh mỹ nữ sẽ không hại hắn bị Yêu Nguyệt giết chết. Di Hoa Cung. Nơi này là một sơn cốc phong cảnh lòng người, bên trong bốn mùa như mùa xuân, đủ loại hoa tươi nở rộ khắp nơi trong Di Hoa Cung, điều này càng làm cho Di Hoa Cung nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hả? Trong một cung điện, một tuyệt sắc mỹ nữ bạch đi đột nhiên mở mắt. Nàng không nghĩ tới có người xông vào Tú Ngọc Cốc. Ba người, trong đó còn có một nam nhân, hơn nữa khí tức của nam nhân kia nàng còn vô cùng quen thuộc. Tuyệt mỹ nữ nhân trên mặt lạnh lùng nói khẽ, đại ma vương Tô Thần, hắn lại còn dám quay về Di Hoa cung. Vút. Tuyệt mỹ nữ nhân lóe lên một cái liền biến mất trong cung điện. Tô Thần đánh giá Tú Ngọc Cốc, mở miệng nói, Tú Ngọc Cốc quả nhiên xinh đẹp, non xanh nước biếc, sông nhỏ chảy xuôi, hoa cỏ cây cối um tùm, nơi này là một nơi dưỡng lao hiếm có. Liêu Sinh Phiêu nhớ nhìn chung quanh cũng vô cùng thích nơi này. Nhưng nơi này là địa bàn của Di Hoa cung. Di Hoa cung có thể có tồn tại thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh. Đây chính là tồn tại trần nhà trên giang hồ. Liêu Sinh Phiêu như đối với việc Tô Thần đến Di Hoa cung vô cùng khó hiểu. Tô Thần tuy thực lực cường đại, nhưng Di Hoa cung chẳng những có tồn tại nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí còn có thể có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, Tô Thần chẳng lẽ không lo lắng xông vào Di Hoa cung bị giết sao? Liêu Sinh Phiêu như nhắc nhở Tô Thần, chủ nhân, Tú Ngọc Cốc vô cùng xinh đẹp, nhưng nơi này là địa bàn của Di Hoa cung sẽ không để cho nam nhân lưu lại. Tô Thần gật đầu nói cũng đúng, thôi được rồi, chúng ta coi như tới đây du lịch. Kẻ nào dám xông vào Tú Ngọc Cốc? Lúc này, sáu bạch y nữ tử nhanh chóng đi tới. Các nàng nhìn thấy ba người lạ mặt xuất hiện tại Tú Ngọc Cốc, thậm chí bên trong còn có một nam nhân, những bạch y nữ tử này nhao nhao vây khốn ba người Tô Thần và Liêu Sinh tỷ muội. Tô Thần nhìn về phía những cung nữ này mở miệng nói, ta tìm Liên Tinh cung chủ của các ngươi, ta là khách nhân được Liên Tinh cung chủ mời đến. Một cung nữ Di Hoa cung trừng mắt nhìn Tô Thần quát to, nam nhân, Di Hoa cung không cho phép nam nhân tiến vào, kẻ tiến vào thì chết. Tô Thần thấy sáu cung nữ này cầm trường kiếm chuẩn bị ra tay, hắn liền vô cùng cắt lời. Mẹ kiếp, những nữ nhân Di Hoa cung này quả nhiên vô cùng thù hận nam nhân. Mẹ nó, Hoa Vô Khuyết cũng là nam nhân. Những cung nữ Di Hoa cung này sao không thù hận Hoa Vô Khuyết? Chẳng lẽ tiểu Bạch Kiểm lớn lên đẹp trai thì có đặc quyền? Tô Thần thấy cung nữ Di Hoa cung muốn ra tay, hắn vội vàng lớn tiếng nói, "Chư vị, ta thật sự là tới gặp Liên Tinh cung chủ của các ngươi, hay là các ngươi gọi Hoa Tinh nô tới, ta cũng quen biết Hoa Tinh nô." Sáu cung nữ Di Hoa cung nghe được lời Tô Thần, các nàng đều vô cùng kinh ngạc. Hoa Tinh nô, cái tên này trên giang hồ căn bản không có ai biết. Các nàng nhìn nhau đều suy đoán, nam nhân này chẳng lẽ thật sự là do nhị cung chủ Liên Tinh mời tới? Một cung nữ nhìn về phía Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Ngươi thật sự tới gặp nhị cung chủ của chúng ta? Ngươi còn quen biết Hoa Tinh nô tỷ tỷ?" Tô Thần gật đầu, vội vàng trả lời, "Đúng vậy, Di Hoa cung là cấm địa của nam nhân, ta nếu không được mời, các ngươi cảm thấy ta sẽ muốn chết mà đi vào Di Hoa cung sao? Ngươi chờ đấy, ta bây giờ liền thông báo cho Hoa Tinh nô tỷ tỷ." "Được." Tô Thần bất đắc dĩ đứng chờ Hoa Tinh nô đến. Bất quá, Di Hoa cung còn cường đại hơn trong tưởng tượng của Tô Thần. Sáu cung nữ này lại đều là thực lực tiên thiên hậu kỳ cùng tiên thiên đỉnh phong, Hoa Tinh nô là một tông sư cao thủ, trong Di Hoa cung rốt cuộc có bao nhiêu tông sư cao thủ? Tô Thần cũng không rõ ràng. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng buông xuống đề phòng. Các nàng vốn tưởng rằng phải đánh nhau một trận, chỉ là không nghĩ tới những cung nữ Di Hoa cung này bị Tô Thần thuyết phục. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng vô cùng tò mò, làm sao Tô Thần lại quen biết nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa cung? Giờ phút này, cách đó không xa, một tuyệt mỹ xinh đẹp bạch y nữ tử xuất hiện ở nơi này. Nàng nhìn thấy Tô Thần vốn định hiện thân, nhưng lời Tô Thần nói làm cho nàng nhíu mày, không lập tức hiện thân. Liên Tinh, tên khốn kiếp này là do Liên Tinh gọi tới. Tên khốn kiếp đáng chết, tên khốn kiếp này sẽ không phải muốn đánh chủ ý lên Liên Tinh chứ? Một khắc sau, Hoa Tinh nô nhanh chóng đi tới Tú Ngọc Cốc. Nàng nhìn thấy Tô Thần liền vội vàng hành lễ nói, "Hoa Tinh nô gặp qua Tô công tử." Sáu cung nữ Di Hoa cung thấy Hoa Tinh nô hành lễ với Tô Thần, các nàng từng người cũng vội vàng hành lễ. Sáu cung nữ này đương nhiên không biết thân phận của Tô Thần, nhưng Hoa Tinh nô chính là thị nữ trưởng của Liên Tinh cung chủ, ngay cả Hoa Tinh nô đều hành lễ với Tô Thần, các nàng cũng hiểu được thân phận của Tô Thần e rằng không đơn giản. Tô Thần nhìn Hoa Tinh nô xinh đẹp, phất phất tay hỏi, "Hoa Tinh nô, đã lâu không gặp, Liên Tinh cung chủ đâu?" Hoa Tinh nô cười cười với Tô Thần trả lời, "Tô công tử, nhị cung chủ đang tu luyện, ngài theo ta vào Di Hoa cung trước, ta sẽ thông báo cho nhị cung chủ biết ngài đã đến." "Được." Tô Thần gật đầu đồng ý sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hoa Tinh nô, Tô Thần mang theo Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ cùng nhau tiến vào Di Hoa cung. Vút. Tuyệt mỹ xinh đẹp nữ nhân nhìn Tô Thần tiến vào Di Hoa cung, nàng bất đắc dĩ lóe lên, biến mất tại chỗ. Bên ngoài Tú Ngọc Cốc, ba người giang hồ cũng truy tung đến nơi này. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy bia đá của Di Hoa cung, ba người này lập tức dừng lại. Di Hoa cung, đây chính là võ lâm cấm địa, càng là cấm địa của nam nhân tiến vào Di Hoa cung không có một ai sống sót rời đi, ba người bọn hắn cũng không dám bước vào Di Hoa cung. Đoàn Thiên Ngai, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ hẳn là đã vào Di Hoa cung, chúng ta làm sao bây giờ? Hải Đường, Di Hoa cung không thể tùy tiện tiến vào. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ có thể là được người của Di Hoa cung cứu. Vậy chúng ta rời đi hay là ở đây chờ đợi? Nhất Đao, chúng ta cứ ở đây chờ vài ngày xem tình hình, không được thì chúng ta chỉ có thể thông báo cho hầu gia. Được, vậy chúng ta cứ chờ vài ngày. Chương 262, gặp lại Liên Tinh tuyệt mỹ xinh đẹp, đối thủ của Tô Thần là Phó Hồng Tuyết. Chương 262, gặp lại Liên Tinh tuyệt mỹ xinh đẹp, đối thủ của Tô Thần là Phó Hồng Tuyết. Bên ngoài Tú Ngọc Cốc, ba người này chính là ba đại mật thám đến giải cứu Liêu Sinh Tuyết Cơ tỉ muội. Ba đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang. Thiên tự đệ nhất mật thám Đoàn Thiên Ngai, địa tự đệ nhất mật thám Quy Hải Nhất Đao, huyền tự đệ nhất mật thám Thượng Quan Hải Đường. Giờ phút này, cách ba đại mật thám không xa, nữ nhân che mặt nhíu mày nhìn về phía Tú Ngọc Cốc. Nàng không nghĩ tới đại ma vương Tô Thần lại tiến vào địa bàn của Di Hoa cung, điều này làm cho nàng nhất thời khó xử. Cung chủ Di Hoa cung là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thực lực vô cùng cường đại, nàng đối mặt với Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều không phải là đối thủ, Nữ nhân che mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân che mặt nhìn ba người Đoàn Thiên Nhai thì thầm, lần này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Không được, Đại Ma Vương Tô Thần nhất định sẽ từ Di Hoa Cung đi ra, ba tên giang hồ phía trước hẳn là cũng đang tìm Đại Ma Vương, mình cũng ở đây chờ vài ngày xem sao. Lúc này, trong Di Hoa Cung, Tô Thần được đưa đến cung điện của Liên Tinh. Tô công tử, ngài chờ ở đây một chút, ta bây giờ đi thông báo cho nhị cung chủ. Được. Tô Thần ngồi xuống gật đầu đồng ý, hắn đều đã tới Di Hoa Cung, Tô Thần cũng không thiếu chút thời gian này để gặp Liên Tinh. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Như hiện tại có chút hoảng sợ. Di Hoa Cung quá cường đại. Các nàng một đường đi tới chí ít nhìn thấy ba đại tông sư, sáu tông sư cao thủ, hai tỷ muội các nàng lo lắng sẽ không thể sống sót rời khỏi Di Hoa Cung. Tô Thần nhìn Liễu Sinh tỷ muội đang khẩn trương liền nhắc nhở, "Liễu Sinh Tuyết Cơ, các ngươi cứ tự nhiên một chút, đừng khẩn trương, các ngươi đều là nữ nhân, cho dù ta đắc tội Di Hoa Cung, người của Di Hoa Cung cũng không có khả năng giết các ngươi." "Vâng, chủ nhân." Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Như nghe được lời Tô Thần, trong lòng các nàng đều nhẹ nhõm không ít. Di Hoa Cung chỉ là hận nam nhân thấu xương, tỷ muội các nàng là nữ nhân, Tô Thần nói không sai, Di Hoa Cung cho dù muốn giết Tô Thần, hai nữ các nàng cũng không có khả năng bị Di Hoa Cung giết chết. Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhìn về phía Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, ngài không lo lắng bị Di Hoa Cung giết chết sao?" Tô Thần lắc đầu nói, "Sợ, ta làm sao có thể không sợ, nữ nhân trong Di Hoa Cung đều là kẻ điên, ta nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tới cái Di Hoa Cung vô cùng nguy hiểm này." "Tô Thần, ngươi nói nữ nhân của Di Hoa Cung đều là kẻ điên?" Lúc này, Liên Tinh từ trong cung điện đi ra, nàng nghe được lời Tô Thần liền lạnh lùng hỏi Tô Thần. Tô Thần xấu hổ nói với Liên Tinh, "Khụ, Liên Tinh công chủ, mấy tháng không gặp, nàng lại xinh đẹp hơn nhiều rồi." Tô Thần thấy Liên Tinh đến, trong lòng vô cùng cả lời. Mới qua vài hơi thở Liên Tinh đã đi ra. Liên Tinh mỹ nữ này là đang tu luyện, hay là Liên Tinh vẫn luôn lén lút quan sát mình? Bất quá, Tô Thần gặp lại Liên Tinh vẫn là bị kinh diễm đến. Dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý của Liên Tinh, biểu tình thanh lãnh, thậm chí dáng người thon thả ngạo nghễ, làm cho Tô Thần nhìn mà không rời mắt nổi. Liên Tinh thấy ánh mắt Tô Thần nhìn nàng, trong lòng nàng có chút cao hứng, tên khốn kiếp này vẫn há sát như vậy. Liên Tinh ngồi xuống bên cạnh Tô Thần, thử lạnh nói, "Thử, ngươi tên khốn kiếp này vẫn không đứng đắn như vậy, lời ngươi vừa nói nếu để tỷ tỷ ta nghe được, ngươi cho dù không chết cũng sẽ bị lộ ra." Tô Thần nghe được lời Liên Tinh liền lo lắng hỏi, "Ta đi, Liên Tinh, nàng sẽ không đi mách lẻo chứ?" "Sao thế?" "Sợ rồi." "Ta đương nhiên sợ rồi, nàng hiện tại đã tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh, tỷ tỷ yêu nguyện của nàng e rằng càng thêm cường đại, ta cũng không phải đối thủ của nàng và tỷ tỷ nàng." "Yên tâm, tỷ tỷ ta không rảnh để ý tới ngươi, tỷ ấy cho dù biết ngươi tới, tỷ tỷ ta e rằng ngay cả gặp mặt tên khốn kiếp nhà ngươi cũng không muốn." "Vậy là tốt rồi, ta cũng sợ gặp tỷ tỷ yêu nguyện của nàng." Tô Thần nghe được lời Liên Tinh thì yên tâm. Hắn thật đúng là có chút sợ yêu nguyện. Nữ nhân điên kia không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Trong kịch bản, yêu nguyện đối xử với Liên Tinh cũng vô cùng không tốt, Liên Tinh cuối cùng cũng coi như chết trong tay yêu nguyện. Trong thế giới tổng võ, yêu nguyện có thể sẽ có chút biến hóa. Nhưng Tô Thần vẫn là không muốn gặp yêu nguyện. Hoa Vô Khuyết đều đã xuất hiện. Yêu Nguyệt khẳng định bởi vì chuyện Giang Phong mà hận nam nhân tấu xương, Tô Thần cũng không muốn để Yêu Nguyệt sau khi nhìn thấy mình lại nảy sinh sát ý bất quá, tay và chân của Liên Tinh là ở trong thế giới tổng võ không có tàn phế, hay là ở trong thế giới tổng võ đã được chữa khỏi. Tô Thần đối với những chuyện này cũng có hiểu, hắn cũng không tiện hỏi chuyện tay chân của Liên Tinh. Thôi được rồi, những chuyện này đều không quan hệ gì với hắn. Tô Thần vẫn là hỏi xem Liên Tinh lần này gọi hắn tới rốt cuộc có chuyện gì, thần kiếm Yến Nam Thiên hắn cũng không phải đối thủ. Một Yến Nam Thiên ít nhất là nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần cũng không muốn đi tìm chết. Hơn nữa, ám khí thất tinh hải đường của hắn cũng bị Diễm Phi đòi đi rồi, Tô Thần nếu đối đầu với Yến Nam Thiên khẳng định là thập tử vô sinh. "Liên Tinh, nàng lần này gọi ta tới sẽ không phải muốn ta đối phó Yến Nam Thiên chứ?" Liên Tinh nghe được lời Tô Thần liền trào phúng nói, "Đối phó Yến Nam Thiên? Ngươi muốn tìm chết sao?" Tô Thần mở miệng kêu lên với Liên Tinh, "Ta đi, Liên Tinh, trong thư nàng không phải nói để ta đối phó Yến Nam Thiên sao?" Liên Tinh duỗi người, khoe ra dáng người hoàn mỹ của nàng, cười nói, "Ngươi hiểu lầm rồi, Yến Nam Thiên lần này muốn cùng tỷ tỷ ta tỷ võ, hắn sẽ dẫn theo một cao thủ trẻ tuổi đến. Ta hy vọng ngươi đối phó với cao thủ kia." "Cao thủ? Là ai?" "Một cao thủ dùng đao, tên là Phó Hồng Tuyết." "Mẹ kiếp, Phó Hồng Tuyết, con trai của Hoa Bạch Phượng." "Mẹ nó, Phó Hồng Tuyết làm sao lại dính dáng cùng một chỗ với Yến Nam Thiên rồi?" Tô Thần nghe được là Phó Hồng Tuyết, trong lòng hắn vô cùng cả lời. Hoa Bạch Phượng, mỹ phụ tóc trắng kia quan hệ với mình không tệ, Phó Hồng Tuyết tuy không phải con ruột của Hoa Bạch Phượng, nhưng Tô Thần cảm thấy Phó Hồng Tuyết tốt hơn tên Diệp Khai kia nhiều. Tô Thần thậm chí có chút muốn giết Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết trong kịch bản thật sự là quá bi kịch, cả đời vì báo thù. Mấy nữ nhân đều chết thì chết. Cuối cùng hắn phát hiện không phải con trai của Bạch Thiên Vũ cùng Hoa Bạch Phượng, khoảnh khắc đó Phó Hồng Tuyết e rằng ngay cả hy vọng sống tiếp cũng không có đi. Mà Diệp Khai thì sao? Hắn cuối cùng lại khoan dung với Mã Khương Quẩn, thậm chí còn khuyên bảo Phó Hồng Tuyết buông bỏ cửu hận. Một kẻ giết cha lại buông tha như vậy, điều này công bằng với Phó Hồng Tuyết sao? Phó Hồng Tuyết cả đời đều là vì muốn giết Mã Khương Quẩn báo thù, Diệp Khai đứa con ruột này lại buông tha Mã Khương Quẩn, Tô Thần lúc ấy nhìn thấy bọn này liền muốn làm thịt Diệp Khai. Tô Thần vỗ ngực cam đoan với Liên Tinh, "Liên Tinh, Phó Hồng Tuyết giao cho ta, ta quen biết mẫu thân hắn, chỉ cần ta ra mặt, Phó Hồng Tuyết sẽ lập tức ngoan ngoãn ngay." Tên khốn kiếp nhà ngươi lại tán tỉnh cả mẫu thân Phó Hồng Tuyết. Chương 263, Hoa Nguyệt Nô xuất hiện, Tô Thần ngượng ngác. Chương 263, Hoa Nguyệt Nô xuất hiện, Tô Thần ngượng ngác. Liên Tinh vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tô Thần. Nàng không nghĩ tới tên khốn kiếp này lại quen biết Hoa Bạch Phượng. Liên Tinh từng nghe nói về Hoa Bạch Phượng. Nàng chính là lo lắng giết Phó Hồng Tuyết sẽ dẫn tới sự trả thù của Hoa Bạch Phượng. Di Hoa cũng có một kẻ địch cường đại là Yến Nam Thiên, Liên Tinh cũng không muốn vào lúc mấu chốt này lại trêu chọc thêm một kẻ địch cường đại. Hoa Bạch Phượng là một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh, nếu không cần thiết, Liên Tinh không muốn trêu chọc Hoa Bạch Phượng. Mà Tô Thần thì khác. Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết là người cùng thế hệ, thực lực không kém nhiều. Tô Thần cho dù giết Phó Hồng Tuyết, Hoa Bạch Phượng biết được cũng không có khả năng ra tay với Tô Thần, hơn nữa hậu đại của tên khốn kiếp này vô cùng cường đại, đạo gia cùng âm dương gia có hai cao thủ thiên nhân cảnh, Hoa Bạch Phượng cũng không có khả năng ra tay với Tô Thần. Chỉ là, Liên Tinh không nghĩ tới tên khốn kiếp này quen biết Hoa Bạch Phượng. Quen biết? Từ này vô cùng có hàm ý tên khốn kiếp Tô Thần này nếu không phải mỹ nữ xinh đẹp hắn sẽ quen biết sao? Tên sát phôi vô sỉ này khẳng định cùng Hoa Bạch Phượng có quan hệ đặc biệt. Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu nhíu vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần. Các nàng nghe được lời Liên Tinh thì vô cùng phát động. Một cao thủ trẻ tuổi cường đại, chủ nhân của các nàng lại quen biết mẫu thân hắn. Hơn nữa lời Liên Tinh nói làm cho các nàng cảm thấy có thể là thật. Hơn một ngày nay, các nàng cũng phát hiện chủ nhân của các nàng có chút há sắc. Tô Thần giờ phút này vẻ mặt mở mịt nhìn Liên Tinh. Hắn không nghĩ tới Liên Tinh sẽ nói như vậy. Hắn cùng Hoa Bạch Phượng chỉ là quen biết, căn bản cũng không phải như Liên Tinh nghĩ. Chẳng lẽ mình gặp một mỹ nữ xinh đẹp liền sẽ thu sao? Liên Tinh, ta chỉ là quen biết Hoa Bạch Phượng, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta và Hoa Bạch Phượng trong sạch. Hơn nữa Hoa Bạch Phượng là một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh, nàng cảm thấy ta có thể bắt lấy nàng ấy sao? Ta tin tưởng ngươi có thể bắt lấy Hoa Bạch Phượng, ngươi chính là đại ma vương, không có nữ nhân nào ngươi không bắt được. Mẹ tiếp, không có nữ nhân nào hắn không bắt được. Mẹ nó, Liên Tinh mỹ nữ này hắn liền không bắt được. Yêu Nguyệt hắn càng không bắt được. Trong thế giới tổng đó này, còn có rất nhiều nữ nhân cường đại hắn đều không bắt được. Tô Thần cũng lười biện giải với Liên Tinh. Liên Tinh khẳng định là ở trong Di Hoa cung du rú sắp mốc meo rồi, mỹ nữ này nhất định thường xuyên suy nghĩ lung tung, thậm chí cái đầu nhỏ của nàng còn không biết đang ảo tưởng cái gì. Bọn ngươi đến Nam Tiên khi nào thì tới? Liên Tinh uống trà trả lời, ngày kia. Tô Thần nghe được lời Liên Tinh thì cạn lời nói, ta đi, ta tới sớm rồi. Liên Tinh trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, sao thế? Ngươi không muốn tới Di Hoa Cung? Tô Thần day day chán bất đắc dĩ nói, tới Di Hoa Cung? Ta vừa tới Di Hoa Cung liền suýt chút nữa bị vây giết, Di Hoa Cung các ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa còn không hoan nghênh nam nhân, ta rảnh rỗi tới tìm chết sao? Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần chào phúng nói, xùy, nói giống như ngươi chưa từng lén lút tới đây vậy. Tô Thần nghe được lời Liên Tinh giả vờ như không nghe thấy, hắn thật sự chưa từng tới. Thiết lập của hệ thống là hắn đã tới. Nhưng hệ thống căn bản không cho hắn những ký ức đó. Tô Thần cũng không biết đã làm gì ở Di Hoa Cung. Bất quá, Tô Thần cảm thấy hắn hẳn là không có đắc tội Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, nếu không bằng vào thực lực của Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, hắn cho dù có 10 cái mạng cũng phải chết. Khu, Liên Tinh, lần này ngoại trừ Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi tỷ võ, Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên tỷ võ, còn có ta phải đối phó Phó Hồng Tuyết, không có người nào khác đến chứ? Có, mấy tên ác nhân của ác nhân cốc hẳn là cũng sẽ đến, bất quá ác nhân của ác nhân cốc không cần lo lắng, cao thủ của Di Hoa Cung sẽ đối phó bọn hắn. Tô Thần vội vàng hỏi Liên Tinh, ác nhân cốc? Đúng rồi Liên Tinh, Di Hoa Cung các ngươi có cung nữ nào tên là Thiết Bình Cô không? Tô Thần đột nhiên nhớ tới Thiết Bình Cô. Nữ nhân đang thương kia không biết có tồn tại hay không, Thiết Bình Cô hình như còn là nữ nhi của ác nhân Lý Đại Trùy. Thiết Bình Cô? Có a, Thiết Bình Cô là cung nữ bên cạnh tỷ tỷ ta. Gọi nàng tới đây. Tại sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau cho người đi gọi Thiết Bình Cô tới đây. Ngươi? Ừ. Liên Tinh nghe được lời nói không khách khí của Tô Thần, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần muốn đánh tên tiểu khốn kiếp này một trận. Bất quá, nàng lại không nỡ đánh tên khốn kiếp này. Liên Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng liền ra lệnh cho Hoa Tinh Nô bên cạnh, "Tinh Nô, đi gọi Thiết Bình Cô tới đây." "Vâng, nhị cung chủ." Hoa Tinh Nô hành lễ với Liên Tinh rồi vội vàng đi ra ngoài. "Liên Tinh, cha của Di Hoa cung các ngươi không tệ, quay đầu chuẩn bị cho ta một ít." "Không có." Tô Thần vô vô vai Liên Tinh nói, "Liên Tinh mỹ nữ nàng sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Chỉ làm một ít trà, dựa vào quan hệ giữa chúng ta, nàng một câu nói ta liền ngàn dặm xa xôi chạy tới, ta thậm chí ngay cả chiến tranh của quân đội ta cũng không màng tới." Liên Tinh gạt tay Tô Thần ra, trầm trọng nói, "Ngươi thật là vô sỉ, quân đội của ngươi hình như ngươi chưa bao giờ còn tới, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ sao?" Tô Thần xấu hổ ho khan nói, "Khụ khụ, Liên Tinh không nghĩ tới nàng còn rất quan tâm ta, ngay cả quân đội của ta cũng biết rõ ràng như thế." Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ ở bên cạnh càng ngày càng mơ hồ. Chủ nhân của các nàng cùng Liên Tinh rốt cuộc là quan hệ gì? Vì sao Tô Thần lại cùng Liên Tinh cung chủ quan hệ thân mật như vậy? Còn nữa, chủ nhân của các nàng lại có quân đội. Điều này càng làm cho Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ trăm mối vẫn không có cách giải, một người giang hồ làm sao lại có quân đội? Hoa Nguyệt Nô gặp qua nhị cung chủ. Lúc này, Hoa Tinh Nô dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp cùng nhau đi tới cung điện, nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy Liên Tinh liền vội vàng hành lễ. Liên Tinh thấy Hoa Nguyệt Nô đến, mà Thiết Bình Cô lại không tới. Nàng liền nhíu mày hỏi, "Hoa Nguyệt Nô, Thiết Bình Cô đâu?" Hoa Nguyệt Nô vội vàng trả lời, "Hồi bẩm nhị cung chủ, Thiết Bình Cô xuất cốc làm việc còn chưa trở về. Thiết Bình Cô lại không có ở Di Hoa cung." "Tô Thần, ngươi tìm Thiết Bình Cô rốt cuộc có chuyện gì? Nếu sự tình khẩn cấp, ta có thể thông báo Thiết Bình Cô lập tức trở về Di Hoa cung." Tô Thần giờ phút này vẻ mặt mờ mịt. "Hoa Nguyệt Nô, đây không phải là mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi sao? Mẹ nó, Hoa Nguyệt Nô không chết. Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi vẫn là con trai của Hoa Nguyệt Nô sao?" Tô Thần day day chán cảm giác kịch bản lại loạn rồi. Hoa Nguyệt Nô không có búi tóc. Điều này nói rõ Hoa Nguyệt Nô căn bản cũng không có ở cùng một chỗ với Giang Phong, Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi lại là con của Giang Phong và nữ nhân nào. Tô Thần nhìn về phía Hoa Nguyệt Nô muốn xác định một chút. Hoa Nguyệt Nô, ngươi và Giang Phong là quan hệ như thế nào? Hoa Nguyệt Nô vẻ mặt nghi hoặc trả lời, Giang Phong. Vị công tử này, ta và Giang Phong chưa từng gặp mặt, cũng căn bản không quen biết. Ngươi nói dối, Giang Phong là đệ nhất Mỹ Nam Đại Minh, ngươi lại không quen biết. Chương 264, Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng, 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 264, Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng, 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần nhìn về phía Hoa Nguyệt Nô, căn bản không tin lời nàng nói. Hoa Nguyệt Nô thân là cung nữ bên cạnh Yêu Nguyệt, nàng làm sao có thể không biết Giang Phong? Yêu Nguyệt mang Giang Phong tới Di Hoa Cung, những cung nữ khác có lẽ không biết, nhưng Hoa Nguyệt Nô nhất định biết, Tô Thần cảm thấy Hoa Nguyệt Nô e rằng đang nói dối. Hoa Nguyệt Nô nhìn Tô Thần đội vàng giải thích, công tử, ta thật sự không biết Giang Phong, ngài có thể nhầm lẫn rồi chăng? Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tô Thần, tại sao ngươi lại hỏi Giang Phong? Ngươi biết cái gì? Tô Thần bĩu môi nói, Liên Tinh, chuyện tỷ tỷ nàng và Giang Phong ta đều biết, đây đối với ta căn bản không phải bí mật. Liên Tinh vẻ mặt giật mình nhìn hỏi, ngươi làm sao có thể biết? Tô Thần tự đắc nói, suy, ta chính là Đại Ma Vương, thiên hạ không có chuyện gì ta không biết. Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần cảm thấy sự tình phiền phải rồi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần lại biết, tỷ tỷ nàng yêu nguyện 18 năm trước thích Giang Phong, Tô Thần có khi nào cũng biết nàng cũng từng thích Giang Phong không? Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần liền thấp thỏm lo âu. Tô Thần nhìn về phía Hoa Nguyệt Nô, lạnh mặt hỏi, Hoa Nguyệt Nô, ngươi rốt cuộc đã gặp Giang Phong chưa? Liên Tinh nhìn về phía Hoa Nguyệt Nô ra lệnh, Hoa Nguyệt Nô, trả lời câu hỏi của Tô Thần. Công tử, nhị cung chủ, ta thật sự chưa từng gặp Giang Phong. Hoa Nguyệt Nô vẻ mặt thấp thỏm đội vàng trả lời. Nàng thật sự chưa từng gặp Giang Phong. Giang Phong tuy là đệ nhất Mỹ Nam Đại Minh, nhưng nàng trước khi Giang Phong chết vẫn luôn ở trong Di Hoa Cung, Hoa Nguyệt Nô làm sao có thể gặp qua Giang Phong? Tô Thần nghe được lời Hoa Nguyệt Nô thì vô cùng nghi hoặc. Hoa Nguyệt Nô chưa từng gặp Giang Phong, dáng vẻ của Hoa Nguyệt Nô cũng không giống như đang nói dối, chẳng lẽ Yêu Nguyệt mang Giang Phong tới Di Hoa Cung, trong Di Hoa Cung chỉ có Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh biết sao? Tô Thần nhìn về phía Liên Tinh hỏi, Liên Tinh, nàng khẳng định đã gặp qua Giang Phong chứ? Ngay tại trong Di Hoa Cung. Ta. Liên Tinh nhất thời khẩn trương không biết nên trả lời Tô Thần như thế nào, nàng đúng là đã gặp Giang Phong ở Di Hoa Cung, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều lần, Liên Tinh lo lắng nói những chuyện này với Tô Thần sẽ làm cho Tô Thần không vui. Ta hiểu rồi. Tô Thần nhìn dáng vẻ của Liên Tinh, hắn liền đoán được Liên Tinh đã gặp Giang Phong ở Di Hoa Cung. Chỉ là, Hoa Nguyệt Nô không phải mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi, vậy mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi lại là ai? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến sự tàn nhẫn của Yêu Nguyệt, Hoa Nguyệt Nô nếu là mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi, Hoa Nguyệt Nô cũng không có khả năng sống đến bây giờ, hắn vô chán cảm thấy mình có chút ngốc nghếch rồi. Tô Thần day chán phất phất tay với Liên Tinh. Hắn liền nói với Hoa Tinh Nô, Hoa Tinh Nô, dẫn ta đi tìm một phòng nghỉ ngơi, ta muốn suy nghĩ một số chuyện. Vâng. Hoa Tinh Nô nhìn thoáng qua Liên Tinh, nàng thấy Liên Tinh không phản đối, Hoa Tinh Nô liền dẫn Tô Thần rời đi. Trong cung điện, Liên Tinh vẫn túi đầu suy nghĩ sự tình, Hoa Nguyệt Nô thấp thỏm lo âu đứng tại chỗ. Một lát sau, Liên Tinh sắc mặt khó coi ra lệnh cho Hoa Nguyệt Nô, Hoa Nguyệt Nô, lập tức thông báo Thiết Bình cô trở về Di Hoa Cung. Vâng, nhị cung chủ. Liên Tinh sau khi Hoa Nguyệt Nô rời đi, sắc mặt nàng phức tạp có chút luống cuống, Tô Thần đã biết quan hệ giữa Giang Phong với nàng và Yêu Nguyệt. Sau này phải làm sao bây giờ? Vút. Lúc này, một bạch y mỹ nữ sắc mặt thanh lãnh xuất hiện trong cung điện, nàng nhìn về phía Liên Tinh vẻ mặt lạnh lùng. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói với Liên Tinh, ngươi không nên để Tô Thần tới Di Hoa Cung. Tỷ tỷ, tỷ vừa rồi đều nghe thấy được. Liên Tinh thấy bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nàng biến đổi liền cúi đầu. Đây là tỷ tỷ của nàng Yêu Nguyệt, cũng là đại cung chủ Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt vẫn luôn lạnh lùng như băng, đặc biệt là sau khi chuyện 18 năm trước xảy ra, Yêu Nguyệt càng thêm lạnh lùng không gần nhân tình. 3 năm trước Tô Thần xuất hiện, Yêu Nguyệt từng có những ngày tháng vui vẻ, nhưng bởi vì một số chuyện, Yêu Nguyệt lại trở nên càng thêm lạnh lùng, thậm chí mấy năm nay vẫn luôn tu luyện không xuất quan. Yêu Nguyệt lạnh lùng mở miệng nói, Liên Tinh, lập tức để Tô Thần rời đi, ta không muốn nhìn thấy tên khốn kiếp kia nữa. Liên Tinh nghe được lời Yêu Nguyệt liền chào phúng nói, à, tỷ tỷ, tỷ là sợ Tô Thần biết chuyện 18 năm trước giữa tỷ và Giang Phong chứ gì? Vâng. Yêu Nguyệt đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại bao phủ lấy Liên Tinh. Liên Tinh lập tức sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Yêu Nguyệt, nàng không khuất phục. Liên Tinh tuy không cường đại bằng Yêu Nguyệt, nhưng nàng không muốn lại khuất phục người tỷ tỷ lạnh lùng như băng này nữa. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói với Liên Tinh, ngươi muốn ta đi giết tên khốn kiếp kia sao? Tỷ sẽ làm sao? Tỷ tỷ, nếu như tỷ muốn giết Tô Thần, 3 năm nay, vì sao tỷ không đi giết hắn? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Vậy tỷ đi giết đi. Thử. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Tinh liền lóe lên biến mất. Yêu Nguyệt là không muốn giết Tô Thần. Nàng nếu muốn giết tên khốn kiếp kia, 3 năm trước nàng đã giết rồi. Liên Tinh sau khi Yêu Nguyệt rời đi, nàng lắc đầu bất đắc dĩ day chán. Liên Tinh cảm thấy lần này không nên để Tô Thần tới, Tô Thần tên khốn kiếp kia quá thông minh, chuyện Giang Phong e rằng không giấu được, thậm chí tên khốn kiếp kia đã biết chuyện 18 năm trước. Giờ phút này, trong phòng Tô Thần, hắn đuổi Liễu Sinh Tuyết cơ vội vàng rời đi. Tô Thần liền nằm trên giường suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Hoa Nguyệt Nô không phải mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi, 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân của Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc là ai? Yêu Nguyệt lại vì sao muốn giữ Hoa Vô Khuyết lại Di Hoa Cung? Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên Tỷ võ lại là vì cái gì? Tô Thần đối với những chuyện này căn bản nghĩ không ra, hơn nữa Liên Tinh dường như không hy vọng hắn nhắc tới Giang Phong, đây lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Liên Tinh còn nhớ thương Giang Phong đã chết? Ta đi, chỗ này sao lại có chữ Giang? Mẹ nó, nơi này là phòng Giang Phong từng ở. Tô Thần đột nhiên phát hiện đầu giường lại có chữ, hơn nữa còn là một chữ Giang. Mẹ nó, nơi này sẽ không phải là phòng Giang Phong từng ở chứ? Thật là xui xẻo. Tô Thần trực tiếp đứng dậy muốn đổi phòng khác, hắn mới sẽ không ở trong căn phòng người chết từng ở. Tô Thần nhìn thấy một bạch y cung nữ liền gọi, "Tiểu cung nữ, tìm cho ta một phòng khác, phòng này ta ở không quen." Tiểu cung nữ vội vàng hành lễ với Tô Thần, "Công tử, viện này chỉ có 3 gian phòng, ta không có phòng để đổi cho ngài." "Thôi được rồi, ta ra trấn nhỏ bên ngoài Tú Ngọc Cốc ở một đêm." Chương 265, bên ngoài Tú Ngọc Cốc, Tô Thần tự chui đầu vào lưới. Chương 265, bên ngoài Tú Ngọc Cốc, Tô Thần tự chui đầu vào lưới. Tô Thần cảm thấy buổi tối vẫn là đừng ở trong Di Hoa Cung. Trong Di Hoa Cung có chút nguy hiểm, vạn nhất buổi tối yêu nguyệt tới giết hắn, Tô Thần cho dù muốn gọi Liên Tinh tới cứu hắn cũng không kịp, hơn nữa ở căn phòng này càng làm cho Tô Thần khó chịu. Vút. Tô Thần vừa mới rời đi, yêu nguyệt liền xuất hiện bên ngoài phòng Tô Thần, nàng nhìn căn phòng này vẻ mặt lạnh lùng. Căn phòng này là phòng Giang Phong từng ở, thậm chí trên giường còn khắc họ của Giang Phong. Yêu Nguyệt vừa rồi nghe được Tô Thần không ở phòng này, nàng đoán được Tô Thần đã phát hiện trước kia. Điều này làm cho trong lòng Yêu Nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Tiểu cung nữ phát hiện Yêu Nguyệt đến, nàng vội vàng hành lễ, gặp qua cung chủ. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói với tiểu cung nữ, "Dỡ bỏ căn phòng này cho ta." "Ách, vâng, cung chủ." Vút. Yêu Nguyệt kiểm tra Tô Thần một chút liền lại trong nháy mắt biến mất. Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ ở bên ngoài phòng các nàng nhìn xem một màn này. Các nàng đều nghĩ mãi không ra là vì cái gì. Tô Thần vừa mới rời đi, cung chủ Di Hoa Cung lại muốn dỡ bỏ căn phòng kia. Còn nữa, Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội khi nhìn thấy Yêu Nguyệt xuất hiện, các nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Yêu Nguyệt khí thế quá cường đại rồi, hơn nữa cũng quá lạnh lùng, Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội cảm thấy các nàng ở trong tay Yêu Nguyệt không qua được một chiêu, các nàng tỷ muội sẽ bị Yêu Nguyệt miểu sát, thậm chí phụ thân của các nàng e rằng cũng không tiếp nổi Yêu Nguyệt ba chiêu. Yêu Nguyệt là nữ nhân cường đại nhất mà các nàng tỷ muội từng gặp, không có một trong. Liên Tinh xuất hiện ở bên cạnh nhìn cung nữ đang dỡ bỏ căn phòng, nàng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Tinh không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở trong căn phòng Giang Phong từng ở, 3 gian phòng, Tô Thần làm sao lại khéo như vậy ở ngay gian phòng này. Liên Tinh cảm thấy căn phòng này lúc đầu cũng không nên giữ lại. Sự tình làm sao lại trở nên càng ngày càng tệ rồi. Liên Tinh thở dài một hơi liền lách mình rời đi. Giờ phút này, bên ngoài Tú Ngọc Cốc, Tô Thần vừa mới rời đi Tú Ngọc Cốc, tinh thần căng thẳng của hắn cũng buông lòng xuống. Tô Thần ở trong Di Hoa Cung là vạn phần cẩn thận. Mẹ nó, Di Hoa Cung quá nguy hiểm, qua lần này, Tô Thần quyết định trước khi thực lực của hắn chưa cường đại, đánh chết hắn cũng không tới Di Hoa Cung nữa. Người nào? Đột nhiên, Tô Thần phát hiện có 3 người đang lén lút dò xét hắn, hắn lập tức cảnh giác lên. Bút bút bút. 3 nam nhân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần, bọn hắn đều đang đánh giá Tô Thần. Di Hoa Cung không cho phép nam nhân tiến vào, nam nhân này làm sao lại từ trong Tú Ngọc Cốc của Di Hoa Cung đi ra? Các ngươi là người nào? Tô Thần xem xét tu vi cảnh giới của 3 người này xong, hắn liền yên tâm, một cái tông sư đỉnh phong, 2 cái tông sư hậu kỳ, Tô Thần muốn giết bọn hắn cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt. 3 người này chính là Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, bọn hắn nhìn Tô Thần liền phi thường nghi hoặc, một cái tiên thiên cảnh nam nhân, hắn vậy mà bình yên vô sự từ Di Hoa Cung đi ra, 3 người bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Thiên Ngai nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao từ trong Di Hoa Cung đi ra?" Tô Thần nhìn 3 người này liền trả lời, "Việc này giống như không liên quan gì đến các ngươi à, các ngươi là người nào?" Đoàn Thiên Ngai nghe được lời Tô Thần nói liền đội vàng giải thích, "Tiểu huynh đệ, ta là Hộ Long Sơn Trang Đoàn Thiên Ngai, đây là Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường, chúng ta không có ác ý, chúng ta chính là muốn biết ngươi làm sao lại bình yên vô sự từ trong Di Hoa Cung đi ra." "Ta đi." Đoàn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, tam đại mật thám này vậy mà lại truy tra đến Di Hoa Cung. Liêu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội xem ra đối với bọn hắn là phi thường quan trọng, bất quá, đáng tiếc, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ đã là thị nữ của hắn, Tô Thần không có khả năng đem Liêu Sinh Tuyết Cơ giao cho Đoàn Thiên Ngai. Tô Thần nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường bên cạnh liền mắt sáng lên, Thượng Quan Hải Đường thế nhưng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân xinh đẹp. Thuật ngụy trang của Thượng Quan Hải Đường quả nhiên cao minh, Tô Thần nếu như không biết thân phận chân thật của Thượng Quan Hải Đường, e rằng rất khó phát hiện Thượng Quan Hải Đường là một nữ nhân. Bất quá, núi lớn của Thượng Quan Hải Đường là ẩn tàng như thế nào? Tô Thần nhìn bộ ngực thường thường không có gì lạ của Thượng Quan Hải Đường, hắn liền phi thường buồn bực, chẳng lẽ Thượng Quan Hải Đường là một nữ nhân ngực phẳng? Giờ phút này, Thượng Quan Hải Đường phát hiện Tô Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, thậm chí còn nhìn ngược nàng, điều này làm cho nàng phi thường thẹn quá hóa giận cùng nghi hoặc. Thượng Quan Hải Đường hoài nghi Tô Thần có thể đã phát hiện thuật ngụy trang của nàng, chỉ là ở đây có khả năng sao? Thượng Quan Hải Đường ngụy trang hơn 10 năm nam nhân, ngay cả Đoàn Thiên Ngai cùng Quý Hải Nhất Đao thường xuyên ở cùng nhau đều không có phát hiện, một cái tiểu tiên thiên giang hồ nhân sĩ có thể phát hiện sao? Tô Thần nhìn tam đại mật thám liền nói hiệu nói vượng, ta tới Di Hoa Cung thăm người thần, chỉ là Di Hoa Cung quá bá đạo, ta còn chưa gặp được muội muội ta thì đã bị đánh ngất xỉu, ta tỉnh lại liền bị uy hiếp rời đi Di Hoa Cung, nếu không sẽ bị giết chết. Đoàn Thiên Ngai nghe được lời Tô Thần nói, hắn nghĩ nghĩ liền cảm thấy Tô Thần đang nói dối, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi Tô Thần nữa. Đoàn Thiên Ngai suy đoán hắn chính là tiếp tục hỏi, cái này tiên tiên cảnh giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không nói thật. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ quấy rầy. Tô Thần gật đầu liền chuẩn bị rời đi, tam đại mật thám này cũng đều là một cái hố, Tô Thần cũng không muốn cùng bọn hắn có giao tế gì. Vút. Tiểu hỗn đản, không nghĩ tới ta lại tìm được ngươi rồi đi. Đột nhiên, một nữ nhân che mặt xuất hiện trước mặt Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần ngữ khí lãnh đạm nói: "Ta kháo." Nữ nhân che mặt làm sao cũng truy tra được đến Di Hoa Cung. Tô Thần cảm thấy hắn hôm nay không nên rời khỏi Di Hoa Cung, Hộ Long Sơn chàng tam đại mật thám. Nữ nhân che mặt, bọn hắn làm sao kẻ trước người sau đều xuất hiện ở bên ngoài Tú Ngọc Cốc? Mẹ nó, lần này lại có phiền toái, nữ nhân che mặt e rằng là đã biết thân phận của hắn. Tô Thần nhìn về phía nữ nhân che mặt liền xấu hổ nói: "Bị nữ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, ta lần trước không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta là sợ hãi ngươi tìm ta báo thù." Nữ nhân che mặt trừng mắt Tô Thần uy hiếp nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi nói đúng, ta chính là tới tìm ngươi báo thù." Tô Thần lui lại mấy bước hỏi: "Mỹ nữ, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Ngươi có thể nói một chút vì sao muốn tìm ta báo thù không?" Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường, ba người bọn hắn cũng không nghĩ tới bên cạnh còn ẩn tàng một cái cao thủ, hơn nữa còn là một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn nghe được nữ nhân che mặt là chuyên môn tới tìm Tô Thần, thậm chí còn là báo thù, điều này làm cho tam đại mật thám bọn hắn đều nghĩ mãi không ra, một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ, tại sao lại tìm một cái tiên thiên cảnh tiểu cặn bã báo thù? "Tiểu hỗn đản, ở trong rừng hạnh, ngươi không phải nói với Hách Liên Thiết Thụ là quen biết ta sao? Thậm chí còn nói quan hệ với ta không tệ, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Chương 266, Tây Hạ Thái Hậu Lý Thu Thủy, Ngũ Quốc Liên Minh. Chương 266, Tây Hạ Thái Hậu Lý Thu Thủy, Ngũ Quốc Liên Minh. Tô Thần nghe được nữ nhân che mặt nói liền trừng lớn hai mắt, "Rừng hạnh, Hách Liên Thiết Thụ." Nữ nhân che mặt này là Tây Hạ Thái Hậu Lý Thu Thủy. "Ta cái đi, Lý Thu Thủy làm sao lại tới tìm hắn? Nàng hiện tại không phải nên đi tìm Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân báo thù sao?" Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy liền một bước, hắn tuy rằng không lo lắng đại tông sư định phong Lý Thu Thủy, nhưng hắn cũng không muốn cùng Lý Thu Thủy phát sinh xung đột không cần thiết. Tô Thần còn muốn cùng Lý Thu Thủy hợp tác, Tây Hạ mặc dù ngày càng suy tàn, nhưng quân đội vẫn là có không ít. Tô Thần sau này muốn đối kháng Đại Nguyên Đế quốc, Tây Hạ, Liêu quốc, Kim quốc, những dị tộc quốc gia này, Tô Thần đều muốn lôi kéo, những dị tộc quân đội này đều là pháo hôi không tệ, cũng là pháo hôi chủ yếu để đối kháng Đại Nguyên quân đội. Tô Thần nhìn thoáng qua ba người Đoàn Thiên Ngai, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của Lý Thu Thủy, một cái dị tộc thái hậu xuất hiện ở Đại Minh Đế quốc, ba người Đoàn Thiên Ngai khẳng định sẽ bẩm báo Chu Vô Thị, Tô Thần cũng không muốn lúc này phức tạp thêm. Tô Thần nhìn về phía Lý Thu Thủy liền vội vàng giải thích: "Hiểu lầm, đại tỷ, ta ở trong rừng hạnh mặc dù đối với Hách Liên Thiết Thụ nói dối, nhưng ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng biết Đại Nguyên Đế quốc càng ngày càng cường đại, nếu như chúng ta không hợp tác, Đại Nguyên Đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ diệt chúng ta." "Đại tỷ." Lý Thu Thủy nghe được Tô Thần gọi nàng đại tỷ, điều này làm cho nàng nhìn về phía Tô Thần cảm thấy là lạ. Bất quá, Lý Thu Thủy nghĩ đến bên cạnh còn có ba người, nàng suy đoán Tô Thần không muốn bại lộ thân phận của nàng, tên hỗn đản này e rằng cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Lý Thu Thủy nghĩ liền nói với Tô Thần: "Tiểu hỗn đản, rời đi với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi." "Được rồi, đại tỷ." Tô Thần gật đầu liền vội vàng đồng ý, hắn cũng là có chuyện muốn cùng Lý Thu Thủy giao đàm. Tô Thần nếu như có thể thuyết phục Lý Thu Thủy cùng hắn liên hợp, lại để cho Lý Thu Thủy đi thuyết phục Liêu quốc cùng Kim quốc, Tô Thần sẽ bớt đi rất nhiều việc. Sau đó, Lý Thu Thủy bắt lấy Tô Thần nhanh chóng rời khỏi nơi này, Tô Thần muốn định tự mình rời đi, bất quá có người mang theo hắn rời đi hắn cũng không có phản đối. Tô Thần suy đoán Lý Thu Thủy có thể còn cho rằng hắn là một cái tông sư cảnh giới. Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần cùng nữ nhân che mặt rời đi. Ba người bọn hắn đều là phi thường nghi hoặc, hai người này thần thần bí bí, nữ nhân che mặt muốn tìm Tô Thần báo thù, nhưng bọn hắn làm sao nói một hồi liền một cái gọi tỷ tỷ, một cái gọi tiểu hỗn đản, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là tỷ đệ? Thượng Quan Hải Đường đột nhiên kêu lên: "Không thích hợp, cái kia tiểu tiên tiên cùng nữ nhân che mặt vừa rồi nhắc tới Đại Nguyên Đế quốc, hơn nữa bọn hắn giống như đều chịu sự uy hiếp của Đại Nguyên Đế quốc, hai người bọn họ đến tuột cùng là thân phận gì?" Đoàn Thiên Ngai vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Là có chút không thích hợp, hai người bọn họ nếu là người trong giang hồ, bọn hắn đối mặt Đại Nguyên Đế quốc uy hiếp có thể phủi mông một cái đi ngay, nhưng bọn hắn giống như là muốn hợp tác đối kháng Đại Nguyên Đế quốc, bọn hắn đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ không phải người trong giang hồ sao?" Uy Hải Nhất Đao vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Việc này có muốn báo cáo cho hầu gia không?" Đoàn Thiên Ngai nghĩ liền đồng ý nói: "Báo cáo đi, hầu gia hẳn là sẽ biết thân phận của một nam một nữ này." "Tốt, ta lập tức bổ câu đưa tin cho hầu gia." Thượng Quan Hải Đường gật đầu liền nhanh chóng rời đi, nàng muốn đem sự tình phát sinh ở nơi này đều nói cho Chu Vô Thị, thậm chí chuyện Liêu Sinh Tuyết cơ tỷ bội ở Di Hoa Cung cũng muốn nói cho Chu Vô Thị. Giờ phút này, mười dặm bên ngoài, trong một rừng cây, Tô Thần cùng Lý Thu Thủy mặt đối mặt nhìn về phía đối phương. "Tiểu hỗn đản, ngươi vừa rồi nói đều là thật, ngươi thật sự muốn cùng ta liên hợp đối kháng Đại Nguyên Đế quốc?" "Không, không phải chúng ta còn muốn đem Liêu quốc, Kim quốc, thậm chí Bắc Tống đều tính vào, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc cường đại." "Ý nghĩ của ngươi không tệ, nhưng cái này có chút ý nghĩ hao huyền. Bắc Tống hiện tại là một lòng muốn cùng Đại Nguyên cầu hòa, Kim quốc đã bị Đại Nguyên đánh tàn phế, Liêu quốc đang ở trong nội chiến, liên minh của ngươi căn bản là không làm được." "Lý Thu Thủy." "Hả?" Lý Thu Thủy nghe được Tô Thần gọi tên nàng, trên mặt nàng lộ ra biểu tình không vui, thậm chí trừng mắt Tô Thần liền muốn xuất thủ giáo huấn tên tiểu hôn đản này. "Ta kháo, Lý Thu Thủy đây là muốn mình tiếp tục gọi nàng tỷ tỷ." "Mẹ nó, vừa rồi chỉ là kế sách tạm thời mới gọi Lý Thu Thủy tỷ tỷ, nữ nhân điên này thật đúng là biết chiếm tiện nghi của mình." Tô Thần vội vàng ho khan một cái nói: "Khụ, đại tỷ, Bắc Tống ta có biện pháp nói thông. Kim quốc mặc dù bị Đại Nguyên Đế quốc đánh tàn phế, nhưng Kim quốc vẫn còn lực lượng một trận chiến, hơn nữa Kim quốc là hận không thể hiện tại cùng chúng ta liên minh. Về phần Liêu quốc, cái này cần đại tỷ tự mình đi một chuyến Liêu quốc gặp Tiêu Thái Hậu, Liêu quốc sau này sẽ bị Tiêu Thái Hậu thống trị, các ngươi đều là nữ nhân, cũng đều là Thái Hậu một nước, ta tin tưởng ngươi có biện pháp thuyết phục Tiêu Thái Hậu. Lý Thu Thủy nghe được lời Tô Thần nói liền gật đầu, Tô Thần nếu là có thể thuyết phục Bắc Tống, đây ngược lại là một cái liên minh có lợi, quân đội Bắc Tống mặc dù không ra sao, nhưng Bắc Tống có tiền, có lương thực, vũ khí áo giáp cũng là không tệ, có Bắc Tống gia nhập liên minh, điều này đối với việc liên hợp đối kháng Đại Nguyên Đế quốc có không ít trợ giúp. Kim quốc hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ cần bọn hắn đưa ra liên minh, Kim quốc sẽ phi thường cao hứng đồng ý Liêu quốc. Liêu quốc đang nội loạn, Tô Thần tên tiểu hôn đản này vậy mà tin tưởng Tiêu Thái Hậu cuối cùng sẽ thắng, điều này ngược lại làm cho Lý Thu Thủy không nghĩ tới. Lý Thu Thủy đột nhiên nghĩ đến Nam Tống, tên tiểu hôn đản này làm sao không có nhắc tới Nam Tống? Tiểu hôn đản, Nam Tống đâu? Chúng ta không định liên minh với Nam Tống sao? Tô Thần lắc đầu cười nói, Nam Tống sau này sẽ bị ta diệt quốc, liên minh của chúng ta căn bản cũng không cần Nam Tống yếu nhỏ. Lý Thu Thủy nghe được lời Tô Thần nói liền trừng lớn hai mắt, nàng biết quân đội của Tô Thần phi thường cường đại, 20 vạn quân đội của Tô Thần đang công đánh Đại Lý quốc, e rằng lại có 1-2 tháng nữa, Đại Lý sẽ bị quân đội của tên tiểu hôn đản này diệt quốc, Nam Tống sau này nếu như cũng bị Tô Thần diệt, quân đội của tên hôn đản này đến lúc đó có thể sẽ có 7-80 vạn. Tây Hạ có thể động viên quân đội không đến 30 vạn, Kim quốc khả năng càng ít, Liêu quốc trải qua nội chiến, quân đội khả năng cũng chỉ có khoảng 30 vạn, Bắc Tống chính là một cái cặn bã, quân đội lại nhiều cũng là một bầy cừu. Lý Thu Thủy lo lắng Tô Thần sau khi không còn mối uy hiếp từ Đại Nguyên Đế quốc, Tô Thần có thể sẽ đối với mấy nước khác phát động chiến tranh. Đến lúc đó, mặc kệ là Tây Hạ hay là Kim quốc, thậm chí Liêu quốc cùng Bắc Tống đều không có khả năng ngăn cản quân đội Tô Thần tiến công. Lý Thu Thủy trừng mắt Tô Thần lạnh giọng hỏi, ngươi cái tên tiểu hỗn đản này khẩu khí còn không nhỏ, bất quá, liên minh chúng ta nếu như đánh bại Đại Nguyên Đế quốc, ngươi cái tên tiểu hỗn đản này nếu lật lọng đối với mấy nước khác phát động chiến tranh thì sao? Tô Thần nghe được lời Lý Thu Thủy nói liền lắc đầu nói, đây là chuyện sau này, kẻ địch chủ yếu của chúng ta hiện tại là Đại Nguyên Đế quốc. Chương 267, liên hôn. Ngươi cùng ta. Lý Thu Thủy thẹn quá hóa giận. Chương 267, liên hôn. Ngươi cùng ta. Lý Thu Thủy thẹn quá hóa giận. Tô Thần không nghĩ tới Lý Thu Thủy tinh minh như vậy. Đại Nguyên Đế quốc còn chưa đánh bại, Lý Thu Thủy đã nghĩ đến nguy cơ sau này, trách không được Lý Thu Thủy có thể trưởng khống toàn bộ Tây Hạ. Tô Thần sau khi đánh bại Đại Nguyên Đế quốc, Tây Hạ, Liêu quốc, Kim quốc, thậm chí Bắc Tống, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn đã quyết định muốn tranh bá thiên hạ, Tô Thần liền sẽ đối với tất cả đế quốc, vương quốc, thậm chí chư hầu quốc phát động chiến tranh diệt quốc, hắn muốn thống nhất toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Lý Thu Thủy trừng mắt to lạnh giọng nói, ta không tin ngươi. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, Lý Thu Thủy tinh minh xem ra là không dễ bị lừa gạt, chẳng lẽ không cùng Tây Hạ liên minh sao? Không có Tây Hạ, Liêu quốc có 30 vạn quân đội, Kim quốc hẳn là còn có 10 vạn quân đội, Bắc Tống. Thôi được rồi, quân đội Bắc Tống quá mức vô năng, Bắc Tống chính là xuất động 50 vạn quân đội, e rằng cũng không bằng 10 vạn quân đội Đại Nguyên cường đại. Kim quốc cùng Liêu quốc cộng lại có 40 vạn quân đội của hắn không sai biệt lắm có 50 vạn, như vậy liền có không sai biệt lắm 100 vạn quân đội, điều này đối với quân đội Đại Nguyên Đế quốc ở phương Bắc hẳn là dư xài. Tô Thần nghĩ nghĩ liền cảm thấy tranh thủ thêm một chút Lý Thu Thủy nếu như còn khăng khăng không đồng ý, Tô Thần liền gạt bỏ Tây Hạ cùng mấy nước khác liên minh. Lý, Khu, đại tỷ, chúng ta chỉ có lẫn nhau tin tưởng, chúng ta mới có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc, chúng ta còn chưa bắt đầu liên minh, ngươi cũng không tin ta, chư quốc chúng ta chính là liên minh rồi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực hợp tác sao? Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn Tô Thần không tín nhiệm nói, ngươi cái tên tiểu hỗn đản này thế nhưng là đại ma vương, ta trước khi chưa đạt được sự cam đoan của ngươi, ta là sẽ không cùng ngươi liên minh, ta cũng không muốn sau khi bị ngươi lợi dụng xong, ngươi cái tên tiểu hỗn đản này liền đem ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Ngươi muốn cam đoan gì? Liên hôn. Tô Thần nghe được lời Lý Thu Thủy nói liền giật mình kêu lên, cái gì? Ngươi cùng ta liên hôn? Cái này không tốt đâu. Lý Thu Thủy thẹn quá hóa giận chỉ vào Tô Thần mắng, vô sỉ, ngươi cái tên tiểu hỗn đản vô sỉ này, ta là muốn ngươi cùng Tây Hạ công chúa liên hôn. Tên tiểu hôn đản đáng chết, ngươi còn dám miên man suy nghĩ, ta liền một trưởng đánh chết ngươi. Lý Thu Thủy dưới khăn che mặt thẹn quá hóa giận muốn giết tên tiểu hôn đản này, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, cái tên sắp phôi vô sỉ này, tuổi của nàng đều có thể làm mãi mãi tên tiểu hôn đản này, tên hôn đản này còn muốn cùng nàng liên hôn. Cái tên đại ma vương vô sỉ này chẳng lẽ muốn chết sao? Lý Thu Thủy thật muốn đánh chết tên hôn đản vô sỉ này. Ta mẹ nó, cái này may mắn không phải là thật, Tô Thần vừa rồi cũng là bị dọa sợ, Lý Thu Thủy nếu là cùng hắn liên hôn, Tô Thần sẽ lập tức quay đầu rời đi, Lý Thu Thủy cũng không phải là một nữ nhân thủ phụ đạo, cái này Tây Hạ Thái Hậu e rằng có rất nhiều mặt thủ, Tô Thần cũng sẽ không cùng nữ nhân như vậy phát sinh quan hệ, nếu không, mũ xanh trên đầu Tô Thần e rằng sẽ đội đến đẻ chết hắn. Tô Thần vội vàng gật đầu đồng ý, vậy là tốt rồi, ta đồng ý cùng Tây Hạ công chúa liên hôn. Một cái Tây Hạ công chúa, hắn chỉ cần có thể cùng Tây Hạ liên minh thành công, Tô Thần sau này nếu là cảm thấy Tây Hạ công chúa không tệ, hắn liền thu, nếu như không được, hắn sẽ đuổi Tây Hạ công chúa rời đi. Bất quá Tây Hạ công chúa có phải là nữ nhân tên Lý Thanh Lộ kia không? Tây Hạ công chúa trong kịch bản, nàng giống như cùng Vương Ngự Yên dáng dấp giống nhau như lúc, thôi được rồi, đến lúc đó nhìn xem rồi nói sau. Lý Thu Thủy nhìn thấy bộ dáng Tô Thần nhanh chóng đồng ý, nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, Lý Thu Thủy nàng vừa rồi là nghĩ sai, tên tiểu hôn đản này là sợ hãi cùng nàng liên hôn, điều này càng làm cho Lý Thu Thủy cảm thấy phẫn nộ. Lý Thu Thủy nghĩ đến vết sẹo trên mặt nàng, nộ khí của nàng cũng lập tức dâng lên. Lý Thu Thủy lạnh lùng nói, liên hôn hủy bỏ, ta muốn suy nghĩ mấy ngày lại trả lời ngươi liên minh hay không? Ta kháo. Lý Thu Thủy đây là tới thời kỳ mãn kinh rồi, làm sao lại đổi ý rồi? Có thể, 3 ngày sau ngươi có thể cho ta một câu trả lời. Tô Thần nhìn về phía Lý Thu Thủy bất đắc dĩ gật đầu, Lý Thu Thủy muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi, Tây Hạ chính là không đáp ứng liên minh, Tô Thần cũng không thèm để ý. Lý Thu Thủy trừng mắt Tô Thần lạnh giọng nói, tiểu hỗn đản, việc công nói xong, ta hiện tại muốn tìm ngươi tính toán sổ sách, Vô Nhai Tử là ngươi giết ta. Ta hiện tại mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng giáo huấn ngươi một chút vẫn là có thể. Tô Thần nhíu mày hỏi, Lý Thu Thủy, ngươi cùng Vô Nhai Tử tên bạc tỉnh kia không phải sớm đã trở mặt thành thù sao? Ta giết Vô Nhai Tử ngươi không phải nên cao hứng sao? Lý Thu Thủy nghe được Tô Thần lại gọi tên nàng, nàng nắm chặt nắm đấm cảnh cáo Tô Thần, tiểu hỗn đản, ngươi gọi ta là gì? Ta mẹ nó, cái này nữ nhân chết tiệt, thời kỳ mãn kinh của Lý Thu Thủy xem ra là thật sự đến rồi, ta đi, Lý Thu Thủy hẳn là 70 tuổi đi. Thời kỳ mãn kinh của nàng có phải là đã sớm tới rồi hay không? Mẹ nó, còn có Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ những nữ nhân kia, những nữ nhân này đều là 6-70 tuổi, thực lực cường đại nữ nhân tuổi tác lớn còn có thể có phản ứng sinh lý sao? Tô Thần lắc đầu không muốn nghĩ những chuyện lộn xộn này, hắn nhìn về phía Lý Thu Thủy bất đắc dĩ gọi, đại tỷ. Lý Thu Thủy nghe được Tô Thần gọi nàng đại tỷ, sắc mặt nàng cũng dịu lại. Lý Thu Thủy nhìn về phía Tô Thần lãnh ngạo hừ nói, "Hừ, Vô Nhai Tử mặc dù phụ lòng ta, nhưng Vô Nhai Tử dù sao cũng là đệ tử Tiêu Giao phái, ta có thể giết hắn, nhưng ngươi không thể." Tô Thần vội vàng giải thích, "Cái kia, đại tỷ, lúc trước ở trong rừng hạnh, sư phụ Tiêu Giao tử của ngươi cũng xuất hiện, hắn đối với sự sống chết của Vô Nhai Tử căn bản cũng không có quan tâm, sư phụ ngươi đều không có ra tay với ta, ngươi cũng không cần thiết phải ra tay với ta." Lý Thu Thủy nghe được Tiêu Giao tử, trong lòng nàng cũng là phi thường sợ hãi. Tiêu Giao phái coi như là hủy ở trong tay nàng, nàng cũng là lo lắng sư phụ Tiêu Giao tử sẽ giết nàng thanh lý môn hộ. Chỉ là nhiều năm như vậy trôi qua, Tiêu Giao tử vẫn luôn không có lộ diện, Lý Thu Thủy cũng dần dần quên đi sư phụ Tiêu Giao tử của nàng. Nhưng mà 3 tháng trước ở rừng hạnh, sư phụ Tiêu Giao tử của nàng xuất hiện, thậm chí còn giết một cái thiên nhân cảnh lão hòa thượng. Lý Thu Thủy lúc ấy đạt được tin tức này liền phi thường khủng hoảng, nàng thậm chí ngay cả Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân cũng từ bỏ truy sát. Lý Thu Thủy ổn định lại cảm xúc nói, cái này ta biết, nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Ngươi muốn đối với ta như thế nào? Để ta giáo huấn ngươi một chút, yên tâm, ta sẽ không đánh tàn phế ngươi. Tô Thần nhíu mày nói với Lý Thu Thủy, có thể hoãn lại mấy ngày không? Ta ngày kia có một trận chiến đấu, ta nếu là bị thương, vậy liên minh của chúng ta cũng không cần nữa, ta nhất định sẽ bị đối thủ giết chết. Chương 268, trong khách sạn gặp nhau, không mời mà đến Thượng Quan Hải Đường. Chương 268, trong khách sạn gặp nhau, không mời mà đến Thượng Quan Hải Đường. Tô Thần căn bản cũng không có để ý Lý Thu Thủy muốn xuất thủ, một cái đại tông sư đỉnh phong, Tô Thần nếu là quyết tâm, Lý Thu Thủy cũng phải quỳ. Nhưng hắn không cần thiết cùng Lý Thu Thủy liều mạng, Lý Thu Thủy còn có giá trị lợi dụng, nếu là Lý Thu Thủy không nguyện ý liên minh, Tô Thần đã sớm cùng nàng trở mặt. Lý Thu Thủy nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngày kia ngươi muốn cùng người chiến đấu? Là ai? Phó Hồng Tuyết. Lý Thu Thủy kinh ngạc hỏi Tô Thần, Phó Hồng Tuyết? Cái tên đao khách quẹt kia, ngươi làm sao lại trêu chọc Phó Hồng Tuyết? Thực lực Phó Hồng Tuyết không yếu, ngươi không thể nào là đối thủ của Phó Hồng Tuyết. Tiểu hỗn đản, hay là ta giúp ngươi xử lý Phó Hồng Tuyết? Lý Thu Thủy không nghĩ tới đối thủ của Tô Thần là Phó Hồng Tuyết, nàng nhìn về phía Tô Thần cảm thấy tên hôn đản này muốn chết rồi. Phó Hồng Tuyết mặc dù chỉ là một cái đại tông sư sơ kỳ cao thủ, nhưng bình thường đại tông sư trung kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của Phó Hồng Tuyết. Tô Thần chỉ là một cái tông sư đỉnh phong cao thủ, hắn cùng Phó Hồng Tuyết chiến đấu căn bản chính là muốn chết. Lý Thu Thủy liền muốn giúp Tô Thần một lần, tên tiểu hôn đản này còn không thể bị giết. Tô Thần nghe được lời Lý Thu Thủy nói liền im lặng nói, Lý đại tỷ, ngươi dám giết Phó Hồng Tuyết sao? Mẫu thân của Phó Hồng Tuyết là Hoa Bạch Phượng, một cái nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ, ngươi muốn chết thì đi giết Phó Hồng Tuyết đi. Lý Thu Thủy vội vàng kêu to, Hoa Bạch Phượng, nửa bước thiên nhân cảnh, vậy ngươi còn cùng Phó Hồng Tuyết chiến đấu cái rắm, ngươi mặc kệ là thua hay thắng đều là chết chắc. Tô Thần lắc đầu nói, ta không chiến đấu không được, ta đã đáp ứng rồi, ngày kia sau khi ta tỉ võ xong, ta sẽ ở trấn nhỏ phía trước chờ ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta liền rời đi trước. Lý Thu Thủy nhìn thấy Tô Thần nhanh chóng rời đi, nàng đưa tay liền muốn giữ lại Tô Thần tên tiểu hỗn đản này, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tô Thần, nhưng nàng nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Lý Thu Thủy nhìn Tô Thần rời đi nói khẽ, thôi được rồi, tên tiểu hỗn đản này thế nhưng là đại ma vương, hắn ngày kia chiến đấu hẳn là sẽ không bị giết chết, chính mình đến lúc đó cũng đi xem một chút, nếu là tên tiểu hỗn đản này gặp nguy hiểm thì cứu tên tiểu hỗn đản này một lần. Một đêm trôi qua, Tô Thần ở trong khách sạn tại trấn nhỏ không có đi ra, ngày mai đám người đến Nam Thiên mới có thể đến, Tô Thần hôm nay cũng không muốn đi Di Hoa cùng cái nơi nguy hiểm kia. Khách quan, trà nước của ngài. Để xuống đi. Tô Thần ngồi ở lầu 2 khách sạn ăn qua cơm nước xong, hắn nhìn lữ khách qua lại trong trấn nhỏ, hắn liền uống trà nhảm chán giết thời gian. Lúc này, một nam một nữ lên lầu 2 khách sạn, Tô Anh, cái khách sạn này cũng không tệ lắm, chúng ta ăn chút cơm nước trước, hôm nay ở chỗ này một đêm, ngày mai thúc thúc ta sẽ đến. Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật sự muốn cùng Hoa Vô Quyết tỉ võ? Ta cũng không muốn cùng Lão Hoa tỉ võ, nhưng đây là thúc thúc ta phân phó, ta lại không thể cự tuyệt, ngày mai nhìn lại xem sao. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cùng Hoa Vô Khuyết tỷ võ thuần túy là muốn chết, ngươi một cái tiên tiên trung kỳ cảnh giới, Hoa Vô Khuyết thế nhưng là một cái tông sư cao thủ, ngươi e rằng một chiêu liền sẽ bị Hoa Vô Khuyết giết chết. Ta cũng sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, ta nghĩ Lao Hoa cũng không có khả năng sẽ giết ta. Tô Thần nghe được lời một nam một nữ này nói xong, hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Ngư Nhi. Tô Anh. Tô Thần không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Ngư Nhi liền lắc đầu, Tiểu Ngư Nhi nhìn xem tựa như một tên côn đồ, người như vậy nếu không phải nhân vật chính, hắn e rằng không biết phải chết bao nhiêu lần. Bất quá, Tô Anh dáng dấp coi như không tệ, dung nhan thanh tú, mái tóc đen dài xóa bay, thân hình cao gầy, dáng người lồi lõm quyến rũ, tính cách thanh lãnh cùng Liên Tinh có chút giống nhau. Tô Anh coi như là một cái cựu phân mỹ nữ xinh đẹp, chỉ là còn kém hơn Loan Loan cùng Sư Phi Huyên những tuyệt sắc mỹ nữ kia. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Tô Thần đang đánh giá Tô Anh, hắn liền sắc mặt bất thiện kêu lên: "Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn? Còn dám nhìn, ta liền móc mắt của ngươi." Tô Thần ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói: "Ta nhìn ngươi sao? Tên côn đồ, đừng có nhìn ta như vậy, nếu không ta cũng sẽ móc mắt của ngươi. Ngươi muốn chết?" "Tiểu Ngư Nhi." Tô Anh nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi muốn xuất thủ, nàng đội vàng giữ chặt Tiểu Ngư Nhi. Tô Anh mặc dù không thích Tô Thần dùng ánh mắt khác thường đánh giá nàng, nhưng nàng cũng không nguyện ý Tiểu Ngư Nhi trêu chọc phiền toái. Tiểu Ngư Nhi bị Tô Anh giữ chặt cười cười liền ngồi xuống, bất quá, hắn nhìn về phía Tô Thần thì không có ý tốt, Tô Anh thế nhưng là nữ nhân hắn nhận định, Tiểu Ngư Nhi cũng không muốn có người đối với Tô Anh mưu đồ làm loạn. Tô Thần nhìn thoáng qua Tiểu Ngư Nhi liền tiếp tục uống trà, hắn cũng phát hiện ánh mắt không có ý tốt của Tiểu Ngư Nhi, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý một cái tiểu cặn bã. Tiểu Ngư Nhi võ công không ra sao, hắn có khả năng nhất là hạ độc ám với mình, hắn không thèm để ý Tiểu Ngư Nhi đối với hắn hạ độc. Tiểu Ngư Nhi nếu dám đối với hắn hạ độc, như vậy Tiểu Ngư Nhi cũng không cần cùng Hoa Vô Khuyết tỷ vào nữa, Tô Thần hiện tại sẽ làm thịt hắn. Tô Anh nhìn về phía Tô Thần phi thường nghi hoặc, nàng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua Tô Thần, chỉ là nàng nhất thời nhớ không nổi. Người hôm qua vậy mà không có rời đi. Lúc này, Thượng Quan Hải Đường cũng đi tới lầu 2, nàng nhìn thấy Tô Thần liền đi tới. Tô Thần nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường không mời mà đến, thậm chí còn ngồi ở đối diện hắn, Tô Thần liền im lặng nói: "Thượng Quan Hải Đường, ta không có để ngươi ngồi xuống đi." Thượng Quan Hải Đường cười nói: "Huynh đài, chúng ta tối hôm qua đã nhận biết, tương phùng chính là có duyên." Ngươi cũng đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Thượng Quan Hải Đường muốn tìm hiểu một chút về Tô Thần, tối hôm qua Tô Thần cùng nữ nhân che mặt giao đàm, nàng đến nay đều không có nghĩ thông suốt. Tô Thần cùng nữ nhân che mặt đều đối mặt đại nguyên đế quốc uy hiếp, như vậy, Tô Thần cùng nữ nhân che mặt đến tuột cùng là thân phận gì? Giang hồ nhân sĩ, hay là quý tộc quan cao của đế quốc khác? Tô Thần nhìn Thượng Quan Hải Đường giữa lông mày mang theo ánh khí, hắn liền trực tiếp vạch trần thân phận Thượng Quan Hải Đường nói: "Thượng Quan tiểu nữ, đừng dò xét tất cả về ta, càng là hiểu rõ ta, ngươi có thể sẽ bất tri bất giác thích ta." Thượng Quan Hải Đường nghe được Tô Thần bạch trần thân phận nữ giả nam trang của nàng, trên mặt nàng giật mình nói: "Ngươi, ngươi quả nhiên biết ta là nữ nhân, trách không được ngươi tối hôm qua vẫn luôn đánh giá ta." Tô Thần nhìn thoáng qua ngực Thượng Quan Hải Đường tò mò hỏi: "Thượng Quan tiểu nữ, ta tối hôm qua liền phi thường tò mò, cái kia của ngươi là ẩn tàng như thế nào? Hay là ngươi vốn dĩ chính là một nữ nhân ngực phẳng?" "Vô sỉ." Chương 269, uy hiếp Thượng Quan Hải Đường, lừa gạt tiểu mỹ nữ Tô Anh. Chương 269, uy hiếp Thượng Quan Hải Đường, lừa gạt tiểu mỹ nữ Tô Anh. Thượng Quan Hải Đường nghe được lời Tô Thần nói liền mặt mũi tràn đầy thẹn quá hóa giận, cái tên tiểu cặn bã đáng chết này, nàng hiện tại liền muốn một kiếm giết chết cái tên tiểu cặn bã này. Tô Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hải Đường đều đỏ lên, hắn cười trêu chọc nói: "Đừng nóng giận, Thượng Quan Hải Đường, ta chỉ là tò mò, ngươi không nói cũng không có quan hệ." Thượng Quan Hải Đường nén giận hỏi Tô Thần: "Ngươi thật đúng là một tên sắt phôi vô sỉ, ngươi đến tột cùng là người nào? Tên gọi là gì?" Tô Thần lắc đầu trả lời: "Ngươi còn chưa có tư cách biết, chính là Chu Vô Thị cũng không có tư cách hỏi ta như vậy." "Hừ, ngươi cứ chém gió đi." "Có lẽ vậy." Thượng Quan Hải Đường nhìn thấy Tô Thần không nguyện ý trả lời, nàng nghĩ đến nữ nhân che mặt tối hôm qua, thực lực nữ nhân che mặt phi thường cường đại, hơn nữa nữ nhân che mặt lúc đầu tìm tên sắt phôi vô sỉ này báo thủ, về sau bọn hắn vậy mà liền biến thành xưng hô tỷ đệ, Thượng Quan Hải Đường cũng muốn biết nữ nhân che mặt là ai, tối hôm qua nữ nhân kia là ai. "Nàng thật sự là tỷ tỷ ngươi?" "Không phải." Tô Thần nghe được lời Thượng Quan Hải Đường nói liền phi thường im lặng: "Tỷ tỷ? Tuổi của Lý Thu Thủy đều có thể làm nãi nãi hắn, nữ nhân đang chết, Lý Thu Thủy tối hôm qua ép buộc hắn gọi vài tiếng tỷ tỷ." Thượng Quan Hải Đường nghi hoặc hỏi: "Vậy ngươi vì sao gọi nữ nhân che mặt là tỷ tỷ?" "Ta nói ta là bị ép buộc ngươi tin không?" "Ta tin ngươi cái quỷ, nữ nhân che mặt kia khẳng định là tỷ tỷ ngươi, cũng có thể là biểu tỷ phương xa của ngươi." "Thượng Quan Hải Đường, ngươi không hổ là huyền tự nhất hiệu mật thám, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú." Thượng Quan Hải Đường trang trọng nói: "Ta cảm thấy suy đoán của ta phi thường chính xác. Vậy ngươi cứ coi nữ nhân che mặt là tỷ tỷ ta đi." Tô Thần lắc đầu tiếp tục uống trà: "Lý Thu Thủy nếu thật sự là tỷ tỷ hắn, Tô Thần đều nhịn không được sẽ làm thịt nàng, một nữ nhân lẳng lơ, tỷ tỷ như vậy còn không bằng không có." Tiểu Ngư Nhi xem xét Thượng Quan Hải Đường một hồi, hắn vẫn còn sợ hay nói: "Tô Anh, nam tử vừa mới đến kia thực lực phi thường cường đại, vừa rồi may mắn ngươi giữ chặt ta, nếu không ta e rằng không đợi được đến ngày mai liền sẽ bị giết chết." Tô Anh nhìn Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở: "Tiểu Ngư Nhi, thái độ bất cần đời của ngươi phải đổi một chút, trong giang hồ ngọa hổ tàng long cao thủ vô số kể, ngươi bạn nhất nếu là đắc tội cao thủ chân chính, ngươi có thể thật sự sẽ bị giết chết." Tiểu Ngư Nhi gật đầu trả lời: "Ta minh bạch, cao thủ ta cũng không dám đắc tội." Tô Anh nghe được lời Tiểu Ngư Nhi nói liền gật đầu, nàng biết Tiểu Ngư Nhi là một tên quỷ linh tinh, hơn nữa còn phi thường thông minh, người không nên đắc tội Tiểu Ngư Nhi là không có khả năng đắc tội. Chỉ là, Tô Anh nhìn về phía Tô Thần cảm thấy càng xem càng quen thuộc, nàng giống như thật sự ở đâu gặp qua Tô Thần. Tiểu Ngư Nhi phát hiện Tô Anh thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Thần, thậm chí còn nhíu mày suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho trong lòng Tiểu Ngư Nhi phi thường không cao hứng, hắn so với Tô Thần đẹp trai hơn, tu vi cảnh giới cũng cao hơn Tô Thần, tiểu tử kia chẳng qua là mặc hoa lệ một chút, khí chất cao quý một chút, một cái tiểu bạch kiểm vô dụng, Tiểu Ngư Nhi muốn giết chết Tô Thần thế nhưng là có 100 loại biện pháp. "Tô Anh, ngươi làm sao vẫn luôn nhìn tiểu tử kia?" Tô Anh nhíu mày nghi hoặc nói: ta chỉ là cảm thấy giống như ở đâu gặp qua hắn, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tiểu Ngư Nhi nghe được lời Tô Anh nói liền nhắc nhở, Tô Anh, ngươi vẫn luôn ở trong sân gốc, ngươi làm sao có thể quen biết tiểu tử kia, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Có lẽ vậy. Tô Anh lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, nàng cũng là cảm giác được Tiểu Ngư Nhi có chút không cao hứng, Tiểu Ngư Nhi đây e rằng là ghét tị, điều này làm cho trong lòng Tô Anh cảm thấy có chút buồn cười. Trong lầu 2, Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh đang nói cười cười, Tô Thần cùng Thượng Quan Hải Đường đều không có mở miệng nữa, Tô Thần nhàn nhã uống trà nhìn ra ngoài lầu, Thượng Quan Hải Đường túi đầu vẫn luôn suy nghĩ sự tình. Vút. Một hắc y che mặt nữ nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần đội vàng hành lễ nói, chủ nhân, kinh nghe phu nhân mật thư. Tô Thần nghe được lời ảnh tử thích khách nói liền đội vàng nhận lấy mật thư, hắn không nghĩ tới kinh nghe sẽ đưa tới mật thư, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hay là chiến tranh đối với đại lý không thuận lợi? Thượng Quan Hải Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân che mặt bên cạnh, nàng không nghĩ tới một nữ nhân che mặt sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được, cái này nếu là ám sát nàng, Thượng Quan Hải Đường cảm thấy nàng căn bản tránh không khỏi nữ nhân che mặt ám sát. Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh nhìn nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện, hai người bọn hắn đều là phi thường kinh ngạc, Tiểu Ngư Nhi trong lòng có chút sợ hãi, hắn không nghĩ người vừa rồi đắc tội sẽ có hộ vệ cường đại như thế, nữ nhân che mặt ẩn tàng ở xung quanh, hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Tô Thần xem qua mật thư liền xoa xoa cái trán, kinh nghe không có xảy ra chuyện. Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là quân đội Hoàng Dung sắp đánh tới đô thành đại lý, La Hòa Thượng trong Tiên Long tự dồn dập ám sát Hoàng Dung, bên người Hoàng Dung không có cao thủ, nếu không phải hộ vệ cùng ảnh tử thích khách bảo hộ, Hoàng Dung e rằng đã sớm bị giết. Tô Thần cũng là sơ suất sự tồn tại của Tiên Long tự, Tô Tuyết phái một đội ảnh tử thích khách đi thông báo âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên, còn có từ hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, để các nàng mang một số cao thủ đi đại lý trợ giúp Hoàng Dung. Vâng, chủ nhân. Ảnh tử thích khách Tô Tuyết nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, nàng hành lễ xong liền trong nháy mắt ẩn thân biến mất ở trong tử lâu. Thượng Quan Hải Đường sau khi nghe được lời Tô Thần nói, trong lòng nàng phi thường kinh ngạc, Đại Tùy Đế quốc Âm Quý phái, Đại Đường Đế quốc Từ Hàng Tĩnh trai, Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ, các nàng đều là đứng đầu một phái, tên hôn đản này đến tuột cùng là thân phận gì, hắn làm sao có thể ra lệnh cho Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ hai cao thủ cường đại này? Đại lý, Hoàng Dung. Thượng Quan Hải Đường đột nhiên kinh hoàng nhìn về phía Tô Thần, nàng nhớ ra rồi, Hoàng Dung là thủ hạ tướng quân của Võ Uy Hầu Tô Thần, cũng là thống soái 20 vạn quân đội Đại Tùy tiến công đại lý. Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. Tên hỗn đản này vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Thượng Quan Hải Đường nhìn về phía Tô Thần hoảng loạn hỏi, ngươi là Võ Uy Hầu Tô Thần? Tô Thần không nghĩ tới Thượng Quan Hải Đường nhận ra hắn, hắn đối với mật thám Thượng Quan Hải Đường này vẫn là xem thường rồi. Tô Thần vừa rồi chỉ là nhắc tới đại lý cùng tên Hoàng Dung, Thượng Quan Hải Đường liền có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Thượng Quan Hải Đường thật đúng là một nhân vật nữ nhân thông minh lanh lợi. Thượng Quan Hải Đường, ngươi vậy mà đã biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi rời đi không? Thượng Quan Hải Đường nghe được lời Tô Thần nói liền cảnh giác hỏi, ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Tô Thần lắc đầu trêu chọc nói, "Không, ngươi hẳn phải biết ta thích mỹ nữ, Thượng Quan Hải Đường, ta cảm thấy ngươi làm tiểu thiếp của ta phi thường tốt, ta không ngại ngươi là một nữ nhân ngực phẳng." Chương 270, tạo nghiệt ta. Lộng giả thành chân, nhiều hơn một cái muội muội. Chương 270, tạo nghiệt ta. Lộng giả thành chân, nhiều hơn một cái muội muội. Thượng Quan Hải Đường nghe được lời Tô Thần nói liền đội vàng đứng lên muốn chạy trốn, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là một tên sắc phôi vô sỉ, tuyệt sắc mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm kỳ này, chín thành đều cùng Đại Ma Vương có quan hệ. Hơn nữa Đại Ma Vương còn trêu chọc qua vô số tuyệt thế mỹ nữ trong giang hồ. Thượng Quan Hải Đường mặc dù không có bại lộ qua thân phận của nàng, nhưng Đại Ma Vương đã biết nàng là thân nữ nhi, nàng cũng không xác định Đại Ma Vương Tô Thần có thể hay không đối với nàng xuất thủ. Tô Thần nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường muốn chạy trốn, hắn uống trà không nhanh không chậm nói, "Thượng Quan Hải Đường, ngươi đã biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Không muốn Đoàn Thiên Ngai cùng Vi Hải nhất đao chết, ngươi liền thành thật ngồi xuống cho ta." "Ngươi?" Thượng Quan Hải Đường sắc mặt trắng bệch ngồi xuống, nàng không dám lấy mạng của Đoàn Thiên Ngai cùng Vi Hải nhất đao ra mạo hiểm. Đại Ma Vương Tô Thần cùng cảnh giới vô địch, thậm chí còn chém giết qua đại tông sư cao thủ. Thượng Quan Hải Đường cùng Đoàn Thiên Nhai ba người đều là tông sư, ba người bọn hắn chính là cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hải Đường cười nói, thế mới đúng chứ. Thượng Quan Hải Đường, kỳ thật ngươi làm tiểu thiếp của ta thế nhưng là sự tình phi thường vinh hạnh, ta không chỉ là một cái đỉnh cấp quý tộc, hơn nữa còn có lãnh địa một châu, thậm chí ta còn có hơn 50 vạn quân đội tinh nhuệ. Nam Tống ta càng là đánh hạ hai cái rưỡi châu. Đại lý một tháng sau liền sẽ bị quân đội của ta diệt quốc, ta thế nhưng là so với Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị càng thêm có quyền thế. Thượng Quan Hải Đường bị Tô Thần sờ mặt thẹn quá hóa giận mắng, ngươi chính là một tên hôn đản vô sỉ. Tô Thần lắc đầu cười nói, ngươi không phải người đầu tiên mắng ta hôn đản vô sỉ, Trúc Ngọc Nghiên mắng qua ta, Phạm Thanh Huệ cũng mắng qua ta, Lâm Triều Anh mắng qua ta, Liên Tinh cũng mắng qua ta, có quá nhiều mỹ nữ đều mắng ta như vậy. Thượng Quan Hải Đường phẫn hận kêu lên với Tô Thần, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào với ta? Tô Thần thấy Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh bên cạnh nhìn về phía bên này, hắn không thèm để ý. Tiểu Ngư Nhi ngày mai nhất định sẽ chết, Tô Anh sẽ không nhập môn, bất quá nữ nhân này y thuật cao siêu, thậm chí còn tinh thông cơ quan thuật. Nếu như Tô Anh không cửu hận mình, hắn cũng sẽ không giết một cái mỹ nữ, nếu như Tô Anh đối với hắn cửu hận, thậm chí dùng độc muốn giết mình, Tô Thần cũng sẽ không chút do dự chém giết Tô Anh. Thượng Quan Hải Đường, hôm nay một ngày một đêm ngươi phải bồi tiếp ta, ngươi chỉ cần bồi tiếp ta một ngày một đêm, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật liên quan tới Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, bí mật ngươi nhất định sẽ giật mình. Thượng quan Hải Đường trừng mắt Tô Thần thẹn quá hóa giận nói, ngươi nằm mơ, ta chính là chết cũng sẽ không bị ngươi lăng đủ. Tô Thần lắc đầu giải thích nói, Thượng quan Hải Đường, ngươi yên tâm, chỉ bằng tư sắc của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xinh đẹp bằng mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm sao? Mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, trên cơ bản đều là hồng nhan tri kỷ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng ngươi sao? Ta ngày mai còn muốn đi Di Hoa Cung, hôm nay ta không có việc gì, ngươi chỉ là buổi tiếp ta tâm sự. Thượng quan Hải Đường sau khi nghe được lời Tô Thần nói, trong lòng nàng mặc dù là phi thường không cao hứng, nhưng Tô Thần nói là lời nói thật, mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, trên cơ bản đều cùng tên hỗn đản này có quan hệ, đại ma vương Tô Thần e rằng thật sự chướng mắt sắc đẹp của nàng. Ngươi nói là sự thật. Thượng quan Hải Đường muốn xác định lại một chút, vạn nhất tên hỗn đản này lừa gạt nàng, nàng e rằng sẽ thất thân với tên sắc phôi vô sỉ này. Thật. Thượng quan Hải Đường nghe được Tô Thần xác định, nàng vẻ mặt nghiêm túc uy hiếp Tô Thần, ta đồng ý, đại ma vương, nếu là ngươi lật lọng, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thần nghe được lời Thượng quan Hải Đường nói liền lắc đầu, Thượng quan Hải Đường thật đúng là một cô nương tay cú, làm quỷ. Thượng quan Hải Đường là người hắn đều không sợ, nàng chính là làm quỷ rồi, Tô Thần chẳng lẽ liền sẽ sợ hay sao? Đứng lại, dám chạy trốn sẽ chết. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh muốn lén lút chạy trốn, hắn liền lạnh lùng uy hiếp. Hắn hiện tại nhàm chán vô cùng, Tiểu Ngư Nhi vừa rồi còn đắc tội hắn, Tô Thần hôm nay mặc dù sẽ không giết Tiểu Ngư Nhi, nhưng giao hấn hắn một chút vẫn là có thể, nói không chừng hôm nay còn có thể đạt được một hai cái bảo dương. Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh nghe được Tô Thần nói lập tức dừng lại. Hai người bọn hắn không dám trốn nữa, đại ma vương Tô Thần muốn giết bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh đều là thấp thỏm nhìn về phía Tô Thần. Tiểu Ngư Nhi mặt ủ mày cho phi thường hối hận, hắn vừa rồi làm sao lại cứ đắc tội đại ma vương Tô Thần. Tô Anh cũng là nhớ tới vì sao lại quen thuộc đối với Tô Thần, trong tiệm thuốc của nàng có một bức họa đại ma vương Tô Thần, chắc không được nàng lúc trước nhìn về phía Tô Thần sẽ phi thường quen thuộc. Tô Anh nhìn về phía Tô Thần thật cầu, hầu ra, Tiểu Ngư Nhi vừa rồi không phải cố ý đắc tội ngài, ngài liền đại nhân đại lượng buông tha chúng ta đi. Tô Thần nhìn về phía Tô Anh cảm thấy kỳ quái, Tô Anh. Cái tên này cùng tên của hắn thật đúng là rất khiến người ta hiểu lầm, Tô Thần, Tô Anh, nếu như người không biết nhất định sẽ cho rằng bọn hắn là huynh muội, Tô Thần nghĩ đến Tô Anh là dưỡng nữ được Ngụy Vô Nha thu dưỡng. Tô Thần liền quyết định lừa gạt một chút tiểu mỹ nữ này. Tô Anh, ngươi biết ta tên gọi là gì không? Tô Thần, ngươi không cảm thấy tên của ngươi cùng tên của ta phi thường gần sao? Tô Anh nghe được lời Tô Thần nói liền gắt gao nắm chặt tay, nàng nghĩ đến Tô Thần sẽ không phải là người thân của nàng chứ. Nàng cũng là cảm thấy tên của bọn hắn có chút gần. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thần nhìn Tô Anh nói hiệu nói vượng, ta có một muội muội. Bất quá, nàng trong chiến tranh thất lạc, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có cha mẹ không? Ngươi có ca ca không? Ta. Tô Anh lập tức một bước, nàng căn bản cũng không có cha mẹ, Tô Anh từ nhỏ bị dưỡng phụ Ngụy Vô Nha thu dưỡng, nàng ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng không biết. Tiểu Ngư Nhi cùng Thượng quan Hải Đường lúc này cũng là một bước, bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Tô Thần cùng Tô Anh, tên của hai người này thật đúng là phi thường gần, hơn nữa Tô Thần cùng Tô Anh dáng dấp cũng có chút tương tự. Tô Anh nhìn về phía Tô Thần run rẩy hỏi, "Võ Uy Hầu, muội muội ngươi trên thân thể có bất gì không?" "Bất? Cái quỷ gì?" Hắn làm sao biết trên thân thể Tô Anh có bất gì, Tô Thần cũng chỉ là nhảm chán lừa gạt một chút tiểu mỹ nữ này, hắn nhìn bộ dáng Tô Anh run rẩy, Tô Thần cảm thấy Tô Anh e rằng là đối với người thân có chỗ mong đợi. Tô Thần nghĩ nghĩ liền định nói bừa một chút, về phần Tô Anh có thể thất vọng hay không, vậy thì không liên quan chuyện của hắn. Tô Thần nhìn về phía Tô Anh nói hiệu nói bừa, ta muội muội dưới ngực trái có một nốt ruồi son. Tô Anh nghe được lời Tô Thần nói lập tức che ngực, nàng kích động nhìn Tô Thần nói không ra lời, Tô Anh không nghĩ tới Tô Thần vậy mà là ca ca của nàng. Nốt ruồi son dưới ngực nàng căn bản không có khả năng có người biết, hơn nữa nơi nốt ruồi son ở phi thường tư mật, Tô Anh cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Ta kháo, cái này sẽ không phải là chó ngáp phải rồi đi. Dưới ngực Tô Anh sẽ không phải thật có một nốt ruồi son đi. Tô Thần nhìn xem kích động Tô Anh liền một bước, hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút Tô Anh tiểu mỹ nữ này, thậm chí là nhảm chán cùng Tô Anh mở cho đùa, không nghĩ tới lộng giả thành chân, nốt ruồi son Tô Thần thuận miệng nói bừa vậy mà cũng tồn tại. Mẹ nó, cái này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cho Tô Anh hắn là nói bừa? Là đang lừa gạt Tô Anh. Nhưng nốt ruồi son dưới ngực Tô Anh giải thích thế nào? Thượng quan Hải Đường cùng Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy bộ dáng Tô Anh kích động, bọn hắn cũng suy đoán ra trên người Tô Anh thật sự có nốt ruồi son kia. Thượng quan Hải Đường không nghĩ tới, Tô Anh vậy mà thật là thân muội muội của Võ Uy Hầu, như vậy Tô Anh không phải là một cái quận chúa sao? Hơn nữa còn là một cái quận chúa thân phận cao quý. Tô Thần ở trong Đại Tùy Đế quốc thế nhưng là một cái thực quyền hầu tước, có lãnh địa một châu cùng mấy chục vạn quân đội, Tô Thần thậm chí có thể nói ở trong Đại Tùy Đế quốc là dưới một người, trên vạn người. Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Tô Anh lộ ra nụ cười. Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà là thân ca ca của Tô Anh. Vậy không phải là đại cứu ca của hắn sao? Một cái đại cứu ca có quyền thế, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hắn sau này muốn một bước lên mây rồi, hơn nữa đại cứu ca này của hắn còn là đại ma vương Tô Thần trên giang hồ, một cái đại ma vương tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Tô Anh đột nhiên nhào vào trong ngực Tô Thần khóc lóc kể lể nói, "Ca ca, ngươi vậy mà thật là ca ca của ta. Trên người ta có nốt ruồi son kia, ta không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy người thân." Tô Thần phát ngộng nhìn Tô Anh ôm lấy hắn, "Tạm biệt ta. Cái này phải làm sao bây giờ? Cái này mẹ nó" Tô Thần thật muốn tắt mình một cái, hắn nhàm chán làm sao lại nói những lời đáng chết này, hiện tại lộng giả thành chân, Tô Thần chẳng lẽ muốn đổi ý nói mình vừa rồi là nói bừa, là đang lừa gạt Tô Anh. Nhưng nốt ruồi son dưới ngực Tô Anh giải thích thế nào? Tô Thần trong lòng thở dài một hơi liền quyết định trước ổn định Tô Anh, hắn sau này lại nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng cho Tô Anh. Tô Thần vô vô lưng Tô Anh an ủi, "Muội muội, đừng khóc, ta không phải tìm được ngươi rồi sao? Ngươi sau này cùng ta về Đại Tùy Dương Châu thành, nhà của chúng ta ở Dương Châu thành." Tô Anh lau nước mắt gật đầu nói, "Ừ, ta nghe ca ca." Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Tô Anh ôm Tô Thần, hắn cũng không có ghen, Tô Anh cùng Tô Thần là huynh muội, hắn cũng không cần thiết ăn dấm của ca ca Tô Anh. "Tô Anh, chúc mừng ngươi tìm được người thân." Tô Anh nghe được lời Tiểu Ngư Nhi nói cười cười nói, "Cảm ơn." "Mời anh." "Cút, nếu không chết." Tô Thần nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi bộc phát ra đại tông sư khí tức, hắn coi thường nhất bộ dáng Tiểu Ngư Nhi bất cần đời, thậm chí một bộ dáng lưu manh vô lại, Tô Anh mặc dù không phải muội muội của hắn, nhưng hắn nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi trong lòng liền có khí. Tiểu Ngư Nhi bị khí tức cường đại của Tô Thần trấn áp ghé vào trên mặt đất, hắn kinh khủng nhìn về phía Tô Thần, Tiểu Ngư Nhi biết thực lực đại ma vương Tô Thần phi thường cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả khí thế của đại ma vương đều chống cự không nổi. Tô Anh nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bị Tô Thần trấn áp nằm sấp, nàng lôi kéo Tô Thần đội vàng kêu lên, "Ca ca, Tiểu Ngư Nhi là bằng hữu của ta, ngươi mau thu hồi khí thế của ngươi." Tô Thần nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi khinh thường nói, "Một cái lưu manh côn đồ, Tô Anh, sau này không được cùng tên côn đồ này ở cùng một chỗ, thân phận của hắn căn bản cũng không xứng với ngươi." "Ca ca." Tô Anh nghe được lời Tô Thần nói liền phi thường khó xử, Tiểu Ngư Nhi là người nàng thích, hơn nữa nàng cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ phi thường vui vẻ, Tô Anh không muốn rời đi Tiểu Ngư Nhi, nhưng nàng vừa mới tìm được thân ca ca, Tô Anh nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thượng Quan Hải Đường nhìn bộ dáng Tô Anh khó xử, nàng nhắc nhở Tô Anh, thân phận của ngươi đã khác biệt, ca ca ngươi là một cái đỉnh cấp quý tộc, hơn nữa trong tay nắm giữ mấy chục vạn quân đội, ngươi sau này sẽ là một cái quận chúa thân phận cao quý, tên côn đồ này căn bản cũng không xứng với ngươi." Tô Anh sau khi nghe được lời Thượng Quan Hải Đường nói, nàng cũng biết thân phận Tô Thần phi thường cao quý, thân phận Tô Anh sau này cũng sẽ phi thường cao quý, nhưng nàng sẽ không rời đi Tiểu Ngư Nhi, cho dù là không làm cái gì quận chúa, nàng cũng muốn cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ. Tô Anh nghĩ nhìn về phía Tô Thần lớn tiếng nói, "Ca ca, ngươi mặc dù là thần ca ca của ta, nhưng Tiểu Ngư Nhi là người ta thích, ta sẽ không rời đi Tiểu Ngư Nhi, ta cũng không làm cái gì quận chúa, ta sau này sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi lãng tích giang hồ." "Ngươi nói không tính." Tô Thần nhanh chóng điểm huyệt đạo Tô Anh, hắn hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ, một cái vô duyên vô cớ muội muội, Tô Thần đối với việc mình tạo nghiệp cũng là phi thường im lặng. "Bất quá, Tiểu Ngư Nhi ngày mai có thể sẽ là kẻ địch của hắn, Tô Thần sẽ không để cho Tô Anh lại cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ." Yêu Nguyệt nữ nhân điên kia thế nhưng là phi thường cường đại, Tô Thần cũng lo lắng ngày mai Yêu Nguyệt đại khai sát giới. Tô Anh cũng sẽ bị Yêu Nguyệt lánh khóc vô tình xử lý. Tô Anh bị Tô Thần điểm huyệt đạo vội vàng kêu lên, "Ca ca ngươi làm cái gì? Mau giải khai huyệt đạo cho ta." Tô Thần không để ý tới Tô Anh, hắn thu hồi khí tức cường đại lạnh lùng uy hiếp, "Tiểu Ngư Nhi, lập tức cút xéo, lần này nể mặt muội muội ta không giết ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt Tô Anh, ta thật sự sẽ giết ngươi." Tiểu Ngư Nhi toàn thân run rẩy đứng lên, hắn nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc kêu lên, "Ta sẽ không buông tha Tô Anh, Võ Uy Hầu, cho dù là ca ca của Tô Anh, ngươi cũng ngăn cản không được chúng ta ở cùng nhau. Chờ ngươi ngày mai còn sống rồi nói sau." Tô Thần liếc mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi, hắn liền lôi kéo Tô Anh rời đi, Tô Thần định đi Di Hoa cùng, cái muội muội vô duyên vô cớ này hắn cũng là muốn an bài một chút. Tô Anh bị Tô Thần lôi đi to tiếng kêu lên, "Tiểu Ngư Nhi, ta sẽ tìm ngươi." Thượng Quan Hải Đường thấy Tô Thần rời đi cũng không có mang nàng rời đi, trong lòng nàng cũng thở dài một hơi, Tô Thần vừa rồi buộc phát ra khí tức là đại tông sư, Thượng Quan Hải Đường không nghĩ tới đại ma vương Tô Thần vậy mà tấn cấp đến đại tông sư. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, cùng cảnh giới vô địch, đại ma vương e rằng ở trong đại tông sư cảnh giới cũng là vô địch tồn tại. Thượng Quan Hải Đường nhìn Tiểu Ngư Nhi sầm mặt lại nhắc nhở, "Tiểu Ngư Nhi, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, ngay cả muội muội đại ma vương ngươi cũng dám trêu chọc, từ bỏ đi, đại ma vương không phải ngươi có thể trêu chọc, không muốn chết thì cách muội muội đại ma vương xa một chút, ta sẽ không từ bỏ, muốn chết vậy thì tùy ngươi." Chương 271, tạo nghiệt a. Lộng giả thành chân, thêm ra một cái muội muội. Chương 271, tạo nghiệt a. Lộng giả thành chân, thêm ra một cái muội muội. Tô Anh nghe được lời của Tô Thần, lập tức che lấy ngực. Nàng kích động nhìn Tô Thần, nói không ra lời. Tô Anh không nghĩ tới Tô Thần lại là ca ca của nàng, nốt ruồi son trên ngực nàng căn bản không có khả năng có người biết, hơn nữa nơi nốt ruồi son tọa lạc cực kỳ riêng tư, Tô Anh cũng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Ta dựa vào, đây sẽ không phải là mèo mù vớ phải chuột chết chứ? Dưới ngực Tô Anh sẽ không phải thật sự có một nốt ruồi son chứ? Tô Thần nhìn Tô Anh đang kích động thì mộng bức rồi. Hắn chỉ là muốn trêu chọc Tô Anh tiểu mỹ nữ này một chút, thậm chí là nhàm chán cùng Tô Anh nói đùa, không nghĩ tới lộng giả thành chân rồi, nốt ruồi son mà Tô Thần thuận miệng nói bậy lại thật sự tồn tại. Mẹ nó, cái này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cho Tô Anh biết hắn là nói bậy? Hắn căn bản cũng không có muội muội. Thượng Quan Hải Đường và Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy dáng vẻ kích động của Tô Anh, bọn hắn cũng đoán được trên người Tô Anh thật sự có nốt ruồi son kia. Thượng Quan Hải Đường không nghĩ tới, Tô Anh lại thật sự là thân muội muội của Vũ Uy Hầu, vậy Tô Anh chẳng phải là một vị quận chúa sao? Hơn nữa còn là một vị quận chúa thân phận cao quý. Tô Thần tại Đại Tùy Đế quốc chính là một vị thực quyền hầu tước, có lãnh địa một châu và mấy chục vạn quân đội, Tô Thần thậm chí có thể nói tại Đại Tùy Đế quốc là dưới một người, trên vạn người. Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Tô Anh liền lộ ra nụ cười. Vũ Uy Hầu Tô Thần lại là ca ca ruột của Tô Anh. Vậy chẳng phải là đại cứu ca của hắn sao? Một cái đại cứu ca có quyền có thế. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hắn sau này muốn một bước lên mây rồi, hơn nữa vị đại cứu ca này của hắn còn là đại ma vương Tô Thần trên giang hồ, một cái đại ma vương lừng lẫy nổi danh. Tô Anh đột nhiên nhào vào trong ngực Tô Thần khóc lóc kể lể, ca ca, chàng lại thật sự là ca ca của ta. Trên người ta có nốt ruồi son kia, ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại thân nhân. Tô Thần phát mộng nhìn Tô Anh đang ôm lấy hắn. Tạo nghiệp ta. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái này mẹ nó chứ. Tô Thần thật sự muốn tự tắt mình một cái. Hắn nhàm chán thế nào lại đi nói những lời đáng chết này. Hiện tại lộng giả thành chân. Tô Thần chẳng lẽ muốn đổi ý nói mình vừa rồi là nói bậy sao? Là đang lừa gạt Tô Anh. Nhưng nốt ruồi son dưới ngực Tô Anh phải giải thích thế nào? Tô Thần trong lòng thở dài một hơi, quyết định trước tiên ổn định Tô Anh, hắn sau này sẽ nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng cho Tô Anh. Tô Thần vỗ vỗ lưng Tô Anh an ủi, "Muội muội, đừng khóc, ta không phải đã tìm được muội rồi sao? Muội sau này cùng ta về Đại Tùy Dương Châu thành, nhà của chúng ta ở Dương Châu thành." Tô Anh lau nước mắt, gật đầu nói, "Ừm, ta nghe các ca." Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Tô Anh ôm Tô Thần, hắn cũng không có ghen, Tô Anh và Tô Thần là huynh muội, hắn cũng không cần thiết phải ăn dấm của ca ca Tô Anh. "Tô Anh, chúc mừng nàng tìm được thân nhân." Tô Anh nghe được lời của Tiểu Ngư Nhi thì cười cười nói, "Cảm ơn." "Vâng, cút, không thì chết." Tô Thần nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi liền bộc phát ra đại tông sư khí tức. Hắn xem thường nhất là bộ dáng bất cần đời của Tiểu Ngư Nhi, thậm chí là bộ dáng vô lại lưu manh, Tô Anh mặc dù không phải muội muội của hắn, nhưng hắn nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi trong lòng liền có khí. Tiểu Ngư Nhi bị khí tức cường đại của Tô Thần trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Tô Thần. Tiểu Ngư Nhi biết thực lực của Đại Ma Vương Tô Thần phi thường cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả khí thế của Đại Ma Vương hắn đều không chống đỡ được. Tô Anh nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi bị Tô Thần trấn áp nằm sấp xuống, nàng lôi kéo Tô Thần, vội vàng nói, "Ca ca, Tiểu Ngư Nhi là bằng hữu của ta, chàng mau thu hồi khí thế của chàng." Tô Thần nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, khinh thường nói, "Một tên côn đồ lưu manh, Tô Anh, sau này đừng cùng tên lưu manh này ở cùng một chỗ, thân phận của hắn căn bản là không xứng với muội." "Ca ca." Tô Anh nghe được lời của Tô Thần thì phi thường khó xử. Tiểu Ngư Nhi là người nàng thích, hơn nữa nàng cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ phi thường vui vẻ, Tô Anh không muốn rời xa Tiểu Ngư Nhi, nhưng nàng vừa mới tìm được ca ca ruột, Tô Anh nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Thượng Quan Hải Đường nhìn bộ dáng khó xử của Tô Anh, nàng liền nhắc nhở Tô Anh, "Tô Anh, thân phận của ngươi đã khác biệt, ca ca ngươi là một cái đỉnh cấp quý tộc, hơn nữa trong tay nắm giữ mấy chục vạn quân đội, ngươi sau này sẽ là một vị quận chúa thân phận cao quý, tên lưu manh này căn bản là không xứng với ngươi." Tô Anh sau khi nghe được lời của Thượng Quan Hải Đường, nàng cũng biết thân phận của Tô Thần phi thường cao quý. Thân phận sau này của Tô Anh cũng sẽ phi thường cao quý, nhưng nàng sẽ không rời xa Tiểu Ngư Nhi, cho dù là không làm quận chúa gì đó, nàng cũng muốn cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ. Tô Anh nghĩ, nhìn về phía Tô Thần lớn tiếng nói, "Ca ca, chàng mặc dù là ca ca ruột của ta, nhưng Tiểu Ngư Nhi là người ta thích, ta sẽ không rời xa Tiểu Ngư Nhi, ta cũng không làm quận chúa gì cả, ta sau này sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi lãng tích giang hồ." Muội nói không tính. Tô Thần nhanh chóng điểm huyệt đạo của Tô Anh. Hắn hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ. Một cái muội muội vô duyên vô cớ, Tô Thần đối với sự tạo nghiệp của mình cũng là phi thường cả lời. Bất quá, Tiểu Ngư Nhi ngày mai có thể sẽ là địch nhân của hắn, Tô Thần sẽ không để Tô Anh lại cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ. Yêu Nguyệt người đàn bà điên kia thế nhưng là phi thường cường đại. Tô Thần cũng lo lắng ngày mai Yêu Nguyệt đại khai sát giới, Tô Anh cũng sẽ bị Yêu Nguyệt lãnh đạm vô tình xử lý. Tô Anh bị Tô Thần điểm huyệt đạo, vội vàng kêu lên, "Ca ca chẳng làm cái gì? Mau giải khai huyệt đạo cho ta." Tô Thần không có phản ứng Tô Anh. Hắn thu hồi khí tức cường đại, lạnh lùng uy hiếp nói, "Tiểu Ngư Nhi, lập tức cút xéo, lần này nể mặt muội muội ta không giết ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt Tô Anh, ta thật sự sẽ giết ngươi." Tiểu Ngư Nhi toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc kêu lên, "Ta sẽ không từ bỏ Tô Anh, Vũ Uy Hầu, cho dù là ca ca của Tô Anh, ngươi cũng ngăn cản không được chúng ta ở cùng một chỗ. Chờ ngươi ngày mai còn sống rồi nói sau." Tô Thần liếc mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi một cái. Hắn liền lôi kéo Tô Anh rời đi, Tô Thần định đi Di Hoa cùng, cái muội muội vô duyên vô cớ này hắn cũng là muốn an bài một chút. Tô Anh bị Tô Thần lôi đi liền hét lớn, "Tiểu Ngư Nhi, ta sẽ đi tìm chàng." Thượng Quan Hải Đường thấy Tô Thần rời đi cũng không có mang nàng rời đi. Nàng trong lòng cũng thở dài một hơi. Khí tức Tô Thần vừa rồi bộc phát ra là đại tông sư, Thượng Quan Hải Đường không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà tấn cấp đến đại tông sư. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, đồng cảnh giới vô địch. Đại Ma Vương e rằng tại đại tông sư cảnh giới bên trong cũng là tồn tại vô địch. Thượng Quan Hải Đường nhìn Tiểu Ngư Nhi đang trầm mặt liền nhắc nhở, "Tiểu Ngư Nhi, gan của ngươi cũng thật là lớn, ngay cả muội muội của Đại Ma Vương ngươi cũng dám trêu chọc, từ bỏ đi, Đại Ma Vương không phải người ngươi có thể trêu chọc, không muốn chết thì cách xa muội muội của Đại Ma Vương một chút, ta sẽ không từ bỏ. Muốn chết vậy thì tùy ngươi." Chương 272 Lời nói dối nối tiếp nhau, tâm mệnh Tô Thần. Chương 272, lời nói dối nối tiếp nhau, tâm mệnh Tô Thần. Trên đường đi tới Di Hoa Cung, Tô Thần đem huyệt đạo của Tô Anh giải khai, hắn nhìn Tô Anh đang buồn bực không vui liền lắc đầu. "Muội muội a, cái này mẹ nó thật sự là thao đản, Tô Thần quyết định sau này tuyệt đối không thể lại nói hiệu nói vượng." Tô Anh nhìn về phía Tô Thần bên cạnh, hỏi, "Ca ca, phù mâu chúng ta đều ở Dương Châu thành sao?" Tô Thần nghĩ đến thân phận mà hệ thống an bài, hắn liền lắc đầu nói, "Không có, bọn họ đều đã chết gần 10 năm rồi." "Cái gì? Cha và nương đều đã chết?" "Ừ." Tô Anh nghe được lời của Tô Thần, trong lòng liền phi thường thương tâm. Nàng muốn cho rằng tìm được thân nhân, Tô Anh liền có thể gặp lại phụ mẫu, nàng không nghĩ tới sau này cũng không gặp được phụ mẫu nữa. Tô Thần nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Tô Anh liền bất đắc dĩ nói, "Đừng thương tâm, phụ mẫu chúng ta ra đi đều rất an tưởng." Tô Anh đỏ mắt, nước nở nói, "Ca ca, ta ngay cả phụ mẫu dáng dấp ra sao cũng không biết, ta sau này rốt cuộc không gặp được phụ thân và mẫu thân nữa rồi. Cái này mẹ nó. Tô Thần nhìn Tô Anh lại khóc. Hắn liền phi thường bất đắc dĩ. Đây thật sự là một cái lời nói dối tiếp nối một cái lời nói dối để lừa gạt, cái này chẳng lẽ sau này phải một mực lừa gạt tiếp sao? Tô Thần bất đắc dĩ vô vô bờ vai Tô Anh nói, yên tâm, trong nhà có bức họa của phụ mẫu, mỗi đến Dương Châu liền có thể nhìn thấy bức họa của phụ thân và mẫu thân. Ân, đúng rồi, ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Di Hoa Cung. Tô Anh nghe được Tô Thần muốn đi Di Hoa Cung. Nàng sợ đến mức vội vàng giữ chặt Tô Thần kêu lên, cái gì? Đi Di Hoa Cung. Ca ca, Di Hoa Cung phi thường nguy hiểm, yêu nguyệt và lần tinh đều phi thường cường đại, hơn nữa Di Hoa Cung cấm nam nhân tiến vào, chúng ta đừng đi Di Hoa Cung. Tô Thần cười cười nói, yên tâm, Di Hoa Cung nhị cung chủ lần tinh có quen biết với ta, chúng ta đi Di Hoa Cung sẽ không có nguy hiểm. Tô Anh giật mình hỏi, ca ca quen biết lần tinh cung chủ? Tô Thần gật đầu trả lời, không sai, một hai ngày này chúng ta ở lại Di Hoa Cung trước, chờ ta làm xong chuyện nơi đây, ta dẫn muội về Đại Tùy Dương Châu thành. Tô Anh nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy kỳ quái. Ca ca nàng vậy mà quen biết Di Hoa Cung lần tinh cung chủ. Tô Anh đột nhiên nghĩ đến nghe đồn về Tô Thần trên giang hồ, thậm chí trước đó không lâu trên võ lâm mỹ nữ bảng, mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ bảng chín thành đều có quan hệ với Tô Thần. Tô Anh trong lòng liền nghĩ đến quan hệ giữa lân tinh cung chủ và Tô Thần, nàng đoán chắc lân tinh cung chủ sẽ không phải cũng là hồng nhan chi kỷ của ca ca nàng chứ. Cái này có chút dò người. Lại nói tuổi tác của lân tinh cung chủ cũng không nhỏ. Tô Thần và lân tinh cũng không có khả năng là quan hệ kia, Tô Anh cảm thấy suy đoán của nàng có thể là sai. Nửa canh giờ sau, Tô Thần mang theo Tô Anh liền trở về Di Hoa Cung, lần này gặp phải Di Hoa Cung cung nữ không có ngăn cản hắn, thậm chí còn nhao nhao hành lễ với hắn, làm cho Tô Thần giống như là chủ nhân của Di Hoa Cung vậy. Tô Anh vẻ mặt mộng bức nhìn xem những thứ này. Nàng không nghĩ tới. Tô Thần mang theo nàng một đường thông suốt không trở ngại tiến vào Di Hoa Cung, thậm chí gặp phải cung nữ căn bản cũng không có ngăn trở và hỏi thăm. Nơi này thật sự là võ lâm cấm địa Di Hoa Cung sao? Có nam nhân tiến vào vậy mà mặc kệ không hỏi. Bên ngoài cung điện của Lân Tinh, Hoa Tinh Nô nhìn thấy Tô Thần trở về. Nàng vội vàng hành lễ với Tô Thần nói, Tô công tử. Tô Thần nhìn về phía Hoa Tinh Nô, mở miệng hỏi, Hoa Tinh Nô, Lân Tinh đâu? Tô công tử, nhị cung chủ đang ở trong cung điện. Ân, dẫn ta đi tìm Lân Tinh cung chủ. Vâng, Tô công tử. Trong cung điện, Lân Tinh nhìn thấy Tô Thần vậy mà lại mang theo một cái tiểu mỹ nữ đến. Nàng liền hận Tô Thần đến nghiến răng nghiến lợi, Lân Tinh nhịn không được liền muốn diệt tên vô sỉ sắc phôi này. Chỉ là một buổi tối thời gian, tên khốn kiếp này một buổi tối liền lại lừa gạt một cái tiểu mỹ nữ. Lân Tinh, nàng ánh mắt gì đó? Chẳng lẽ không chào đón ta sao? Tô Thần nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Lân Tinh thì phi thường cả lời. Nữ nhân Di Hoa Cung đều là bệnh thần kinh, Lân Tinh hôm qua còn tốt, hôm nay vậy mà lại trở mặt rồi. Tô Anh khẩn trương gắt gao lôi kéo tay Tô Thần, nàng cũng là bị biểu tình lãnh đạm của Lân Tinh dọa sợ. Lân Tinh nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, Tô Thần, Di Hoa Cung không phải người nào cũng có thể tiến vào, hai nữ nhân hôm qua là thị nữ của ngươi, ta có thể để các nàng tiến vào, cái tiểu mỹ nữ này lại là người nào của ngươi? Tô Thần bất đắc dĩ mở miệng nói, muội muội ta. Muội muội? Ân, thân muội muội của ta, Tô Anh. Cái gì? Ngươi vậy mà có muội muội? Ta làm sao không biết? Lân Tinh nghe được lời của Tô Thần thì phi thường giận mình, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà còn có muội muội. Tô Anh, nữ nhân này thật sự là muội muội của Tô Thần sao? Tô Thần day day chán, tiếp tục nói dối, hơn 10 năm trước trong chiến tranh thất lạc muội muội, ta hôm nay cũng là vô tình tìm được nàng. Lân Tinh nhìn Tô Anh, nghi hoặc hỏi, ngươi xác định nàng là muội muội ngươi? Xác định cái rắm. Tô Anh căn bản cũng không phải là muội muội của hắn, nhưng hắn hiện tại có thể phủ nhận sao? Ta đã xác định rồi, trên người Tô Anh có. Tô Thần chỉ có thể đem chuyện trong khách sạn nói cho Lân Tinh. Hắn cũng là lười biên soạn tiếp nữa. Lời nói dối nói nhiều sẽ lộ tẩy. Tô Thần quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên. Tô Anh sau này phát hiện mình không phải ca ca nàng, hắn sẽ thẳng thắn với Tô Anh chuyện lừa gạt. Tô Anh sau này nếu là phát hiện không được bị lừa gạt, Tô Thần liền nhận cái muội muội này cũng không tệ. Dù sao bọn hắn đều họ Tô. Mấy trăm hơn ngàn năm trước cũng có thể là cùng một tổ tông. Lân Tinh vẫy vây tay với Tô Anh nói, Tô Anh, ngươi đi theo ta vào hậu điện, ta muốn đích thân kiểm tra một chút. Tô Anh nghe được lời của Lân Tinh, khẩn trương kêu lên, ca ca. Tô Thần vô vô vai Tô Anh nói, đi thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Ân. Sau khi Lân Tinh mang theo Tô Anh rời đi, Tô Thần trực tiếp nằm liệt trên ghế muốn ngủ một giấc. Hắn hiện tại tâm mệt muốn chết. Trong một gian phòng tại hậu điện, Lân Tinh sau khi kiểm tra nốt ruồi son trên thân thể Tô Anh mà Tô Thần nói, nàng nhìn về phía Tô Anh liền hòa ái hơn nhiều. Muội muội của Tô Thần. Đây sau này sẽ là người một nhà, Lân Tinh liền muốn cùng Tô Anh tạo mối quan hệ tốt trước. Lân Tinh nhìn bộ dáng khẩn trương của Tô Anh, nàng liền lộ ra nụ cười nói, Tô Anh, không cần khẩn trương, ngươi đã là muội muội của tên khốn kiếp kia, trong Di Hoa Cung ngươi có thể tùy ý đi lại. Tô Anh nghe được lời của Lân Tinh, vội vàng cảm tạ nói, đa tạ Lân Tinh cung chủ. Tô Anh, ngươi không biết võ công, ngươi sau này cứ lưu lại Di Hoa Cung, Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung ta có thể truyền thụ cho ngươi. Tô Anh nghe được lời của Lân Tinh thì phi thường giật mình. Minh Ngọc Công, đây chính là võ học bất truyền của Di Hoa Cung. Lân Tinh cung chủ làm sao lại muốn truyền cho nàng? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân ca ca Tô Thần? Tô Anh không dám tùy ý đáp ứng Lân Tinh. Nàng nhìn về phía Lân Tinh lắc đầu cự tuyệt nói, Lân Tinh cung chủ, ta còn muốn cùng ca ca về Dương Châu Thành, ta không thể lưu lại Di Hoa Cung. Chương 273, Liên Tinh trước sau thay đổi, ngày quyết đấu đến. Chương 273, Liên Tinh trước sau thay đổi, ngày quyết đấu đến. Liên Tinh nghe được lời Tô Anh nói liền cười cười, "Tô Anh, Minh Ngọc công ngươi có thể về Dương Châu tiếp tục tu luyện, ca ca ngươi trong tay có huyết bổ đề, đến lúc đó để hắn cho ngươi ba biên, ngươi sẽ rất nhanh liền có thể tấn cấp đến tiên thiên cảnh." "Ca ca ta dĩ nhiên có trong truyền thuyết huyết bổ đề." Tô Anh nghe được lời Liên Tinh nói liền phi thường giật mình. Huyết bổ đề kia chính là thần vật trong truyền thuyết, có thể trị liệu hết thảy thương thế, không thương tổn còn có thể gia tăng công lực, Tô Anh không nghĩ tới ca ca nàng sẽ có huyết bổ đề. "Không sai." Tô Anh nhìn thấy Liên Tinh trước sau biến hóa phi thường lớn. Liên Tinh cung chủ lúc trước nhìn nàng là mặt lạnh hàn xương, hiện tại Liên Tinh mặt mang nụ cười, điều này làm cho Tô Anh có chút không hiểu rõ. Tô Anh nghi hoặc liền đối với Liên Tinh hỏi, "Liên Tinh cung chủ, ngươi cùng ca ca ta là quan hệ như thế nào?" Liên Tinh lắc đầu liền nói ra, "Ta cùng ca ca người quan hệ. Người sau này sẽ biết, ta trước chuyển cho ngươi Minh Ngọc công khẩu quyết, hôm nay ban đêm ngươi muốn trước tu luyện ra nội lực, ta sẽ cho ngươi giảng giải Minh Ngọc công tu luyện tâm đắc." "Đa tạ Liên Tinh cung chủ." Tô Anh không có lại cự tuyệt. Nàng giống như phát hiện bí mật đến không được. Liên Tinh sau khi xem xét nốt ruồi son trên thân thể nàng xong, Tô Anh liền cảm thấy thái độ của Liên Tinh đối với nàng sẽ ra biến hóa cực lớn, nàng cảm thấy Liên Tinh cùng ca ca nàng có quan hệ không thể cho ai biết. Cái này thật đúng là có chút dọa người. Bất quá, Tô Anh không có quản những thứ này. Đây là chuyện giữa ca ca nàng cùng Liên Tinh cung chủ, nàng cái muội muội này là không có quyền hỏi đến. Tô Anh cũng là muốn cùng Liên Tinh cung chủ tạo mối quan hệ tốt. Nàng sau này muốn cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ, Tô Anh còn cần Liên Tinh cung chủ duy trì. Một ngày trôi qua, ngày thứ hai, hôm nay là thời gian Yến Nam Thiên những người kia đến. Cũng là thời gian ước định mấy trận sinh tử chiến đấu. Tô Thần từ trong một căn phòng đi ra liền phi thường nghi hoặc. Căn phòng này là phòng nữ nhân, nhưng là sẽ là phòng của ai? Tô Thần đoán không ra. Bất quá khẳng định không phải phòng của Liên Tinh, Liên Tinh đang ở tại phòng của nàng truyền thụ Tô Anh Minh Ngọc công. Mẹ kiếp, Tô Thần không nghĩ tới chỉ là ở trên giường ngủ một giấc, trên người hắn liền có một cỗ mùi thơm cực kỳ dễ ngửi, Tô Thần cảm giác giống như là toàn thân xịt nước hoa đồng dạng. Tô Thần im lặng lắc đầu liền đi tìm Liên Tinh. Siêu, Tô Thần vừa mới rời đi sau, Yêu Nguyệt nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài phòng, nàng nhìn Tô Thần rời đi liền xoay người tiến vào phòng. "Gặp qua chủ nhân." Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn thấy Tô Thần đến, các nàng đội vàng hành lễ nói. Tô Thần nhìn đám người trong cung điện một chút sau, hắn đối với Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội gật đầu nói, "Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, các ngươi hôm nay liền bảo vệ tốt tiểu thư." "Vâng, chủ nhân." Hoa Vô Khuyết cũng đi tới đối với Tô Thần hành lễ nói, "Hoa Vô Khuyết, gặp qua Võ Uy Hầu." Hoa Vô Khuyết hôm qua nhìn thấy Tô Anh xuất hiện ở trong Di Hoa Cung, hắn là phi thường giật mình. Hoa Vô Khuyết khi biết được Tô Anh dĩ nhiên là muội muội của Tô Thần, cái này càng làm cho Hoa Vô Khuyết không nghĩ tới. Bất quá, Hoa Vô Khuyết nghĩ đến Tô Anh là muội muội của Tô Thần, Tô Anh cùng Tiểu Ngư Nhi chỉ sợ là không có tương lai, Võ Uy Hầu Tô Thần khẳng định sẽ không đồng ý Tô Anh cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng một chỗ. Tô Thần nhìn về phía Hoa Vô Khuyết liền hỏi, "Hoa Vô Khuyết, ngươi hôm nay cùng Tiểu Ngư Nhi thì võ, ngươi sẽ nương tay sao?" "Ca ca." Tô Anh nghe được lời Tô Thần nói liền đội vàng kêu lên. Nàng vốn là lo lắng Hoa Vô Khuyết đối với lần tỷ võ này sẽ không nương tay, Tô Thần đây là rõ ràng cũng không để Hoa Vô Khuyết nương tay. Tiểu Ngư Nhi chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới, Hoa Vô Khuyết nếu là không nâng tay, Tiểu Ngư Nhi khả năng trèo chống không được ba chiêu liền sẽ bị giết chết. Tô Thần nhìn về phía Tô Anh liền nhắc nhở, "Tô Anh, ngươi hôm nay nếu muốn xem tỷ võ thì có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chỉ có thể nhìn không được tiến lên, càng không được cùng Tiểu Ngư Nhi có bất kỳ tiếp xúc gì, Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ sẽ bảo hộ ngươi, các nàng cũng sẽ trông coi ngươi." "Ta đáp ứng." Tô Anh nhìn Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, nàng nhìn một chút Liên Tinh cũng không có ý tứ giúp nàng, Tô Anh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Liên Tinh, tỷ tỷ ngươi yêu người đâu? Thời gian sắp đến rồi, nàng làm sao còn không đến?" Liên Tinh ngửi được mùi thơm trên người Tô Thần liền nhíu môi. Nàng đối với mùi thơm này là phi thường quen thuộc, cái tên khốn kiếp này hôm qua ban đêm dĩ nhiên đi phòng tỷ tỷ nàng yêu nguyện nghỉ ngơi, cái này chẳng lẽ là tỷ tỷ nàng yêu nguyện tan bài. Liên Tinh trắng mắt liếc Tô Thần một cái liền nói ra, "Chúng ta đi trước Tú Ngọc Cốc, tỷ tỷ ta đến lúc xuất hiện sẽ xuất hiện." "Được thôi." Giờ phút này, Tú Ngọc Cốc bên ngoài, một cái trung niên nhân cùng một cái người trẻ tuổi cầm vỏ đao đen nhánh đứng cùng một chỗ, sau lưng bọn hắn còn có hơn 10 cái nam nữ nữ. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao, Thừa Quan Hải Đường cũng xuất hiện ở bên cạnh, bọn hắn không nghĩ tới Thần Kiếm Yến Nam Thiên sẽ đến Di Hoa Cung, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là kẻ đến không thiện. Quy Hải Nhất Đao nhìn về phía Yến Nam Thiên liền nghi hoặc hỏi, "Yến Nam Thiên đến Di Hoa Cung, hắn sẽ không phải là muốn khiêu khích yêu người ta?" Đoàn Thiên Ngai lắc đầu nói, "Không rõ ràng, Yến Nam Thiên là một cái nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ, yêu nguyệt cũng là một cái nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ, Yến Nam Thiên chẳng lẽ là muốn tìm yêu nguyệt tỷ võ sao?" Thừa Quan Hải Đường vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không giống, ta cảm giác Yến Nam Thiên giống như là tới trả thù đồng dạng." Đoàn Thiên Ngai đối với hai người bên cạnh nói, "Chúng ta xem trước một chút tình huống, hôm nay có thể nhìn thấy hai cái nửa bước tiên nhân cảnh giao thủ, chúng ta cũng không uổng công đợi hai ngày nay." Quy Hải Nhất Đao đột nhiên nghĩ đến Tô Thần liền vội vàng hỏi, "Đại Ma Vương Tô Thần đâu? Hắn hôm qua không phải cũng tiến vào Di Hoa Cung sao? Hôm nay Yến Nam Thiên đến có thể hay không là bởi vì Đại Ma Vương?" Thượng Quan Hải Đường lắc đầu nói, "Sẽ không, Yến Nam Thiên muốn giết Đại Ma Vương, hắn căn bản không cần đến Di Hoa Cung." Trên một cái đại thụ, Lý Thu Thủy nhìn xem xuất hiện Yến Nam Thiên cùng Phó Hồng Tuyết, nàng nhìn về phía Di Hoa Cung liền đối với Tô Thần lo lắng. Lý Thu Thủy không nghĩ tới Yến Nam Thiên sẽ đến, hơn nữa còn cùng Phó Hồng Tuyết cùng đi. Lý Thu Thủy lo lắng Tô Thần sẽ bị Yến Nam Thiên một kiếm chém giết. Tú Ngọc Cốc bên ngoài, Tiểu Ngư Nhi cùng một cái nữ nhân tú lệ xinh đẹp đứng cùng một chỗ. Tiểu Ngư Nhi đối với mỹ nữ bên cạnh liền trêu ghẹo nói, "Thiết Tâm Lan, ngươi hôm nay là lo lắng ta." hay là lo lắng lao hoa? Thiết Tâm Lan cười cười liền trả lời, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Tiểu Ngư Nhi giả bộ che ngực nói, thật sự là làm ta thương tâm, ngươi khẳng định biết lao hoa thực lực cường đại, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của lao hoa. Người Di Hoa cung đến rồi. Thiết Tâm Lan đột nhiên nhìn thấy một đám người từ trong tú ngọc cốc xuất hiện, nàng đội vàng liền đối với Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở. Thiết Tâm Lan ở trong đám người kia tìm kiếm thân ảnh Hoa Vô Khuyết. Hôm nay là Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi tỉ võ, Thiết Tâm Lan không hy vọng Hoa Vô Khuyết giết Tiểu Ngư Nhi, nàng cũng không muốn Hoa Vô Khuyết sẽ bị thương. Tô Anh. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Tô Anh liền đội vàng kêu to lên. Một cái trung niên nhân dung mạo xấu xí đối với Tiểu Ngư Nhi kêu lên, "Tiểu Ngư Nhi, cái tiểu nha đầu kia chính là người ngươi thích sao? Nàng làm sao lại xuất hiện ở trong Di Hoa cung?" Chương 274, Tú Ngọc Cốc bên ngoài đông đảo cao thủ, Tô Thần sắc ý. Chương 274, Tú Ngọc Cốc bên ngoài đông đảo cao thủ, Tô Thần sắc ý. Tiểu Ngư Nhi nghe được lời trung niên nhân xấu xí nói sau, hắn đội vàng liền đem Thiết Tâm Lan ngăn trở. Cái trung niên nhân xấu xí này là thập đại ác nhân Bạch Khai Tâm, là người không chỉ tổn nhân lợi kỷ, hơn nữa còn thập phần háo sắc, Tiểu Ngư Nhi lo lắng Bạch Khai Tâm sẽ đánh chủ ý lên Thiết Tâm Lan. Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Bạch Khai Tâm liền mở miệng nói, "Bạch đại thúc, Tô Anh chỉ là bị ca ca nàng cưỡng ép mang đi Di Hoa cùng, ta một hồi liền sẽ để Tô Anh trở về." Bạch Khai Tâm nghe được lời Tiểu Ngư Nhi nói, hắn nhìn về phía Tô Anh thanh lãnh xinh đẹp liền nảy sinh tạp niệm, Tô Anh dáng dấp phi thường hợp khẩu vị hắn, hơn nữa còn là một cái tiểu nha đầu chưa nhập môn, Bạch Khai Tâm liền quyết định trước câu yếu một phen, hắn mới mặc kệ Tô Anh có phải là người Tiểu Ngư Nhi thích hay không. Lúc này, Tô Thần cùng Liên Tinh mang theo người Di Hoa cũng đến. Tô Thần nhìn về phía một cái trung niên nhân khí tức cường đại, hắn hẳn chính là Thần Kiếm Yến Nam Thiên. Còn có bên cạnh một mặt lạnh lùng Phó Hồng Tuyết, hắn liền lắc đầu. Yến Nam Thiên chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh, hắn không thể nào là đối thủ của yêu nguyệt cái nữ nhân điên kia, Phó Hồng Tuyết cái tên làm màu này, Tô Thần một hồi liền sẽ dạy hắn làm người. Tô Thần lại nhìn một chút hơn 10 người phía sau. Thập đại ác nhân. A không, hẳn là 11 cái ác nhân đều đến đông đủ. Thượng Quan Hải Đường cùng Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao ba người, bọn hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh xem náo nhiệt. Còn có Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy dĩ nhiên đứng ở trên một cái cây to. Đây là đang làm mẫu, hay là lộ ra thân phận nàng cao hơn người khác một bậc? Cái nữ nhân này cũng không sợ lộ hàng. Tiễn Nam Thiên nhìn về phía Liên Tinh liền phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới Di Hoa cùng Liên Tinh cũng tấn cấp đến nửa bước tiên nhân cảnh. Liên Tinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tấn cấp đến nửa bước tiên nhân cảnh, tỷ tỷ ngươi yêu người đâu? Chẳng lẽ lần này là ngươi muốn cùng lão phu tỷ đấu? Liên Tinh thanh lãnh đối với Tiễn Nam Thiên nói ra, "Tiễn Nam Thiên, tỷ tỷ ta một hồi liền đến, đối thủ của ngươi hôm nay là tỷ tỷ ta." Tiễn Nam Thiên nghe được lời Liên Tinh nói liền lạnh lùng nói, "Vậy thì trước tỷ đấu hai trận khác, trận đầu tiên là Phó Hồng Tuyết bên cạnh ta ra tay, dựa theo ước định của chúng ta, tỷ đấu sinh tử bất luận kẻ nào cũng không cho phép nhúng tay." "Có thể." Tiễn Nam Thiên nhìn về phía Phó Hồng Tuyết bên cạnh liền nói ra, "Phó Hồng Tuyết, mẫu thân ngươi có thể kịp thời chạy tới sao? Ta không nghĩ tới Liên Tinh dĩ nhiên tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh, nếu là mẫu thân ngươi không thể đúng giờ xuất hiện, lần này liền muốn phiền toái." Phó Hồng Tuyết gật đầu liền không có cảm tình nói, "Có thể chạy tới, mẫu thân ta chưa bao giờ thất hứa." "Vậy là tốt rồi, trận đầu tiên liền dựa vào ngươi. Trong vòng 10 đao ta sẽ giải quyết chiến đấu." "Tốt." Giờ phút này, mặt Tô Thần âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới trong đám ác nhân dĩ nhiên có người đánh chủ ý lên Tô Anh, cái bộ dáng hèn mọn bị ổi của tên ác nhân kia làm cho Tô Thần nhìn liền phi thường bực bội. Tô Anh mặc dù không phải bội bội ruột của hắn, nhưng là hắn cũng không thể để cái tên ác nhân buồn nôn kia đánh giá Tô Anh như vậy. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Tô Thần kết thủ ấn liền phát động Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Một cái tông sư ác nhân. Tô Thần không cần tới gần liền có thể chém giết hắn, hắn chính là một cái pháp sư, công kích từ xa là sở trường nhất của hắn. Siêu 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 siêu. Trong tú ngọc cốc, cánh hoa chung quanh nhau nhau bay đến bên người Tô Thần, vô số cánh hoa ở bên người Tô Thần nhẹ nhàng nhảy múa. Bạch Khai Tâm, cẩn thận. Cẩn thận, Bạch Khai Tâm, người trẻ tuổi kia muốn giết ngươi. Ngươi cái sắc quỷ này, ở chỗ này còn dám nổi sát tâm. Đều cẩn thận, Bạch Khai Tâm, ngươi phải cẩn thận, những cánh hoa kia không tầm thường. Hỗn đản, Bạch Khai Tâm, ngươi chính là một con heo ngu xuẩn. Những ác nhân khác nhìn thấy Tô Thần nhìn chằm chằm Bạch Khai Tâm, bọn hắn từng cái đều đội vàng nhắc nhở Bạch Khai Tâm, bọn hắn mặc dù không biết người đối diện là ai, nhưng là cánh hoa quỷ dị làm cho bọn hắn đều cảnh giác lên. Tiễn Nam Tiên nhìn thấy Tô Thần đối với ác nhân ra tay. Hắn nhíu mày liền trước xem tình huống một chút rồi nói sau, hắn cũng muốn biết nam nhân trong Dĩ Hoa cung này là lai lịch gì. Tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan đều là giật mình nhìn xem cánh hoa trên không trung, bọn hắn đều không nghĩ tới Tô Thần sẽ điều khiển cánh hoa. Tiểu Ngư Nhi nghe được lời đám ác nhân nói, hắn cũng không có nhắc nhở đám ác nhân đối thủ là Đại Ma Vương Tô Thần. Những ác nhân này đều là người tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn lần này đến Dĩ Hoa cung cũng là muốn kiểm trắc. Dĩ Hoa cung yêu nguyệt cùng Liên Tinh nếu là bị Yến Nam Tiên giết chết, những ác nhân này liền sẽ đối với người Dĩ Hoa cung ra tay. Tiền tài cùng mỹ nữ của Di Hoa cùng, những ác nhân này là sẽ không bỏ qua. Tô Anh nhìn thấy Tô Thần ra tay, trên mặt nàng liền lộ ra nụ cười. Nàng minh bạch Tô Thần vì cái gì sẽ ra tay, vừa rồi cái tên ác nhân kia một mực dùng ánh mắt hèn mọn buồn nôn đánh giá nàng. Tô Anh vừa rồi chính là phi thường tức giận. Nàng nếu không phải vì không ảnh hưởng Di Hoa cùng cùng Yến Nam Thiên tỷ võ, Tô Anh đã sớm hạ độc chết cái tên ác nhân buồn nôn kia. Hiện tại Tô Thần ra tay, hơn nữa còn là đầy trời cánh hoa xinh đẹp bay múa, cảnh sắc xinh đẹp như vậy thế nhưng là ẩn tàng sát cơ. Tô Anh cảm thấy có một cái ca ca thật đúng là không tệ. Có nguy hiểm ca ca lên, bị người khi dễ ca ca lên, nàng cũng cảm giác được có thân nhân bảo hộ là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Lúc này, Tô Thần khinh thường nhìn thoáng qua những ác nhân đang cảnh giác kia. Hắn kết thủ lớn liền phát động công kích, vô số cánh hoa giống như phi đao bắn giết về phía Bạch Khai Tâm. Siêu siêu siêu, cẩn thận, mau ngăn cản những cánh hoa này. Bành bành, nhiều lắm, những thứ này căn bản chính là phi đao, đều cẩn thận. Bành bành bành, a, tay của ta. Rời đi, cánh hoa chỉ là công kích Bạch Khai Tâm, chúng ta lại ngăn cản đều sẽ bị cánh hoa giết chết. Bạch Khai Tâm, ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Khai Tâm, chúng ta bất lực, ngươi hôm nay phải vì sát tâm của ngươi trả giá đắt. Những ác nhân khác sau khi mấy người bị thương, bọn hắn nhao nhao đào tẩu khỏi bên cạnh Bạch Khai Tâm. Bọn hắn sẽ không lại trợ giúp Bạch Khai Tâm ngăn cản những cánh hoa kia nhiều lắm, hơn nữa sắc bén giống như phi đao, bọn hắn những ác nhân này căn bản là ngăn cản không nổi. Các ngươi, Yến đại hiệp, cứu ta. Bạch Khai Tâm nhìn thấy những ác nhân khác đều đào tẩu, hắn vội vàng liền hướng về phía Yến Nam Thiên cầu cứu. Anh, Yến Nam Thiên thời điểm này động, hắn nháy mắt xuất hiện ở trước người Bạch Khai Tâm, Yến Nam Thiên nhanh chóng một trường đánh nát cánh hoa trên không trung. Tô Thần nhìn thấy Yến Nam Thiên ra tay cứu được Bạch Khai Tâm, hơn nữa còn đem cánh hoa của hắn toàn bộ đánh nát. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc liền tiếp tục kết thủ lớn nói, muốn cứu người, coi như ngươi là Yến Nam Thiên, ngươi cũng không bảo vệ được cái tên ác nhân buồn nôn kia. Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Hồn Hề Long Du. Tô Thần liên tục phát động Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Hồn Hề Long Du. 6-7 cái hắc bạch thái cực đồ đột nhiên liền xuất hiện ở chung quanh Yến Nam Thiên cùng Bạch Khai Tâm, từng mảnh cánh hoa quỷ dị từ trong thái cực đồ xuất hiện, liền nhanh chóng công kích về phía Bạch Khai Tâm, mà Tam Túc Kim Ô trên không trung trực tiếp liền công kích về phía Yến Nam Thiên. Trên đại thụ, Lý Thu Thủy nhìn xem Tô Thần công kích liền phi thường giật mình, cái tên tiểu khốn kiếp này công pháp quá quỷ dị, đứng đây bất động liền có thể công kích địch nhân ngoài 10 trượng. Chương 275, Liên Tinh Mềm Mại Eo Thon, ngộ bức cùng giật mình đám người. Chương 275, Liên Tinh Mềm Mại Eo Thon, ngộ bức cùng giật mình đám người. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần liền nắm chặt nắm đấm nhỏ. Tô Thần công pháp quỷ dị làm cho nàng là phi thường giật mình, nhưng là cái tên tiểu khốn kiếp này dĩ nhiên là một cái đại tông sư. Cái tên tiểu khốn kiếp vô sỉ này, hôm trước ban đêm còn một bộ khúm núm bộ dáng, nguyên lai đây hết thảy đều là giả vờ, một cái đại tông sư ngụy trang trở thành một cái tiểu thiên thiên, cái tên tiểu khốn kiếp này đây là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Lý Thu Thủy hung hăng trừng mắt liếc Tô Thần một cái liền phi thường bất đắc dĩ. Tô Thần là một cái đại tông sư sơ kỳ cao thủ, như vậy chính mình chỉ sợ cũng không thể nào là đối thủ của cái tên tiểu khốn kiếp này. Đại Ma Vương cùng cảnh vô địch. Lý Thu Thủy là một cái đại tông sư đỉnh phong tu vi cảnh giới, nàng sợ là thật không phải đối thủ của Đại Ma Vương Tô Thần. Và anh. Giờ phút này, Yến Nam Thiên nhanh chóng đánh nát cánh hoa trong hắc bạch thái cực đồ sau, hắn nhìn về phía Tam Túc Kim Ô công kích tới đối diện, liền cũng nhanh chóng vung trưởng muốn đánh tan Tam Túc Kim Ô đang công kích tới. Những cánh hoa này cùng Tam Túc Kim Ô huyền hóa ra, Yến Nam Thiên một chút cũng không quan tâm. Và anh. Không tốt. Yến Nam Thiên vừa mới đánh tan Tam Túc Kim Ô, hắn đột nhiên phát hiện trong hắc bạch thái cực đồ lại xuất hiện rất nhiều cánh hoa. Hắn biết mắc lừa rồi. Tô Thần lúc trước công kích đều là đang mê hoặc hắn, lần này xuất kỳ bất ý dùng cánh hoa công kích, đây mới thực sự là thủ đoạn cuối cùng bắn giết Bạch Khai Tâm. Không. Siêu siêu siêu. Mấy chục mảnh cánh hoa từ trên thân thể Bạch Khai Tâm xuyên tấu mà qua, Bạch Khai Tâm toàn thân phun máu liền ngã trên mặt đất. Yến Nam Thiên nhìn xem Bạch Khai Tâm bị cánh hoa bắn giết, trong lòng của hắn liền phi thường căm tức. Hắn một cái đường đường nửa bước thiên nhân cảnh, lần này dĩ nhiên bảo hộ không được một cái tông sư, một cái đại tông sư sơ kỳ người trẻ tuổi, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt mình giết chết Bạch Khai Tâm. Yến Nam Thiên, ngươi cũng bất quá như thế. Tô Thần lau mồ hôi trên trán liền đối với Yến Nam Thiên chào phúng nói: "Tô Thần lần này liên tiếp dùng Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Hòa Quang Đồng Trần, Hồn Hề Long Du, tinh thần lực cùng nội lực của hắn tiêu hao phi thường nhiều, nội lực đã không đủ ba thành, tinh thần lực tiêu hao cũng là có chút hề bại. Ngươi rất không tệ, nói cho ta biết tên của ngươi, ta Yến Nam Thiên không giết hạng người vô danh." "Xuy, muốn biết tên của ta?" "Yến Nam Thiên, ngươi xứng sao?" "Muốn chết." Di Hoa Tiếp Ngọc. "Vài người anh." Liên Tinh nhìn thấy Yến Nam Thiên đối với Tô Thần ra tay, nàng nhanh chóng lắc mình liền ngăn cản Yến Nam Thiên công kích. Liên Tinh lạnh lùng trừng mắt Yến Nam Thiên liền chào phúng nói: "Yến Nam Thiên, ngươi một cái đường đường nửa bước thiên nhân cảnh dĩ nhiên đối với một cái đại tông sư ra tay, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Yến Nam Thiên có chút thẹn quá hóa giận liền xuất ra trường kiếm nói: "Liên Tinh, tiểu tử này ta hôm nay giết định rồi, ngươi căn bản là ngăn không được ta." Lúc này, Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Yến Nam Thiên xuất ra trường kiếm. Hắn nhìn một chút Tô Thần liền âm hiểm cười cười. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến Yến Nam Thiên nếu là giết đại ma vương Tô Thần, Tô Anh có thể sẽ trách Yến Nam Thiên, thậm chí sẽ tìm Yến Nam Thiên báo thù. Nhưng là Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến Tô Anh cùng Tô Thần chỉ là nhận nhau một ngày, giữa bọn hắn căn bản cũng không có cái gì tình cảm huynh muội, hắn sau này chỉ cần khai đạo Tô Anh sẽ rất nhanh quên đi Tô Thần cái ca ca này. Tiến thúc thúc, hắn là đại ma vương Tô Thần, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đại ma vương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp phi thường âm hiểm. Đại ma vương Tô Thần. Tiến Nam Thiên nghe được lời nhắc nhở của Tiểu Ngư Nhi, trong lòng của hắn là phi thường giật mình, đại ma vương Tô Thần hắn nghe nói qua, thậm chí khoảng thời gian này trên giang hồ khắp nơi đều đang truyền sự tình về đại ma vương. Tiến Nam Thiên nhất thời khó xử. Đại Ma Vương Tô Thần sau lưng có hai cái cường đại thiên nhân cảnh tồn tại, hắn hôm nay nếu là giết Đại Ma Vương Tô Thần, chính hắn cũng sống không được, thậm chí Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ bị hắn liên lụy mà chết. Tô Thần nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi sau, trong mắt hắn liền tràn đầy sát ý, Tiểu Ngư Nhi đây là muốn cho hắn chết sao? Tiểu Ngư Nhi quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Mẹ kiếp, những nhân vật chính này chẳng lẽ trời sinh liền cùng mình đối đầu sao? Tô Thần không có phản ứng cái tên cặn bã nhỏ kia, hôm nay Tiểu Ngư Nhi là chết chắc, ai cứu Tiểu Ngư Nhi cũng không được. Tô Thần liền nhìn về phía Yến Nam Thiên cười nhạo nói, "Xuy, Yến Nam Thiên, ngươi đang khó xử sao? Còn muốn giết ta sao?" Yến Nam Thiên con mắt thâm trầm nhìn xem Tô Thần liền hỏi, "Đại Ma Vương, ngươi làm sao lại cùng người Di Hoa cung ở cùng một chỗ? Ngươi nói xem." Tô Thần trực tiếp ôm lấy Liên Tinh eo thon liền cười cười, "Mẹ kiếp, Liên Tinh eo thon thật đúng là mẹ nó mềm." Tô Thần ôm Liên Tinh eo thon liền nhịn không được bóp bóp, hắn hiện tại có chút không nỡ buông ra Liên Tinh eo thon. Liên Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ trừng mắt Tô Thần. Nàng không nghĩ tới cái tên khốn kiếp này sẽ ở trước mặt mọi người ôm nàng, nơi này không chỉ có Yến Nam Thiên những người này tồn tại, chính là Di Hoa cung cũng có hơn 20 cái cao thủ tồn tại, thậm chí tỷ tỷ nàng Yêu Nguyệt chỉ sợ cũng đang quan sát nơi này. Liên Tinh đối với việc Tô Thần ôm nàng vừa là thẹn quá hóa giận vừa là lo lắng. Liên Tinh lo lắng Yêu Nguyệt một hồi đến, tỷ tỷ nàng Yêu Nguyệt sẽ nhịn không được phế đi Tô Thần cái tên tiểu khốn kiếp này. Thập đại ác nhân cùng cung nữ Di Hoa cung vốn là nghe được Tô Thần là đại ma vương, bọn hắn đều giật mình còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là Tô Thần lại đột nhiên ôm lấy Liên Tinh. Hơn nữa Liên Tinh còn không có phản kháng cùng phẫn nộ, thập đại ác nhân cùng cao thủ Di Hoa cung đều mở bức. Tô Anh con mắt chớp chớp nhìn xem Tô Thần cùng Liên Tinh, nàng hôm qua suy đoán quả nhiên chính xác, chỉ là Liên Tinh tuổi tác quá lớn, ca ca nàng Tô Thần cùng Liên Tinh thật có thể ở cùng một chỗ sao? Đoàn Tiên Ngai nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như xuất hiện, thậm chí vẫn là cùng người Di Hoa cung cùng nhau xuất hiện, hắn muốn định biện pháp cho Liêu Sinh Tuyết Cơ truyền lại tin tức. Nhưng là hắn nhìn thấy Tô Thần ôm lấy Liên Tinh sau, Đoàn Tiên Ngai con mắt đều muốn trừng ra ngoài. "Mẹ ơi, Quy Hải Nhất Đao, mắt ta không có hoa chứ?" Đại Ma Vương Tô Thần dĩ nhiên ôm lấy Liên Tinh. Quy Hải Nhất Đao toét miệng liền trả lời, "Mắt ngươi không có hoa, ta cũng nhìn thấy." Đoàn Tiên Ngai nhìn về phía Tô Thần liền bội phục nói, "Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, hắn vậy mà đem Di Hoa cung nhị cùng chủ Liên Tinh đều cầm xuống." Chắc không được Đại Ma Vương dám vào Di Hoa Cung, Di Hoa Cung chỉ sợ sau này sẽ trở thành hậu cung của Đại Ma Vương. Thượng Quan Hải Đường liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Ngai một cái liền nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, Liên Tinh Cung chủ ít nhất có 6-70 tuổi, Đại Ma Vương mới 21 tuổi, ngươi cảm thấy bọn hắn sau này sẽ ở cùng một chỗ sao? Đoàn Thiên Ngai lắc đầu liền giải thích nói, Hải Đường, Liên Tinh tu luyện Minh Ngọc Công thế nhưng là thành xuân bất lão, nàng làm sao không thể cùng Đại Ma Vương Tô Thần ở cùng một chỗ? Lại nói Liên Tinh Cung chủ dáng dấp thanh lãnh tuyệt mỹ xinh đẹp như vậy, nam nhân trong giang hồ thích Liên Tinh người chỉ sợ không có 1000 cũng có 800. Thượng Quan Hải Đường nhìn một chút tuyệt mỹ xinh đẹp Liên Tinh sau, nàng liền đối với Đoàn Thiên Ngai cười nhạo nói, "Suy, thích Liên Tinh cung chủ, những người giang hồ kia là đang tìm cái chết." "Đoàn Thiên Ngai, ngươi đừng quên Đại Ma Vương Tô Thần một cái thân phận khác, Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn chính là một cái đỉnh cấp quý tộc, giống như Liên Tinh tuổi tác lớn như vậy nữ nhân, gia tộc của Tô Thần sẽ để cho hắn cưới sao?" Chương 276, gọi ba ba. Phó Hồng Tuyết phẫn nộ cùng giận mình. Chương 276, gọi ba ba. Phó Hồng Tuyết phẫn nộ cùng giận mình. Thượng Quan Hải Đường không cảm thấy Tô Thần cùng Liên Tinh có kết quả. Liên Tinh dù sao so với Tô Thần tuổi tác lớn hơn nhiều, lại nói Tô Thần là đỉnh cấp quý tộc bên trong Đại Tùy Đế quốc, còn là một cái thực quyền hầu gia nắm giữ mấy chục vạn quân đội. Tô Thần sau này chính là tìm phu nhân, hắn cũng sẽ tìm một cái môn đăng hộ đối quý tộc tiểu thư hoặc công chúa. Một cái người trong giang hồ, mặc dù dáng dấp tuyệt mỹ xinh đẹp, thậm chí thực lực cường đại, nhưng là ở trong mắt những đỉnh cấp quý tộc kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm kia, cái này cũng là cái gì cũng không phải. Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, có cái nào hào môn quý tộc sẽ cưới một cái người trong giang hồ? Thiên Nguyên Đại Lục bên trong hào môn quý tộc đều là lẫn nhau thông gia. Đây là vì kéo dài quý tộc ưu tú huyết mạch, cũng là vì không để cho bọn hắn ưu tú huyết mạch cùng một số người hạ đẳng pha tạp. Đoàn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao nghe được lời Thượng Quan Hải Đường nói liền gật đầu. Bọn hắn thân là người của triều đình, sự tình như vậy bọn hắn cũng là thấy nhiều. Giống như Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị muốn cưới một cái bình dân Tố Tâm làm vợ, chuyện này còn không phải bị triều đình trên dưới phản đối, thậm chí ngay cả tiền nhiệm Đại Minh Hoàng đế đều phản đối, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cuối cùng còn không phải từ bỏ sao? Trên đại thụ, Lý Thu Thủy một mặt ngậm bực nhìn xem Tô Thần ôm Liên Tinh. Nàng phát hiện lá gan của Tô Thần không phải bình thường lớn, Đại Ma Vương dĩ nhiên đem Liên Tinh cho cầm xuống. Đáng tiếc Tô Thần không có khả năng lập Liên Tinh làm chính thê, người trong giang hồ là rất khó trở thành phu nhân của đỉnh cấp quý tộc, Lý Thu Thủy lúc trước cũng là dùng một chút thủ đoạn khống chế lại Tây Hạ Vương. Bằng không, người trong giang hồ cho dù là ở trong mắt dị tộc quý tộc cũng cái gì cũng không phải. Ngoại trừ trở thành đồ chơi, đỉnh cấp quý tộc là không thể nào cưới người trong giang hồ làm phu nhân. Võ Uy Hầu Tô Thần thân phận lại là quý tộc đỉnh cấp nhất, hôn ước của hắn chú định sẽ bị gia tộc tả hữu. Lý Thu Thủy sờ lên mặt nàng liền nói khẽ, cái tên tiểu khốn kiếp này quá sắc, xem ra sau này phải phòng bị một chút cái tên tiểu khốn kiếp này, bất quá, vết sẹo trên mặt mình, cái tên tiểu khốn kiếp kia nhìn thấy sau hẳn là sẽ không đánh chủ ý lên mình. Yến Nam Tiên nhìn xem Tô Thần cùng Liên Tinh sắc mặt liền nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ tới Tô Thần cùng Liên Tinh là quan hệ như vậy. Lần này sự tình muốn phiền toái. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ở trong mắt hắn không đáng để lo, nhưng là Đại Ma Vương Tô Thần thân phận bối cảnh quá cường đại, chính là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên chỉ sợ cũng không nguyện ý trêu chọc Đại Ma Vương Tô Thần. Yến Nam Tiên quyết định túi đầu một lần. Nếu như chỉ có một mình hắn, Yến Nam Thiên căn bản không thèm để ý sinh tử, giết Đại Ma Vương Tô Thần thì giết. Nhưng là bên cạnh hắn còn có Tiểu Ngư Nhi, đây là huyết mạch của kết bái huynh đệ hắn, hắn không thể để cho Tiểu Ngư Nhi cùng hắn cùng một chỗ mất mạng. Đại Ma Vương, lần này ta có thể không so đo, hôm nay là ta cùng Di Hoa cung ân đoán, ta hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Tô Thần ôm Liên Tinh liền lắc đầu trả lời, vẫn là không được, ta là Liên Tinh tìm đến giúp đỡ, tên mặt than bên cạnh ngươi chính là đối thủ của ta, ngươi nói ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi muốn tham dự trận đầu tiên sinh tử quyết đấu? Không sai. Vậy ngươi đơn giản là muốn chết. Yến Nam Tiên nhìn về phía Tô Thần liền tràn đầy khinh thường. Đại Ma Vương mặc dù thực lực phi thường cường đại, cùng cảnh vô địch hắn cũng nghe nói qua, nhưng là Đại Ma Vương trải qua chiến đấu lúc trước, nội lực của hắn chỉ còn lại không tới một nửa, Đại Ma Vương cùng Phó Hồng Tuyết sinh tử chiến đấu, Đại Ma Vương khẳng định sẽ bị Phó Hồng Tuyết giết chết. Đây là chiến đấu công bằng. Coi như là Âm Dương gia cùng Đạo gia biết, bọn hắn cũng không có khả năng vì Đại Ma Vương báo thù. Muốn chết? Vậy cũng chưa chắc. Hừ, trận đầu tiên sinh tử tỷ đấu bắt đầu, Phó Hồng Tuyết, ngươi yên tâm đi giết Đại Ma Vương Tô Thần, đây là công bằng sinh tử chiến đấu, sẽ không có người vì Đại Ma Vương bị giết tìm ngươi báo thù. Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên sau, hắn liền đi về phía trung gian hai bên người. Phó Hồng Tuyết nhìn ra nội lực của Tô Thần không đủ một nửa. Hắn muốn là khinh thường cùng Đại Ma Vương lần này sinh tử chiến đấu, dù sao Đại Ma Vương không phải thời kỳ toàn thịnh. Nhưng là hắn vì từ trong miệng Yến Nam Thiên đạt được tin tức mã không quần, Phó Hồng Tuyết không ngại giết Đại Ma Vương Tô Thần. Liên Tinh thấy Tô Thần buông nàng ra muốn đi cùng Phó Hồng Tuyết quyết đấu, nàng đội vàng giữ chặt Tô Thần nói ra, ngươi nội lực không đủ, lần này coi như xong đi, ta để một cái đại tông sư trưởng lão của Di Hoa cung ra tay. Tô Thần lắc đầu liền cười nói ra, không cần, đối phó Phó Hồng Tuyết ta không cần ra tay, cái tên mặt than này là phi thường dễ đối phó. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Thần nhìn xem sắc mặt vẫn còn đường đỏ Liên Tinh, hắn liền nhịn không được trêu chọc nói, Liên Tinh, ngươi nếu là hôn ta một cái, ta liền đem Phó Hồng Tuyết kéo đến trận doanh chúng ta. Vô sỉ, tranh thủ thời gian cút cho ta. Liên Tinh nghe được lời Tô Thần nói liền trắng mắt liếc cái tên khốn kiếp này một cái. Cái tên vô sỉ sắp phôi này, nơi này chính là có mấy chục cái người trong giang hồ tồn tại, cái tên khốn kiếp này không phân trường hợp liền nói một ít lời thô tục, Liên Tinh nhịn không được liền muốn một trường đập bay cái tên vô sỉ sắp phôi này. Tô Anh nhìn thấy Tô Thần muốn đi tỷ đấu, nàng liền lo lắng nhắc nhở, "Kaka, ngươi cẩn thận một chút." "Yên tâm, Kaka ngươi thế nhưng là phi thường cường đại." Tô Thần đối với Tô Anh khoát tay áo liền hướng về phía Phó Hồng Tuyết đi đến. Cái giả muội muội này không có nhận không, Tô Anh đối với hắn lo lắng là chân tình thực ý, điều này làm cho trong lòng Tô Thần đối với Tô Anh cái giả muội muội này có chút khó xử. "Thôi, thêm một cái muội muội cũng không tệ." Đại Ma Vương Tô Thần, tên quẻ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết cùng Tô Thần mặt đối mặt liền lẫn nhau nhìn xem đối phương kêu lên. Phó Hồng Tuyết nghe được Tô Thần gọi hắn tên quẻ, sắc mặt hắn lạnh xuống liền vô tình nói ra, "Ta sẽ một đao chém xuống đầu lâu của ngươi." Tô Thần bĩu môi liền trào phúng nói, "Nói khoác ai cũng biết nói, ta một hồi còn muốn cho ngươi gọi ta ba ba." "Ba ba?" "Khụ, chính là phụ thân ý tứ." Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết bộ dáng nghi hoặc, hắn quên người cổ đại không biết ba ba ý tứ. Bất quá, hắn nếu là thật sự đem tóc trắng mỹ phụ Hoa Bạch Phượng giải quyết, sau này Phó Hồng Tuyết nhìn thấy mình sẽ gọi là gì? "Đại Ma Vương, ngươi muốn chết." Phó Hồng Tuyết nghe được lời Tô Thần nói sắc mặt liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần vô sỉ như vậy. Phó Hồng Tuyết quyết định muốn để Đại Ma Vương Tô Thần thống khổ chết đi. "Suỵ, nhìn xem cái khuyên thai này rồi hãy nói mạnh miệng đi." Tô Thần lấy ra một cái khuyên thai màu xanh ném về phía Phó Hồng Tuyết. Cái khuyên thai này là của Hoa Bạch Phượng. Lần trước ở bên trong di tích chi địa, Tô Thần cũng là vô ý nhặt được khuyên thai Hoa Bạch Phượng rơi xuống. Hoa Bạch Phượng mấy lần hướng hắn đòi hỏi Tô Thần đều không có cho nàng, vì thế Tô Thần kém chút bị Hoa Bạch Phượng cho đánh. Phó Hồng Tuyết tiếp nhận khuyên thai nhìn một chút liền giật mình kêu lên, "Cái này, đây là khuyên thai của mẫu thân ta, ngươi làm sao lại có khuyên thai của mẫu thân ta?" "Đại Ma Vương, ngươi bắt mẫu thân ta." Chương 277, quan hệ giữa Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng. Phó Hồng Tuyết sắc ý. Chương 277, quan hệ giữa Tô Thần cùng Hoa Bạch Phượng. Phó Hồng Tuyết sắc ý. Trong lòng Phó Hồng Tuyết là phi thường khiếp sợ. Khuyên thai của mẫu thân hắn làm sao ở trong tay Đại Ma Vương Tô Thần? Phó Hồng Tuyết có chút luống cuống tay chân. Đại Ma Vương thế nhưng là một kẻ háo sắc vô sỉ chi đồ. Mẫu thân hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là mẫu thân hắn cũng là một cái mỹ phụ phi thường xinh đẹp. Đại Ma Vương Tô Thần ngay cả Liên Tinh tuổi tác lớn như vậy nữ nhân, hắn đều không chê mà đem tới tay. Phó Hồng Tuyết phi thường lo lắng Đại Ma Vương bắt mẫu thân hắn sau, cái tên vô sỉ sắc này sẽ lăng nhục mẫu thân hắn. Tô Thần nghe được lời Phó Hồng Tuyết nói liền lắc đầu nói ra, "Bắt mẫu thân ngươi." "Mẫu thân ngươi Hoa Bạch Phượng thế nhưng là một cái nửa bước tiên nhân cảnh, Phó Hồng Tuyết, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh bắt lấy mẫu thân ngươi sao?" Phó Hồng Tuyết vẻ mặt tức giận cầm khuyên thai hỏi, "Vậy khuyên thai của mẫu thân ta làm sao lại ở trong tay ngươi?" "Mẫu thân ngươi tặng ta." "Nói hiệu nói vượng, vật thiếp thân của mẫu thân ta làm sao có thể tặng ngươi?" Tô Thần bĩu môi liền nói nhảm nói, "Không tin." Lúc ấy Thẩm Tam Nương cũng ở bên cạnh, ngươi sau này hỏi một chút Thẩm Tam Nương liền biết là thật hay giả. Phó Hồng Tuyết thu hồi khuyên thai liền rút ra hắc đao. Hắn muốn giết Đại Ma Vương. Phó Hồng Tuyết mặc kệ Tô Thần nói có phải là thật hay không. Đại Ma Vương hôm nay nhất định phải chết. Phó Hồng Tuyết cũng lo lắng Tô Thần sẽ đánh chủ ý lên mẫu thân hắn. Đại Ma Vương dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt trong giang hồ rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, hắn sẽ không cho cái tên vô sỉ sắc phôi này cơ hội lại tiếp cận mẫu thân hắn. "Hừ, ta sẽ đi hỏi, nhưng là, Đại Ma Vương, ngươi hôm nay là chết chắc." Tô Thần nghe được lời Phó Hồng Tuyết nói liền một bước. Hắn nói nhiều như vậy, thậm chí còn đem khuyên thai của Hoa Bạch Phượng đều lấy ra, Phó Hồng Tuyết làm sao còn muốn động thủ? Cái này mẹ nó làm sao không hợp lý a? Phó Hồng Tuyết không phải hẳn là cảm thấy hắn cùng Hoa Bạch Phượng có biết, thậm chí quan hệ còn đặc biệt tốt, Phó Hồng Tuyết sẽ chủ động từ bỏ lần quyết đấu này sao? Tô Thần nghĩ nghĩ liền đội vàng khoát tay nào nói, "Chờ một chút, Phó Hồng Tuyết, ta nói nhiều như vậy chính là để ngươi biết ta cùng mẫu thân ngươi quan hệ phi thường tốt, ngươi mẹ nó làm sao còn muốn đối với ta ra tay? Ngươi là một kẻ ngu ngốc sao? Đại Ma Vương, ngươi nói nhiều như vậy chính là vì không để cho ta ra tay. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hôm nay ta giết định ngươi." "Ta phi, tên quẻ ngốc, ngươi mẹ nó chính là một kẻ đầu góc ngu si, mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi dám đối với ta ra tay, ngươi liền đợi đến bị mẫu thân ngươi đánh ngươi đi. Chết đi." Phó Hồng Tuyết cảm thấy Tô Thần càng là nói nhiều như vậy, hắn liền cảm giác Tô Thần nhất định sẽ đánh chủ ý lên mẫu thân hắn, thậm chí đã bắt đầu lừa gạt mẫu thân hắn, Phó Hồng Tuyết sẽ không để Đại Ma Vương tiếp tục sống sót, cái tên vô sỉ sắc ma này vẫn là chết đi đối với người nào cũng tốt. Hòa Quang Đồng Trần. Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết nhanh chóng xuất đao, hắn vội vàng liền phát động Hòa Quang Đồng Trần nhanh chóng tránh né công kích. Bành. Tô Thần nhìn xem Phó Hồng Tuyết ra tay không chút lưu tình. Đây rõ ràng là muốn giết chết chính mình. Cái tên quẹn ngốc này. Tô Thần cũng tức giận. Hắn vốn không muốn cùng Phó Hồng Tuyết đánh đánh giết giết, dù sao Phó Hồng Tuyết là nhi tử của Hoa Bạch Phượng. Nhưng là cái tên ngốc này một bộ không giết chính mình không bỏ qua bộ dáng, Tô Thần xuất ra Lạc Tuyết kiếm liền muốn giáo huấn thật tốt cái tên ngốc này. Mẹ kiếp, Phó Hồng Tuyết, ngươi dĩ nhiên muốn bị đánh, hôm nay ta làm trưởng bối nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Phó Hồng Tuyết nghe được lời Tô Thần nói sau, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Trưởng bối, cái tên vô sỉ sắc ma này vẫn là đi cho Diêm Vương làm trưởng bối đi. Giết. Kiếm ngũ. Vành oanh. Cho ta chết. Kiếm lục. Vành bành oanh. Chạm. Kiếm thất. Phó Hồng Tuyết nhanh chóng xuất đao bổ ra, thu đao. Tô Thần cũng nhanh chóng dùng Thánh Linh kiếm pháp công kích Phó Hồng Tuyết. Tú Ngọc cốc bên ngoài, Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết nhanh chóng lẫn nhau công kích đối phương, thân ảnh bọn hắn nhanh chóng ngay cả bình thường tông sư cao thủ đều thấy không rõ lắm. Thật nhanh, hai người này thật sự là quá cường đại, Phó Hồng Tuyết xuất đao ta đều thấy không rõ lắm, hắn nếu là giết ta chỉ là sự tình trong nháy mắt. Không sai, Phó Hồng Tuyết mặc dù chỉ là xuất đao, bổ ra, thu đao ba động tác, nhưng là tốc độ quá nhanh, Phó Hồng Tuyết không hổ là tương lai thiên hạ đệ nhất khoái đao. Đại Ma Vương thực lực càng thêm cường đại, Đại Ma Vương nội lực không đủ một nửa, nhưng là còn có thể cùng Phó Hồng Tuyết đánh không phân cao thấp, Đại Ma Vương không hổ là cùng cảnh bên trong vô địch tồn tại. Đúng vậy à, Đại Ma Vương Tô Thần nếu là thời kỳ toàn thịnh, Phó Hồng Tuyết căn bản cũng không phải là đối thủ của Đại Ma Vương Tô Thần. Hai cái người trẻ tuổi này đều là không tầm thường, bọn hắn nếu như đều không chết sớm, 10 năm sau bọn hắn đều trưởng thành, trong giang hồ có thể thắng qua bọn hắn ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, trong giang hồ có thể thắng qua bọn hắn không có bao nhiêu người. Thập đại ác nhân nhìn xem Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết chiến đấu, bọn hắn đều là phi thường giật mình. Bọn hắn đều là 40-50 tuổi trung nhân, cũng đều là ác nhân hung danh hiển hách trên giang hồ, nhưng là bọn hắn đối mặt Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết đều sẽ bị miểu sát, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đào tẩu đều không có. Thượng Quan Hải Đường bọn hắn ba người cũng là giật mình nhìn về phía tỷ đấu chiến trường, bọn hắn trước kia đều cảm thấy thực lực bọn hắn phi thường cường đại. Hôm nay, ba người bọn hắn nhìn thấy Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết quyết đấu, Thượng Quan Hải Đường ba người đều trầm mặc, thậm chí sắc mặt bọn hắn đều nghiêm túc lên. Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết đều cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là thực lực giữa bọn hắn có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Bọn hắn ba người căn bản không thể cùng hai cái biến thái này đánh đồng. Thiết Tâm Lan nhìn về phía hai người đang quyết đấu liền khiếp sợ nói, không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần thật sự cường đại như vậy, Đại Ma Vương vẫn là dùng không đến một nửa nội lực, chắc không được Đại Ma Vương Tô Thần sẽ được xưng là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Tiểu Ngư Nhi nghe được Thiết Tâm Lan khen ngợi Tô Thần, trong lòng của hắn liền mất hứng nói ra, "Hừ, Đại Ma Vương lần này chết chắc, Phó Hồng Tuyết thế nhưng là giết qua đại tông sư trung kỳ người trong giang hồ, thậm chí đối mặt đại tông sư hậu kỳ cao thủ cũng có thể chống lại một đoạn thời gian." Thiết Tâm Lan nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi liền im lặng nói, "Tiểu Ngư Nhi, Phó Hồng Tuyết là phi thường cường đại, nhưng là Đại Ma Vương Tô Thần ở tông sư cảnh giới, hắn liền có thể chém giết đại tông sư, Phó Hồng Tuyết có thể sao?" Tiểu Ngư Nhi nghe được lời Thiết Tâm Lan nói liền không còn gì để nói. Đại Ma Vương Tô Thần là phi thường cường đại. Đại Ma Vương lấy tông sư cảnh giới, hắn liền chém giết đại tông sư cái bang bang chủ Kiều Phong, đây là Phó Hồng Tuyết không có khả năng làm được. Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Tô Anh liền phi thường bất đắc dĩ. Đại Ma Vương Tô Thần nếu là đồng ý hắn cùng Tô Anh ở cùng một chỗ, đây không phải hợp tác lưỡng lợi sự tình sao? Tô Anh hoa mắt nhìn xem Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết đang đánh nhau. Nàng mặc dù thấy không rõ lắm quá trình đánh nhau, nhưng là mặt đất chung quanh đều bị Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết chiến đấu phá hư không còn hình dáng, Tô Anh cũng có thể từ đó nhìn ra hai người này là phi thường cường đại. Tuyết cơ, không nghĩ tới ca ca ta thực lực cường đại như vậy. Chương 278, tên quẻ, gọi thúc thúc, Tô Thần đối với Phó Hồng Tuyết giáo dục. Chương 278, tên quẻ, gọi thúc thúc, Tô Thần đối với Phó Hồng Tuyết giáo dục. Liêu Sinh Tuyết cơ nghe được lời Tô Anh nói liền vội vàng gật đầu. Nàng cũng đối với Tô Thần cường đại có nhận thức mới. Đại Ma Vương Tô Thần. Nàng cùng muội muội Liễu Sinh Phiêu Nhứ vừa rồi cũng nghe Tô Anh giảng thuật. Các nàng chủ nhân là đại ma đầu danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ Trung Nguyên, toàn bộ giang hồ Trung Nguyên bên trong, Đại Ma Vương liền đắc tội không sai biệt lắm một nửa người trong giang hồ, còn có một nửa tông phái thế lực. Đại Ma Vương còn là một cái đỉnh cấp quý tộc trong đế quốc, có một châu lãnh địa, hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy mấy chục vạn quân đội, thậm chí Đại Ma Vương sau lưng còn có hai cái cường đại thiên nhân cảnh chỗ dựa. Liễu Sinh Tuyết Cơ tỷ muội lúc trước nghe được những thứ này liền mộng bức. Các nàng không nghĩ tới chủ nhân các nàng sẽ có nhiều thân phận như vậy, hơn nữa những thân phận này còn một cái so với một cái dọa người. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng may mắn các nàng có thể làm thị nữ của Tô Thần. Người đông doanh sùng bái cường giả. Tô Thần ở trong mắt các nàng chính là một cái cường giả cường đại. Thân phận cao quý, thực lực cường đại, bối cảnh khủng bố. Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ trong mắt tỏa sáng nhìn về phía Tô Thần đang trong chiến đấu. Giờ phút này, Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết đánh nhau tối bụi. Hắn mặc dù so với Phó Hồng Tuyết thực lực cường đại, nhưng là nội lực của hắn lúc trước tiêu hao có chút lớn. Tô Thần muốn mau chóng nghĩ biện pháp khống chế lại Phó Hồng Tuyết. Bằng không, Tô Thần vô tình kiếm ý nếu là phát động, hắn lo lắng sẽ khống chế không nổi giết Phó Hồng Tuyết. Kiếm 17. Vâng. Đại Ma Vương, ngươi chết chắc. Giết. Phó Hồng Tuyết bị Tô Thần một kiếm đánh lui sau, hắn cầm hắc đao liền kêu to nhanh chóng hướng về phía Tô Thần bổ tới. Thử, thiên địa thất sắc. Vâng. Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết không quan tâm hướng hắn bổ tới. hắn hai mắt tỏa sáng liền vội vàng phát động thiên địa thất sắc. Tô Thần chỉ cần khống chế lại Phó Hồng Tuyết 2-3 hơi thở thời gian, hắn liền có thể bắt lấy cái tên ngốc này. Giờ phút này, Tô Thần cùng Phó Hồng Tuyết chung quanh mấy chục mét đột nhiên biến thành hắc bạch sắc, Phó Hồng Tuyết cầm hắc đao cũng bị định ở trên không trung. Phó Hồng Tuyết trong mắt lộ ra biểu tình kinh hoàng liền muốn dãy rủa, hắn không rõ thiên địa làm sao đột nhiên biến thành hắc bạch sắc, nhưng là đây hết thảy khẳng định là đại ma vương giở trò quỷ. Phó Hồng Tuyết nếu là không nhanh chóng tránh thoát khống chế, hắn khả năng liền sẽ bị đại ma vương Tô Thần giết chết. Siêu. Bành. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện ở bên người Phó Hồng Tuyết, hắn điểm huyệt đạo Phó Hồng Tuyết liền một cước đạp bay Phó Hồng Tuyết. Mẹ kiếp, rốt cục giải quyết cái tên ngốc này. Tô Thần phất tay giải trừ thiên địa thất sắc. Nội lực của hắn bây giờ cũng cơ bản hao hết, nếu là lần này không có khống chế lại Phó Hồng Tuyết, Tô Thần sợ là muốn bị kịch. Phó Hồng Tuyết bị Tô Thần điểm huyệt đạo đạp bay sau, hắn khỏe miệng chảy máu cũng khôi phục lại hành động, Phó Hồng Tuyết không nghĩ tới hắn sẽ bị Tô Thần cho bắt sống. Đây là đối với hắn sỉ nhục. Hơn nữa đại ma vương dĩ nhiên dùng bí thuật đánh lên hắn, điều này làm cho trong lòng Phó Hồng Tuyết là phi thường phẫn nộ. Phó Hồng Tuyết tức giận đối với Tô Thần kêu to nói, đại ma vương, ngươi dở trò, ngươi dĩ nhiên không dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Bành. Tô Thần một cước đạp ngã Phó Hồng Tuyết vừa mới đứng lên. Hắn liền khinh thường nói ra, tên ốc, rơi vào trong tay ta còn dám không phục. Ngươi không phục hữu dụng không? Ngay cả thiên địa thất sắc cũng không biết, mẫu thân ngươi cái cô nàng tóc trắng kia xem ra đối với ngươi giáo dục còn chưa đủ. Phó Hồng Tuyết nghe được lời Tô Thần nói liền kêu to nói, không cho phép ngươi nói mẫu thân ta. Bành. Têu ngươi còn cuồng. Bành. Têu ngươi còn không tôn trọng trưởng bối. Bành. Têu ngươi còn không chịu thua. Bành. Têu ngươi. Ta một cước này thay mẫu thân ngươi đạp. Bành bành. Tô Thần cũng lười lại biên lý do gì nói Phó Hồng Tuyết. Hắn hiện tại liền muốn thật tốt giáo huấn Phó Hồng Tuyết, cái tên quẻ này chính là thiếu thu thập. Phó Hồng Tuyết chính là một người bị Hoa Bạch Phượng nuôi phế đi, hắn ngoại trừ báo thù ra chỉ sợ đối với cái gì cũng không hứng thú, thậm chí tính tình cố chấp có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tô Thần giẫm lên thân thể Phó Hồng Tuyết liền chào phúng nói, nha à, Phó Hồng Tuyết, xem ra ngươi thật đúng là một cái tính tình quật cường, bất quá ta liền thích ngươi như vậy, hôm nay ta sẽ thật tốt bảo chế ngươi, cũng thay mẫu thân ngươi thật tốt giáo huấn ngươi. Lúc này, một cái tóc trắng mỹ phụ xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết miệng mũi chảy máu toàn thân thê thảm bộ dáng, tóc trắng mỹ phụ liền trừng mắt Tô Thần căm hận kêu lên, "Tô Thần, ngươi tên khốn kiếp này muốn chết sao? Mau buông ra nhi tử ta." Chương 279, Bạo lực Hoa Bạch Phượng, Yến Nam Thiên Dự cảm không tốt. Chương 279, Bạo lực Hoa Bạch Phượng, Yến Nam Thiên Dự cảm không tốt. Tô Thần mộng bức nhìn xem đến Hoa Bạch Phượng. Hắn không nghĩ tới Hoa Bạch Phượng sẽ đến Di Hoa cung nơi này. Hoa Bạch Phượng từ di tích chi địa đi ra sau, nàng chẳng lẽ chính là vì đến Di Hoa cung sao? Nàng lại cùng Yến Nam Thiên là quan hệ như thế nào? Phó Hồng Tuyết trợ giúp Yến Nam Thiên. Hoa Bạch Phượng đến chẳng lẽ cũng là muốn trợ giúp Yến Nam Thiên? Tô Thần nghĩ đến Liên Tinh gọi hắn đến đối phó Phó Hồng Tuyết, Yêu Nguyệt đối phó Yến Nam Thiên, nhìn như vậy đến Liên Tinh là muốn đối phó Hoa Bạch Phượng. Cái này mẹ nó, đây không phải người một nhà đánh người một nhà sao? May mắn lần này chính mình đến Di Hoa Cung, bằng không Liên Tinh cùng Hoa Bạch Phượng khẳng định sẽ đánh nhau. Mẫu thân. Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Hoa Bạch Phượng đến, hắn liền không còn mặt mũi không dám nhìn Hoa Bạch Phượng, hắn lần này bị Tô Thần giáo huấn sấm sịp, cái này thế nhưng là phi thường mất mặt. Hoa Bạch Phượng nhìn xem Tô Thần phát ngộng còn giẫm lên Phó Hồng Tuyết. Nàng sắc mặt khó coi liền kêu to nói, "Tô Thần, ngươi cái tên chết tiệt khốn kiếp này, còn không mau rời đi bàn chân túi của ngươi." "A a." Tô Thần xấu hổ liền đội vàng buông lòng ra Phó Hồng Tuyết. Hắn cũng không muốn để Hoa Bạch Phượng thời điểm này giáo huấn hắn, hiện tại là lúc hắn suy yếu nhất, Hoa Bạch Phượng nếu là ra tay, Tô Thần là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần liền nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn đánh nhi tử ta, còn có nội lực ngươi làm sao đều hao hết rồi?" Tô Thần nghe được lời Hoa Bạch Phượng nói sau, hắn liền tức giận chỉ vào Phó Hồng Tuyết nói, "Hoa mỹ nữ, cái này đều oán nhi tử ngươi, ngươi không biết, ta vì để cho nhi tử ngươi không đối với ta ra tay, ta ngay cả khuyên thai của ngươi đều lấy ra, ngươi cái tên quẻ nhi tử này dĩ nhiên còn muốn giết ta, ta không có một kiếm làm thịt nhi tử ngươi, đây đã là nể mặt ngươi." Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Phó Hồng Tuyết liền muốn xác thực có phải là thật hay không, nếu như cái tên khốn kiếp này lấy ra khuyên thai của nàng, Phó Hồng Tuyết còn muốn giết Tô Thần, Hoa Bạch Phượng liền sẽ không dễ tha nàng cái nhi tử này. Hoa Bạch Phượng giải khai huyệt đạo Phó Hồng Tuyết liền hỏi, "Hồng Tuyết, Tô Thần nói là sự thật sao?" Phó Hồng Tuyết trừng mắt liếc Tô Thần một cái liền gật đầu thừa nhận nói, "Mẫu thân, là thật." Bành. Hoa nghe được lời Phó Hồng Tuyết nói liền một cước đạp bay hắn. Cái nhi tử ngu ngốc này. Hoa Bạch Phượng cảm thấy Phó Hồng Tuyết càng ngày càng ngốc, rõ ràng biết Tô Thần cùng nàng quan hệ, hắn cái nhi tử ngốc này dĩ nhiên còn dám giết Tô Thần, xem ra nàng đối với Phó Hồng Tuyết giáo dục vẫn là không thành công. Ta dựa vào, cái này quả nhiên không phải con ruột. Cái tóc trắng mỹ nữ này quá bạo lực. Hoa Bạch Phượng thế nhưng là không biết Phó Hồng Tuyết không phải con ruột nàng. Cái nữ nhân ngoan độc này dĩ nhiên không chút do dự đạp bay Phó Hồng Tuyết, Tô Thần cảm thấy nữ nhân như vậy vẫn là ít trêu chọc thì tốt hơn. Người chung quanh nhìn thấy lại xuất hiện một cái cường đại nữ nhân, hơn nữa còn là mẫu thân của Phó Hồng Tuyết. Những người này đều có chút ngạc bức. Mẫu thân của Phó Hồng Tuyết đến làm sao cùng đại ma vương Tô Thần quen biết? Thậm chí nghe được lời Tô Thần nói còn một cước còn đạp bay Phó Hồng Tuyết, người chung quanh nhìn đều là mơ mơ hồ hồ. Chung quanh tất cả người trong giang hồ đều không có lên tiếng, những người giang hồ này đều muốn biết mẫu thân của Phó Hồng Tuyết cùng đại ma vương là quan hệ như thế nào. Tiễn Nam Thiên cùng Liên Tinh cũng là không có lên tiếng. Hồng Tuyết, ngươi biết sai chưa? Ta biết sai rồi. Hừ, Hồng Tuyết, ngươi nên may mắn đại ma vương nể mặt ta không có giết ngươi, hắn muốn giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh, năm cái đại tông sư trung hậu kỳ cao thủ, đại ma vương cái tên khốn kiếp này thế nhưng là một cái toàn bộ đều âm chết, ngươi cảm thấy ngươi so với những người kia thực lực cường đại hơn sao? Phó Hồng Tuyết nghe được lời Hoa Bạch Phượng nói liền giật mình nói, cái gì? Cái này sao có thể? Hoa Bạch Phượng nghĩ đến sự tình phát sinh trong di tích chi địa. Ở trong di tích chi địa, Tô Thần thế nhưng là âm chết Thanh Long hội lục đại cao thủ, ám khí thất tinh hải đường uy lực là thật phi thường dọa người. Hoa Bạch Phượng liền nhìn về phía Phó Hồng Tuyết lắc đầu nói ra, không có cái gì không có khả năng, đại ma vương thực lực là nửa bước thiên nhân cảnh trở xuống vô địch tồn tại, chính là nửa bước thiên nhân cảnh, đại ma vương cũng có biện pháp đâm chết. Phó Hồng Tuyết không nghĩ tới Tô Thần thực lực cường đại như vậy. Trong lòng của hắn hiện tại là phi thường người bại, Phó Hồng Tuyết lần này bị Tô Thần hung hăng đánh một lần, hắn sau này có thể là báo không trở lại. Tên quẻ, đem khuyên thai trả lại cho ta. Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết hề bại bộ dáng, hắn lắc đầu cũng không muốn lại cùng Phó Hồng Tuyết nói nhảm. Tô Thần một hồi muốn hỏi một chút Hoa Bạch Phượng mẹ con tại sao muốn trợ giúp Yến Nam Thiên, Hoa Bạch Phượng cũng không có khả năng cùng Yến Nam Thiên có quan hệ, hắn đối với chuyện này làm sao đều nghĩ mãi không ra. Phó Hồng Tuyết nghe được lời Tô Thần nói liền tức giận kêu to nói, đây là khuyên thai của mẫu thân ta. Ta phi, đây là mẫu thân ngươi tặng ta, mau đưa cho ta, bằng không ta còn sẽ đánh ngươi. Phó Hồng Tuyết gắt gao nắm đấm liền khinh thường nói ra, lại ma vương, nội lực của ngươi đã hao hết, ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết còn dám phép lối, hắn mặc dù nội lực hao hết, nhưng là bên cạnh hắn thế nhưng là có Hoa Bạch Phượng tại, Hoa Bạch Phượng chẳng lẽ sẽ nhìn xem Phó Hồng Tuyết đánh hắn sao? Tô Thần không có hảo ý nhìn một chút Phó Hồng Tuyết sau, hắn liền đối với Hoa Bạch Phượng nói ra, Hoa mỹ nữ, nhi tử ngươi chính là thiếu đánh, ngươi lại tiếp tục đạp hắn mấy cước. Hoa Bạch Phượng trắng mắt liếc Tô Thần một cái liền phi thường bất đắc dĩ, cái tên tiểu khốn kiếp vô sỉ này, khuyên hai của nàng lúc nào tặng cho Tô Thần? Hoa Bạch Phượng nghĩ đến ở Vân Vũ Sơn cốc bên ngoài Tô Thần đem khuyên thai của nàng chiếm làm của riêng. Nàng lúc ấy liền kém chút đánh cái tên vô sỉ sắt phôi này, hiện tại cái tên tiểu khốn kiếp này dĩ nhiên còn đối với khuyên thai của nàng nhớ mãi không quên, Hoa Bạch Phượng đối với vô sỉ Tô Thần cũng là im lặng. Hồng Tuyết, đem khuyên thai cho Tô Thần. Hoa Bạch Phượng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem khuyên thai của nàng cho Tô Thần. Mẫu thân, cho hắn. Vâng, mẫu thân. Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Hoa Bạch Phượng sắc mặt âm trầm xuống, hắn vội vàng đem khuyên thai ném về phía Tô Thần. Bất quá trong lòng Phó Hồng Tuyết đối với Tô Thần là tràn đầy hận ý, hắn phát hiện mẫu thân hắn đối với Tô Thần giống như rất để ý, điều này làm cho trong lòng Phó Hồng Tuyết có dự cảm không tốt. Hoa phu nhân, ước định của chúng ta còn tính không? Lúc này Yến Nam Thiên tới vẻ mặt nghiêm túc đối với Hoa Bạch Phượng hỏi. Yến Nam Thiên cũng nhìn ra rồi, Hoa Bạch Phượng cùng Tô Thần quan hệ hẳn là không cạn, thậm chí có khả năng Hoa Bạch Phượng cùng Tô Thần quan hệ cũng giống như Tô Thần cùng Liên Tinh quan hệ, điều này làm cho trái tim Yến Nam Thiên trầm xuống. Tô Thần nghe được lời Yến Nam Thiên nói liền vội vàng nói, Yến Nam Thiên, ngươi ngu sao? Hoa mỹ nữ là người của ta, ngươi vậy mà muốn dùng người của ta tới đối phó ta, ngươi có phải hay không choáng váng? Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần nói, nàng một mặt một bức, cái gì mình là người của hắn? Cái tên khốn kiếp vô sỉ này là đang bại hoại danh tiếng của nàng sao? Tiểu khốn kiếp, ngươi còn dám nói hiệp nói bượng, ngươi tin hay không ta cũng đạp bay ngươi. Chương 280, Liên Tinh đối với Hoa Bạch Phượng sắc ý, Yến Nam Thiên dự cảm không tốt. Chương 280, Liên Tinh đối với Hoa Bạch Phượng sắc ý, Yến Nam Thiên dự cảm không tốt. Tô Thần nghe được Hoa Bạch Phượng uy hiếp lại một bức, Hoa Bạch Phượng hôm nay làm sao bạo lực như vậy? Hắn chẳng lẽ nói sai sao? Hoa Bạch Phượng không phải người bên hắn sao? Cái này không có tật xấu a. Phó Hồng Tuyết trừng mắt Tô Thần liền hận không thể xé xác cái tên khốn kiếp vô sỉ này. Người của hắn? Cái tên khốn kiếp này chẳng lẽ cùng mẫu thân hắn có gian tình? Đáng chết khốn kiếp. Phó Hồng Tuyết nắm hắc đao liền muốn nhịn không được động thủ. Yến Nam Thiên một mặt phát ngộng nhìn xem Tô Thần. Hắn không nghĩ tới đại ma vương thật sự đem Hoa Bạch Phượng cầm xuống. Cái này đại ma vương muốn nghịch thiên sao? Một cái liên tinh còn chưa đủ. Đại ma vương dĩ nhiên còn đem Hoa Bạch Phượng làm, cái này đại ma vương sẽ không đem Yêu Nguyệt cũng giải quyết đi. Liên Tinh đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang nhìn về phía Hoa Bạch Phượng. Nàng không nghĩ tới Hoa Bạch Phượng cũng cùng cái tên khốn kiếp này có quan hệ, nhưng là Hoa Bạch Phượng thế nhưng là đối thủ của nàng, thậm chí còn có một cái lớn như vậy nhi tử, Liên Tinh sẽ không cho phép Hoa Bạch Phượng cùng Tô Thần ở cùng một chỗ. Người chung quanh khác mặc dù không có nghe được lời Tô Thần nói, nhưng là bọn hắn đều nhìn thấy Phó Hồng Tuyết sát khí đằng đằng, Yến Nam Thiên mộng bức đều ngây ngẩn cả người, Liên Tinh buộc phát ra hàn ý, người chung quanh đều không rõ xảy ra chuyện gì. Tô Thần không có quản Phó Hồng Tuyết những người này. Hắn nhìn về phía Hoa Bạch Phượng liền nói ra, "Không phải, Hoa Bạch Phượng, ngươi không phải người bên ta sao? Chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn qua, ngươi sẽ không phải muốn trợ giúp Yến Nam Thiên tới đối phó ta chứ?" Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần nói liền phi thường im lặng. Cái tên khốn kiếp này nói chuyện cũng không nói rõ ràng, nàng vừa rồi thật sự cho rằng cái tên khốn kiếp này đang cố ý đùa giỡn nàng. "Tiểu khốn kiếp, ngươi sau này đem lời nói cho ta rõ ràng, người bên ngươi thì nói người bên ngươi, cái gì người của ngươi? Ngươi đây không phải để cho ta hiểu lầm sao? Ta nếu là đánh ngươi ngươi cũng là đáng đời." "Ta phi, người của ta." "Mẹ kiếp, câu nói này thật đúng là làm cho người ta dễ dàng hiểu lầm." Chắc không được Phó Hồng Tuyết sát khí đằng đằng, Yến Nam Thiên mộng bức phát lang bộ dáng, Liên Tinh cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. "Không đúng, Liên Tinh làm sao lại lạnh như băng nhìn về phía Hoa Bạch Phượng? Cái này mẹ nó, Liên Tinh sẽ không phải là đi. Cái này cũng không đúng a, lúc trước ở Hạnh Tử Lâm bên trong, Liên Tinh cũng đã gặp kinh nghề, còn có mộ dung thu địch những nữ nhân kia, lúc ấy Liên Tinh căn bản cũng không thèm để ý những thứ này, lần này Liên Tinh là vì cái gì?" Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Yến Nam Thiên liền thanh lãnh nói ra, "Yến Nam Thiên, ước định của chúng ta xóa bỏ. Hoa Bạch Phượng không biết Tô Thần làm sao lại tham dự chuyện này, nhưng là nàng không thể nào cùng Tô Thần là địch, Tô Thần cái tên khốn kiếp này dù nói thế nào đều là bằng hữu của nàng. Hoa Bạch Phượng, ngươi muốn lật lọng. Tiễn Nam Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vừa nghe được Hoa Bạch Phượng cùng Tô Thần không phải quan hệ như vậy, trong lòng của hắn còn chưa cao hứng một hồi, Hoa Bạch Phượng dĩ nhiên muốn hủy ước không giúp hắn, điều này làm cho Yến Nam Tiên tiếp nhận không được. Một cái yêu nguyệt hắn đối phó liền phi thường cố hết sức, hiện tại Hoa Bạch Phượng không còn kiểm chế lại Liên Tinh, yêu nguyệt cùng Liên Tinh nếu là đồng thời đối với hắn ra tay, Yến Nam Tiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Yến Nam Tiên liền khinh thường nói ra, lật lọng. Tin tức của ngươi một điểm đều không có để lộ ra đến, ta đây coi là lật lọng sao? Yến Nam Tiên nhíu mày liền muốn lại tranh thủ một chút. Hắn nghĩ nghĩ liền đối với Hoa Bạch Phượng nói ra, Hoa Bạch Phượng, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết Mã Không Quần ở đâu, nhưng là ngươi nhất định phải kiềm chế lại Liên Tinh. Mã Không Quần? Hoa Bạch Phượng, ngươi muốn biết Mã Không Quần ở đâu? Tô Thần nghe được lời Yến Nam Thiên nói liền hiểu rõ. Nguyên lai Hoa Bạch Phượng sở dĩ trợ giúp Yến Nam Thiên, nàng chính là vì đạt được tin tức Mã Không Quần. Điều này làm cho Tô Thần phi thường im lặng. Tô Thần lần trước liền muốn nói cho Hoa Bạch Phượng sự tình Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Hai, hơn nữa Mã Không Quần ở Quan Trung Vạn Mã Đường sự tình, hắn cũng là chuẩn bị muốn nói cho Hoa Bạch Phượng, chỉ là cái nữ nhân này lúc ấy có việc gấp nhanh chóng rời đi. Đúng thế. Cái này ta biết ta. Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần nói liền tức giận kêu to nói, tiểu không tiếp, ngươi dĩ nhiên biết vì cái gì không sớm nói cho ta biết. Tô Thần hướng về phía Hoa Bạch Phượng liền kêu lên, ta phi, cái này đoán ta sao? Ở Vân Vũ Sơn cốc bên ngoài ta liền muốn nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi nói có việc gấp liền rời đi, ta mẹ nó làm sao nói cho ngươi biết? Ta. Hoa Bạch Phượng nghe được lời Tô Thần nói liền xấu hổ. Lúc trước ở Vân Vũ Sơn cốc bên ngoài, Tô Thần là muốn nói cho nàng một cái chuyện, nhưng là nàng ở di tích chi địa chậm trễ rất nhiều thời gian, lúc ấy nàng lại có chuyện trọng yếu phải làm. Hoa Bạch Phượng không có nghe Tô Thần nói sự tình liền rời đi. Tô Thần không có lại phản ứng Hoa Bạch Phượng cái nữ nhân ngu xuẩn này. Hắn nhìn về phía Yến Nam Thiên liền chào phúng nói, Yến Nam Thiên, Mã Không Quần ở Quan Trung Vạn Mã Đường sự tình không cần ngươi nói ta cũng biết, ngươi không có khả năng đạt được Hoa Bạch Phượng trợ giúp. Hừ. Yến Nam Thiên trừng mắt Tô Thần liền hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lần này phiền toái, không có Hoa Bạch Phượng cùng Phó Hồng Tuyết trợ giúp, thập đại ác nhân chính là cặn bã. Lần này bọn hắn đều sẽ chết ở Di Hoa Cung. Yến Nam Thiên nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, trong lòng vô cùng bất lực. Tiểu Ngư Nhi vốn dĩ không phải là đối thủ của Hoa Vô Quyết. Kế hoạch ban đầu của hắn là bản thân đối đầu yêu nguyện, Hoa Bạch Phượng đối đầu Liên Tinh, Phó Hồng Tuyết đối đầu Hoa Vô Quyết. Nhưng kế hoạch này đều bị Đại Ma Vương Tô Thần phá hoại rồi. Thư cái rắm. Trận sinh tử chiến thứ hai bắt đầu. Yến Nam Thiên, để Tiểu Ngư Nhi ra chịu chết đi. Ngươi. Sao hả? Yến Nam Thiên, ngươi muốn đổi ý? Hay là ngươi cảm thấy yêu nguyện cộng thêm Liên Tinh và Hoa Bạch Phượng giết không chết ngươi? Yến Nam Thiên nghe được lời đe dọa của Tô Thần, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tên Đại Ma Vương vô sỉ này. Ba tên nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ vây giết hắn, hắn có thể đối phó cái rắm. Yến Nam Thiên nghĩ đến thủ đoạn của Tiểu Ngư Nhi cũng là tầng tầng lớp lớp, hạ độc, đánh lén, chiêu âm hiểm, thậm chí dùng môi bột, hắn cũng muốn nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi có thể chơi chết Hoa Vô Khuyết hay không. Yến Nam Thiên hét lớn với Tiểu Ngư Nhi ở phía xa, "Tiểu Ngư Nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi." "Vâng, thúc thúc." Tiểu Ngư Nhi nghe Yến Nam Thiên nói liền vội vàng đáp lại. Tiểu Ngư Nhi gật đầu với Thiết Tâm Lan bên cạnh, sau đó nhanh chóng bước ra giữa sân. Thiết Tâm Lan nhìn Tiểu Ngư Nhi rời đi, trong lòng vô cùng lo lắng. Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đều là bạn của nàng, Hoa Vô Khuyết lại là người nàng thích. Thiết Tâm Lan không muốn bất kỳ ai trong hai người xảy ra chuyện, nhưng trận sinh tử chiến này không phải nàng có thể ngăn cản. Liên Tinh cũng gọi Hoa Vô Khuyết qua. Hoa Vô Khuyết vừa đến hành lễ với Liên Tinh, Tô Thần liền cảnh cáo, "Hoa Vô Khuyết, ngươi tốt nhất nhanh chóng giết chết Tiểu Ngư Nhi cho ta, nếu không, ngươi cũng không cần thiết phải sống nữa." Liên Tinh nghe vậy khó hiểu hỏi, "Tô Thần, ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Liên Tinh, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi có quen biết, nếu ta không đe dọa hắn một chút, Hoa Vô Khuyết chắc chắn sẽ nương tay với Tiểu Ngư Nhi." Chương 281, ác lớn phế rồi, sinh lại một cái ác nhỏ. Hoa Bạch Phượng thẹn quá hóa giận. Chương 281, ác lớn phế rồi, sinh lại một cái ác nhỏ. Hoa Bạch Phượng thẹn quá hóa giận. Tô Thần không tin Hoa Vô Khuyết sẽ giết Tiểu Ngư Nhi, dù hắn có đe dọa Hoa Vô Khuyết thì Hoa Vô Khuyết vẫn không thể nào giết chết Tiểu Ngư Nhi. Hoa Vô Khuyết dù sao cùng Tiểu Ngư Nhi cũng là huynh đệ song sinh, bọn hắn chắc chắn sẽ có mối liên hệ nào đó, cảm giác thân cận của người thân, cảm giác quen thuộc lẫn nhau, thậm chí là liên hệ huyết mạch gì đó. Liên Tinh kinh ngạc hỏi Hoa Vô Khuyết, "Vô Khuyết, ngươi thật sự quen biết Tiểu Ngư Nhi?" Hoa Vô Khuyết trực tiếp thừa nhận, "Cầu xin Liên Tinh, nhị cô, ta có quen Tiểu Ngư Nhi, hơn nữa chúng ta còn là bạn bè không tệ. Lần này ta có thể chỉ đánh bại Tiểu Ngư Nhi mà không giết hắn được không?" "Vô Khuyết, lần này ngươi bắt buộc phải giết Tiểu Ngư Nhi, nếu không ngươi thật sự sẽ chết, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi." Liên Tinh không ngờ Hoa Vô Khuyết lại thật sự quen biết Tiểu Ngư Nhi. Trong lòng nàng vô cùng khó xử. Liên Tinh nghĩ đến ước định ban đầu giữa Yêu Nguyệt và Yến Nam Tiên, nàng cũng không cách nào thay đổi quyết định của Yêu Nguyệt. Nếu Hoa Vô Khuyết thật sự nương tay trong trận đấu, tỷ tỷ Yêu Nguyệt của nàng chắc chắn sẽ không tha cho Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết nghe Liên Tinh nói xong, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hoa Vô Khuyết không ngờ Liên Tinh cũng nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự phải giết Tiểu Ngư Nhi sao? Tô Thần nhìn Hoa Vô Khuyết một cái rồi không nói thêm gì nữa. Hoa Vô Khuyết nếu không giết Tiểu Ngư Nhi, hắn sẽ đích thân giết Tiểu Ngư Nhi. Chuyện Tiểu Ngư Nhi nhắc nhở Yến Nam Thiên lúc trước hắn vẫn chưa quên. Tô Thần dù là vì giả muội muội Tô Anh, hắn cũng sẽ không để Tiểu Ngư Nhi tiếp tục sống sót. Tô Thần vỗ vỗ vai Hoa Bạch Phượng nói, "Hoa Bạch Phượng, ngươi đi theo ta nói cho ngươi biết một số chuyện." "Được." Hoa Bạch Phượng lườm Tô Thần một cái. nàng cùng Tô Thần đi sang một bên. Hoa Bạch Phượng biết Tô Thần muốn nói gì với nàng. Chuyện mã không còn ở quan trung vạn mã đường, nàng vừa nghe Tô Thần nói, tên tiểu khốn kiếp này nhất định là muốn nhắc nhở nàng thực lực của mã không còn rất mạnh, thậm chí không cho nàng mạo hiểm đi báo thủ. Phó Hồng Tuyết thấy Tô Thần và mẫu thân hắn đi sang một bên, hắn cũng muốn đi theo, nhưng hắn lại lo lắng sẽ bị mẫu thân đá bay một cước. Phó Hồng Tuyết cũng chỉ đành ở xa cảnh giác Tô Thần. Đại Ma Vương nếu dám có một chút cử chỉ bất chính nào với mẫu thân hắn, hắn sẽ làm thịt tên khốn kiếp đó. Ở bãi đất trống giữa sân, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đứng đối diện nhau. Tiểu Ngư Nhi bộ dáng cười hi hi ha ha, còn Hoa Vô Khuyết thì vẻ mặt đầy rối rắm. Tiểu Ngư Nhi thấy vẻ mặt phức tạp của Hoa Vô Khuyết, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ Hoa Vô Khuyết thật sự muốn giết mình? Tiểu Ngư Nhi lập tức hỏi Hoa Vô Khuyết, "Lão Hoa, ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta chứ?" Hoa Vô Khuyết sắc mặt phức tạp mở miệng nói, "Tiểu Ngư Nhi, cẩn thận, lần này ta sẽ toàn lực ra tay." Tiểu Ngư Nhi nghe vậy giật mình hét lớn, "Lão Hoa, ngươi điên rồi sao? Ngươi toàn lực ra tay thì ta không phải chết chắc rồi sao?" Hoa Vô Khuyết rút trường kiếm ra nói, "Xin lỗi, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống." "Tiểu Ngư Nhi có bản lĩnh gì thì cứ tung ra hết đi." Tiểu Ngư Nhi nghe Hoa Vô Khuyết nói vậy sợ đến mức lùi lại vài bước. Hắn không ngờ Hoa Vô Khuyết thật sự muốn giết hắn. Điều này làm hắn khó mà chấp nhận được. Hoa Vô Khuyết chính là một tông sư cao thủ, Tiểu Ngư Nhi chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới nhỏ nhỏ, hắn làm sao có thể là đối thủ của Hoa Vô Khuyết? Tiểu Ngư Nhi vội vàng nhìn sang Yến Nam Thiên bên cạnh, hắn hy vọng Yến Nam Thiên có thể hủy bỏ trận đấu này, nếu không lát nữa bắt đầu, hắn nhất định sẽ bị Hoa Vô Khuyết giết chết. Yến Nam Thiên thấy Tiểu Ngư Nhi nhìn mình, hắn biết Tiểu Ngư Nhi muốn hắn ngăn cản trận đấu. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết hắn cũng nghe thấy, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản. Yến Nam Thiên nếu ngăn cản trận đấu giữa Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Liên Tinh, thậm chí là Yêu Nguyệt sẽ ra tay, đến lúc đó hắn và Tiểu Ngư Nhi đều không thể sống sót rời khỏi Di Hoa Cung. Yến Nam Thiên vội vàng nhắc nhở Tiểu Ngư Nhi, "Tiểu Ngư Nhi, sinh tử chiến ngươi có thể dùng tất cả thủ đoạn. Nếu không muốn chết, ngươi phải dùng mọi cách giết chết Hoa Vô Khuyết, cho dù là thủ đoạn đê hèn nhất cũng được." "Ta biết rồi thúc thúc." Tiểu Ngư Nhi nghe Yến Nam Thiên nói xong, hắn biết trận đấu với Hoa Vô Khuyết là không thể tránh khỏi. Tất cả thủ đoạn đê hèn nhất cũng có thể dùng. Tiểu Ngư Nhi hiểu ý của Yến Nam Thiên, hắn từ nhỏ lớn lên ở Ác Nhân Cốc, thủ đoạn đê hèn âm hiểm hắn đều biết. "Cẩn thận." Hoa Vô Khuyết trực tiếp cầm trường kiếm công kích về phía Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên lấy ra một cái hộp đồng nhỏ, "Ngươi cũng cẩn thận, xem ám khí." Vút vút vút. Bụp bụp bụp. Hộp đồng trong tay Tiểu Ngư Nhi mở ra, bên trong lập tức bắn ra hơn 10 cây kim châm công kích về phía Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết cầm trường kiếm vội vàng đánh bay những kim châm đang bắn tới. Mà lúc này, ở một bên sân bãi, sắc mặt Hoa Bạch Phượng vô cùng khó coi. Nàng vừa nghe những thông tin Tô Thần nói, nàng thế nào cũng không tin nổi. Nếu không phải hiện tại nàng vô cùng bình tĩnh lý trí, Hoa Bạch Phượng e rằng sẽ túm lấy Tô Thần hỏi cho ra lẽ. Phó Hồng Tuyết không phải con ruột của nàng. Con ruột của nàng là một người tên Diệp Khai. Bạch phu nhân năm đó lại lén lút tráo đổi con trai của nàng. Hoa Bạch Phượng rất khó chấp nhận tin tức này, nhưng nàng cảm giác Tô Thần không nói dối. Phó Hồng Tuyết quả thực lớn lên không giống nàng và Ban Thiên Vũ. Hơn nữa Phó Hồng Tuyết bị tàn tật bẩm sinh, điều này làm Hoa Bạch Phượng không thể không tin Phó Hồng Tuyết không phải con ruột của nàng. Tô Thần vỗ vỗ vai Hoa Bạch Phượng rồi tiếp tục nói, "Hoa Bạch Phượng, thật ra Phó Hồng Tuyết làm con trai ngươi cũng rất tốt, hắn tốt hơn nhiều so với con trai ruột Diệp Khai của ngươi. Phó Hồng Tuyết chỉ là bị ngươi nuôi cho phế đi." Trong lòng Phó Hồng Tuyết chỉ có niềm tin báo thù, tính tình cố chấp cũng là do từ nhỏ bị ngươi nuôi dạy thành như vậy. "Mà con ruột của ngươi chính là một tên thánh mẫu biểu, ta nếu gặp con ruột của ngươi, ta e rằng sẽ nhịn không được mà giết hắn." "Ngươi dám?" Hoa Bạch Phượng gạt tay Tô Thần ra, phẫn nộ quát. Nàng không ngờ Tô Thần lại nói như vậy. Diệp Khai là người thế nào nàng không biết, nhưng nếu Diệp Khai thật sự là con ruột của nàng, Hoa Bạch Phượng sao có thể để Tô Thần giết hắn? Tô Thần cười cười trêu chọc, "Hoa Bạch Phượng, thật ra ngươi còn có thể sinh thêm một đứa bé, Diệp Khai tên thánh mẫu biểu kia chết thì cứ chết, ác lớn phế rồi, ngươi sinh lại một cái ác nhỏ không phải là xong chuyện sao?" Cút. Hoa Bạch Phượng đột nhiên dùng nội lực chấn bay Tô Thần ra ngoài. Nàng hiện tại hận không thể giết chết tên khốn kiếp vô sỉ này, lại muốn một đứa con. Với ai? Với tên khốn kiếp này sao? Hoa Bạch Phượng nén sự xấu hổ, muốn đem tên khốn kiếp này băm bằm muôn mảnh. "Ta đi." Hoa Bạch Phượng đúng là một nữ nhân bạo lực. Tô Thần lộn vài vòng trên không trung rồi đứng vững, hắn nhìn Hoa Bạch Phượng, quyết định trước tiên tránh xa nữ nhân bạo lực này. "Đại Ma Vương, người người giẫm lên ta." Chương 282, Phong Hoa Tuyệt Đại Yêu Nguyệt xuất hiện. Chương 282, Phong Hoa Tuyệt Đại Yêu Nguyệt xuất hiện. Tô Thần đột nhiên nghe thấy giọng nói rụt rè của một nữ nhân, hơn nữa còn nói hắn giẫm lên nàng. Tô Thần vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một giai nhân thanh tú. Nữ nhân có dáng vẻ ôn nhu này Tô Thần vừa rồi đã thấy qua, nàng và Tiểu Ngư Nhi lúc trước vẫn luôn đứng cùng nhau. Tô Thần phát hiện chân mình vẫn đang giẫm lên chân của nữ tử ôn nhu này. Hắn xấu hổ nói, "Ách, xin lỗi, ta vừa rồi không chú ý." "Không sao." Thiết Tâm Lan sau khi Tô Thần rời chân đi liền vội vàng lùi lại vài bước. Nàng cũng vô cùng cả lời. Thiết Tâm Lan đang lo lắng nhìn trận đấu giữa Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, nàng không ngờ Đại Ma Vương lại đột nhiên giẫm lên nàng. Tô Thần nhìn nữ nhân đang sợ hãi mình này, tò mò hỏi, "Người tên là gì?" "Ta tên là Thiết Tâm Lan." Thiết Tâm Lan có chút thấp thỏm trả lời. Nàng lo lắng Đại Ma Vương Tô Thần sẽ gây bất lợi cho nàng. Trong giang hồ có rất nhiều mỹ nữ bị Đại Ma Vương trêu ghẹo. Thiết Tâm Lan tuy không xinh đẹp bằng những mỹ nữ trên Bách Hoa bảng võ lâm, nhưng nàng cũng lo lắng Đại Ma Vương Tô Thần sẽ nảy sinh ý đồ với nàng. "Ta đi." Nữ tử ôn nhu này là Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan sao cũng đến địa bàn Di Hoa Cung? Chẳng lẽ là vì Hoa Vô Khuyết sao? Tô Thần cảm thấy vô cùng có khả năng. Trong cốt truyện, Thiết Tâm Lan hình như là thích Tiểu Ngư Nhi trước, sau đó cảm thấy Tiểu Ngư Nhi quá phóng khoáng không đáng tin cậy, Thiết Tâm Lan sau này mới thích Hoa Vô Khuyết cao phú soái. Có điều, tại trốn giang hồ, Thiết Tâm Lan, Mục Niệm Tử, A Châu, Tiểu Chiêu, Ninh Trung Tắc những nữ nhân ôn nhu hiểu lòng người này thích hợp làm vợ nhất. Tiểu Không Tiếp, ngươi lăn qua đây cho ta. Lúc này, Hoa Bạch Phượng lạnh lùng gọi Tô Thần. Hoa Bạch Phượng không ngờ nàng chỉ trấn bay tên Tiểu Khốn Kiếp này, tên Tiểu Khốn Kiếp này lại đi tán tỉnh một tiểu mỹ nữ khác. Tô Thần nghe Hoa Bạch Phượng gọi liền lớn tiếng nói, làm gì? Ta không rảnh để ý đến ngươi, những gì cần nói đều đã nói cho ngươi rồi. Hoa Bạch Phượng, mau chóng mang theo con trai Phó Hồng Tuyết của ngươi rời đi đi. Ngươi. Hoa Bạch Phượng thấy Tô Thần không chịu qua đây, nàng đoán vừa rồi trấn bay Tô Thần, tên Tiểu Khốn Kiếp này e rằng là giận rồi. Hoa Bạch Phượng có chút bất đắc dĩ bước tới. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Tô Thần, còn chuyện của Diệp Khai nàng cũng muốn làm rõ. Ta đi, Hoa Bạch Phượng, ngươi qua đây làm gì? Tô Thần thấy Hoa Bạch Phượng lại đi tới, hắn cẩn thận đề phòng mỹ phụ tóc trắng này. Hoa Bạch Phượng tuy không thể giết hắn, cũng không thể đánh hắn bị thương, nhưng Tô Thần cũng lo lắng Hoa Bạch Phượng sẽ giáo hơn hắn. Hoa Bạch Phượng không để ý đến Tô Thần, nàng nhìn về phía Thiết Tâm Lan, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi rời khỏi nơi này." Thiết Tâm Lan nghe Hoa Bạch Phượng nói xong, vội vàng rời đi. Thiết Tâm Lan sớm đã muốn rời khỏi bên cạnh Tô Thần, nàng một chút cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đại ma vương Tô Thần. Tô Thần thấy Thiết Tâm Lan nhanh chóng rời đi, hắn nhìn Hoa Bạch Phượng kêu lên, "Hoa mỹ nữ, ngươi đổi một tiểu mỹ nữ đi rồi, ngươi phải đền cho ta một tiểu mỹ nữ khác." Hoa Bạch Phượng nhíu mày lạnh lùng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi thành thật một chút cho ta. Nói cho ta biết tình hình cụ thể của Mã Khước Quần, hắn thực lực thế nào, trong vạn mã đường có bao nhiêu cao thủ, còn cả chuyện của Diệp Khai nữa." Tô Thần nghe Hoa Bạch Phượng hỏi thì lắc đầu. Mã Khước Quần thực lực thế nào làm sao hắn biết được? Có điều, Hoa Bạch Phượng trải qua hơn 20 năm tu luyện, nàng đều đã trở thành một nửa bước thiên nhân cảnh, Mã Khước Quần cho dù thiên phú tu luyện có kém hơn nữa, hắn bao nhiêu năm nay e rằng cũng đã trở thành một nửa bước thiên nhân cảnh. Còn về thiên nhân cảnh, Mã Khước Quần căn bản không có khả năng tấn thăng thiên nhân cảnh. Ta không rõ lắm, nhưng Mã Khước Quần hẳn cũng là một nửa bước thiên nhân cảnh, còn là nửa bước thiên nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ thì ta không biết. Hoa Bạch Phượng tiếp tục hỏi, vậy trong vạn mã đường có cao thủ nào? Tô Thần nghĩ đến vạn mã đường trong cốt truyện rồi trả lời, không nhiều, chắc có ba đại tông sư. Hoa Bạch Phượng, nếu ngươi muốn đi giết Mã Khước Quần, ngươi tốt nhất nên mang theo một trợ thủ đắc lực. Thực lực của Mã Khước Quần e rằng mạnh hơn ngươi một chút, cộng thêm cao thủ của vạn mã đường, ngươi và Phó Hồng Tuyết e rằng không thể báo thủ. Ta biết rồi, tại sao ngươi lại hận Diệp Khai thấu xương như vậy? Tô Thần lắc đầu giải thích, hận thấu xương. Hoa Bạch Phượng, ngươi nghĩ sai rồi, ta và Diệp Khai không oán không cừu, ta chỉ là nhìn không quen cách làm người của hắn. Diệp Khai chính là một tên thánh mẫu biểu không hơn không kém, loại người như vậy ta nhìn thấy là phiền. Ngươi. Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói thì vô cùng cả lời. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần và Diệp Khai có thủ án. Nếu Tô Thần và Diệp Khai có thủ, Hoa Bạch Phượng thật đúng là không biết nên đứng về phía bên nào. Một bên là con trai ruột của nàng, một bên là tên tiểu khốn kiếp mà nàng có hảo cảm, hai người này nàng đều không muốn mất đi. Hoa Vô Khuyết, ba hơi thời gian nữa không giết chết Tiểu Ngư Nhi, ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả. Lúc này, bên cạnh sân bãi, Liên Tinh lạnh lùng nhắc nhở Hoa Vô Khuyết. Liên Tinh thấy mấy lần Hoa Vô Khuyết có thể giết Tiểu Ngư Nhi, hắn đều kịp thời thu tay lại. Điều này làm Liên Tinh có chút lo lắng cho Hoa Vô Khuyết. Tỷ tỷ yêu nguyện của nàng có thể đang quan sát nơi này. Hoa Vô Khuyết nương tay rõ ràng như vậy, lát nữa tỷ tỷ yêu nguyện đến, Hoa Vô Khuyết cho dù không bị giết chết, hắn e rằng cũng sẽ không dễ chịu. Không cần. Vâng. Phụt phụt. Đột nhiên, một bạch y nữ tử xuất hiện ở giữa sân, khí tức cường đại của nàng trực tiếp chấn Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi hộp máu ngã xuống đất. Tỷ tỷ. Liên Tinh không ngờ yêu nguyện đột nhiên xuất hiện. Cao thủ của Di Hoa Cung thấy yêu nguyện đến, các nàng nhao nhao hành lễ với yêu nguyện, tham kiến đại cung chủ. Tô Thần nhìn phong hoa tuyệt đại yêu nguyện xuất hiện, hắn có chút lo lắng xích lại gần Hoa Bạch Phượng. Yêu nguyện là một nữ nhân vui buồn thất thường, Tô Thần cũng lo lắng yêu nguyện lát nữa sẽ giết luôn cả hắn. Có điều, yêu nguyện quả thật là một giai nhân phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh cao quý, thân hình ngạo nghễ hoàn mỹ, dáng vẻ lạnh lùng băng xương khiến người ta nhìn thấy liền muốn chinh phục nàng. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía yêu nguyện vừa đột nhiên xuất hiện. Yêu nguyện phong hoa tuyệt đại khiến nam nhân xung quanh nhìn thấy đều vô cùng mê đắm, bọn hắn không ngờ yêu nguyện lại xinh đẹp cao quý đến thế. Khí chất cao lãnh lại cao quý của yêu nguyện, nàng e rằng là một trong những nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp nhất thế gian này. Yêu nguyện mặt lạnh như xương, lạnh lùng hỏi Hoa Vô Khuyết, "Hoa Vô Khuyết, ngươi biết tội chưa?" Hoa Vô Khuyết nghe yêu nguyện hỏi, đội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, "Lại cô, Vô Khuyết biết tội, còn xin đại cô cô tha cho Tiểu Ngư Nhi một mạng, hắn là người bạn duy nhất của ta." Yêu Nguyệt nghe Hoa Vô Khuyết nói thì lạnh lùng đáp, "Bạn bè?" "Không, Hoa Vô Khuyết, ngươi nói sai rồi, Tiểu Ngư Nhi là huynh đệ song sinh của ngươi, ngươi không cảm thấy các ngươi lớn lên rất giống nhau sao?" Chương 283, Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng sương, Tô Thần lại tìm đường chết. Chương 283, Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng sương, Tô Thần lại tìm đường chết. Hoa Vô Khuyết nghe Yêu Nguyệt nói thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Yêu Nguyệt sẽ nói như vậy. Hắn và Tiểu Ngư Nhi lớn lên quả thực rất giống nhau, chẳng lẽ Tiểu Ngư Nhi thật sự là huynh đệ song sinh của mình? Liên Tinh nghe Yêu Nguyệt nói cũng vô cùng kinh ngạc. Yêu Nguyệt không phải muốn để Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi tương tàn sao? Yêu Nguyệt sao lại nói cho Hoa Vô Khuyết sự thật? Chẳng lẽ Yêu Nguyệt không định để Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi tương tàn? Hay là Yêu Nguyệt lát nữa muốn giết chết hai đứa con trai của Giang Phong? Tiễn Nam Thiên nghe Yêu Nguyệt nói vội vàng nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi lớn lên rất giống nhau, thậm chí còn rất giống kết bái huynh đệ Giang Phong của hắn. Lời Yêu Nguyệt nói làm hắn cảm thấy có khả năng là thật. Tiễn Nam Tiên nghi ngờ năm đó Giang Phong để lại là một cặp song sinh. Yêu Nguyệt ôm đi một đứa bé, còn một đứa bé khác để cho hắn cố ý đạt được. Yêu Nguyệt đây là chuẩn bị để con trai của Giang Phong tương tàn sao? Thật độc ác Yêu Nguyệt. Tô Thần có chút nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt sao lại nói ra sự thật vào lúc này? Nàng chẳng lẽ không muốn nhìn thấy con trai Giang Phong tương tàn? Hay là Yêu Nguyệt nhìn Hoa Vô Khuyết mãi không giết Tiểu Ngư Nhi nên trướng mắt, muốn tự mình ra tay? Hoa Bạch Phượng nhìn Yêu Nguyệt kinh ngạc nói, thật mạnh mẽ Yêu Nguyệt, nàng e rằng sắp tấn thăng thiên nhân cảnh rồi. Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng cười nói, Hoa Bạch Phượng, lần này ta chính là cứu ngươi và con trai ngươi, chỉ bằng một mình Yêu Nguyệt cũng có thể diệt Tiễn Nam Thiên và mẹ con các ngươi. Ngươi muốn báo đáp ân nhân cứu mạng này thế nào đây? Hoa Bạch Phượng liếc Tô Thần một cái hỏi, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Hay là lấy thân báo đáp? Ngươi muốn chết sao? Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói thì thẹn quá hóa giận, sắc mặt lạnh lùng một tay túm lấy Tô Thần. Tên tiểu khốn kiếp này, hôm nay xem ra thật sự phải giáo huấn hắn một trận ra cho rồi. Tô Thần bị Hoa Bạch Phượng túm lấy liền đội vàng ho khan, khụ khụ, ta đùa thôi, con trai ngươi còn lớn hơn cả ta, ta làm sao có thể có hứng thú với ngươi? Hoa Bạch Phượng sắp bị tên tiểu khốn kiếp này chọc điên rồi. Tên tiểu khốn kiếp này chẳng lẽ là chê nàng lớn tuổi, còn chê nàng từng sinh con trai? Ngươi tên tiểu khốn kiếp này xem ra thật sự là chán sống rồi. Tô Thần thấy Hoa Bạch Phượng nắm chặt nắm đấm, đội vàng chỉ vào giữa sân nói, Hoa Bạch Phượng, đừng động thủ, xem kịch, chúng ta xem kịch. Hoa Bạch Phượng nhìn Yêu Nguyệt ở giữa sân, nàng buông Tô Thần ra, hừ lạnh, hừ. Tô Thần, lần này ta tạm tha cho ngươi, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Đợi chuyện ở Di Hoa Cung kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi làm lại cuộc đời. Mẹ kiếp, xem ra sau chuyện Di Hoa Cung phải chuồn thôi. Hoa Bạch Phượng mỹ phụ này e rằng sẽ không dễ dàng tha cho mình. Tô Thần không muốn bị Hoa Bạch Phượng giáo huấn, hắn chỉ có thể nghĩ cách tránh né Hoa Bạch Phượng. Lúc này, Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi đều đang nhìn nhau, bọn hắn không ngờ bạn tốt lại biến thành huynh đệ. Tiểu Ngư Nhi nhìn Hoa Vô Khuyết cười nói, lão Hoa, ta nói sao nhìn thấy ngươi lại cảm thấy vô cùng thân thiết, hóa ra chúng ta là huynh đệ song sinh. Hoa Vô Khuyết gật đầu nói, ta cũng không ngờ tới. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn lần này cùng Yến Nam Thiên đến Di Hoa Cung là để báo thù cho cha mẹ. Hoa Vô Khuyết đã là huynh đệ của hắn, hắn sao lại trở thành người của Di Hoa Cung? Chuyện này có chút không thông. Không đúng, lão Hoa, Yêu Nguyệt và Liên Tinh là kẻ thù giết cha mẹ chúng ta, sao ngươi lại trở thành người của Di Hoa Cung? Hoa Vô Khuyết nghe Tiểu Ngư Nhi nói thì kinh ngạc hỏi, cái gì? Tiểu Ngư Nhi, ngươi nói đại cô và nhị cô giết cha mẹ chúng ta? Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt nghiêm túc trả lời, đây là sự thật, Yến Thúc Thúc là kết bái huynh đệ của phụ thân chúng ta lần này đến Di Hoa Cung chính là vì báo thù cho cha mẹ. Sao có thể như vậy? Đây không phải là sự thật, Tiểu Ngư Nhi, ngươi và Yến Nam Thiên có phải nhầm lẫn gì không? Không, lão Hoa, đây là sự thật. Hoa Vô Khuyết nhìn Yêu Nguyệt lạnh lùng như băng sương, sau đó vội vàng quay đầu hỏi Liên Tinh, nhị cô, ta và Tiểu Ngư Nhi thật sự là huynh đệ song sinh. Ngươi và đại cô thật sự đã giết cha mẹ chúng ta. Liên Tinh nhìn Hoa Vô Khuyết, trong lòng thở dài nói, không sai, ngươi và Tiểu Ngư Nhi là huynh đệ song sinh. Còn về cha mẹ các ngươi, cũng có thể nói là chết trong tay chúng ta. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt bi phẫn lớn tiếng hỏi, tại sao? Các người tại sao giết cha mẹ chúng ta, còn muốn nuôi dưỡng ta khổ lớn? Yêu Nguyệt vẻ mặt thanh lãnh nói với Hoa Vô Khuyết, đó là bởi vì ta muốn để huynh đệ các ngươi tương tàn. Hoa Vô Khuyết, Di Hoa Cung chưa bao giờ có nam nhân, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Nếu không phải vì đợi ngươi lớn lên cùng Tiểu Ngư Nhi tương tàn, ngươi nghĩ ngươi sẽ được giữ lại Di Hoa Cung sao? Tô Thần nghe Yêu Nguyệt nói thì lẩm bẩm, ta cũng là nam nhân, ta không phải cũng xuất hiện ở Di Hoa Cung sao? Yêu Nguyệt câu này nói sai rồi. Không muốn chết thì câm miệng. Hoa Bạch Phượng không ngờ Tô Thần lại nói như vậy. Yêu Nguyệt vừa rồi đã nhìn qua đây, tên khốn kiếp này tưởng rằng hắn nói nhỏ thì Yêu Nguyệt sẽ không nghe thấy sao? Hoa Bạch Phượng lo lắng Yêu Nguyệt lát nữa sẽ làm thịt luôn tên tiểu khốn kiếp này. Ta đi. Yêu Nguyệt đây là Thuận Phong Nhĩ sao? Hắn nói nhỏ như vậy mà Yêu Nguyệt cũng có thể nghe thấy. Tô Thần cũng sợ Yêu Nguyệt sẽ ra tay, hắn vội vàng trốn sau lưng Hoa Bạch Phượng, nữ nhân khủng bố hắn thật sự là không chọc nổi. Yêu Nguyệt dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Tô Thần một cái, nàng tạm thời không để ý đến Tô Thần. Có điều, Tô Thần đã đến Di Hoa Cung, nàng sẽ không dễ dàng để tên khốn kiếp này rời đi nữa. 3 năm trước nàng đã bỏ lỡ một lần, lần này nàng sẽ không bỏ lỡ nữa. Yêu Nguyệt lần này sớm công bố quan hệ giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, nàng là không muốn tiếp tục chơi đùa nữa. Chuyện 18 năm trước nàng cũng đã buông xuống. Còn về Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, bọn hắn nếu muốn rời đi thì rời đi, nếu muốn báo thù cho cha mẹ bọn hắn, Yêu Nguyệt không ngại giết chết 2 huynh đệ bọn hắn. Tiễn Nam Thiên vẻ mặt phẫn nộ quát Yêu Nguyệt, tương tàn. Hóa ra tất cả đều vì nguyên nhân này. Yêu Nguyệt, tâm địa ngươi thật tác động. Yêu Nguyệt nhìn Yến Nam Thiên lạnh lùng nói, Yến Nam Thiên, không muốn chết thì câm miệng. 18 năm trước ta có thể giết ngươi mà không giết, 18 năm sau ngươi nếu muốn tìm chết, ta không ngại giết ngươi. Yêu Nguyệt, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi sao? Yến Nam Thiên cầm trường kiếm chỉ vào Yêu Nguyệt quát lớn. Yến Nam Thiên biết thực lực Yêu Nguyệt mạnh hơn hắn, nhưng hắn chính là thần kiếm Yến Nam Thiên, hắn không tin mình không phải đối thủ của Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt lắc đầu, lạnh lùng như băng sương nói, kẻ không biết thì không sợ, muốn chết ta sẽ thành toán cho ngươi. Giết. Chương 284, giết mình như giết gà. Hoa Bạch Phượng tức giận. Chương 284, giết mình như giết gà. Hoa Bạch Phượng tức giận. Yến Nam Thiên không nói nhảm với Yêu Nguyệt, hắn cầm trường kiếm nhanh chóng lao về phía Yêu Nguyệt. Lần này quyết chiến sinh tử với Yêu Nguyệt, hắn sống, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đều có thể sống sót, hắn chết, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết đều sẽ chết. Vì hai đứa con của nghĩa đệ Giang Phong, Yến Nam Thiên dù liều mạng cũng phải giết chết độc phụ yêu người này. Hừ. Di Hoa Tiếp Ngọc. Vâng. Trường kiếm của Yến Nam Thiên còn chưa chém tới yêu nguyệt đã nhanh chóng tung trưởng ảnh tới. Khí thế cường đại của Yến Nam Thiên và yêu nguyệt chấn cho bụi đất xung quanh bay mù mịt. Hoa Vô Khuyết mang theo Tiểu Ngư Nhi vội vàng lùi lại, giữa sân chỉ còn Liên Tinh vẫn đứng yên bất động nhìn yêu nguyệt và Yến Nam Thiên chiến đấu. Hoa Bạch Phượng nhìn hai người đang chiến đấu, gật đầu nói, thần kiếm quyết của Yến Nam Thiên quả nhiên không tầm thường. Tô Thần bĩu môi khinh thường nói, là không tệ, nhưng so với kiếm quyết của ta thì còn kém xa. Ta nếu tấn thăng cảnh giới đại tông sư hậu kỳ, Yến Nam Thiên cho dù là nửa bước tiên nhân cảnh, ta cũng có thể chém chết hắn. Hoa Bạch Phượng lườm Tô Thần một cái, cười nhạo, tiểu không tiếp, ngươi không chém gió thì sẽ chết sao? Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng, chỉ vào chính mình nói, bản thiếu gia đây là chém gió sao? Hoa Bạch Phượng, ngươi còn không mạnh bằng Yến Nam Thiên, ta nếu là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới, ta muốn giết ngươi cũng như giết một con gà. Tiểu không tiếp, xem ra ngươi thật sự là ngứa ra. Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói thì vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tên khốn kiếp này, có so sánh như vậy sao? Giết nàng như giết gà. Hoa Bạch Phượng nhịn không được muốn đè tên tiểu khốn kiếp này xuống đất, hung hăng ma sát một lần. Tô Thần thấy sắc mặt Hoa Bạch Phượng bất thiện, hắn biết sắp hỏng bét rồi. Hoa Bạch Phượng đây là muốn giáo hơn hắn. Tô Thần vội vàng ôm chặt lấy eo nhỏ của Hoa Bạch Phượng kêu lên, ta đi, đừng xúc động, ta vừa rồi là ví von, ta làm sao có thể giết mỹ nữ tuyệt mỹ diễm lệ như ngươi chứ? Mau buông ta ra. Hoa Bạch Phượng bị Tô Thần ôm lấy liền rối loạn. Tên sát phôi vô sỉ này. Xung quanh có tới mấy chục người giang hồ. Tô Thần lại dám công khai ôm lấy nàng, Hoa Bạch Phượng vẻ mặt thẹn quá hóa giận muốn đánh bay tên sát phôi vô sỉ này. Tô Thần ôm chặt lấy Hoa Bạch Phượng lắc đầu nói, không buông, lỡ như ngươi muốn ra tay giáo huấn ta thì làm sao? Ta sẽ không ra tay. Vậy ta càng không buông, Hoa Bạch Phượng, trên người ngươi rất thơm, ta cứ ôm một lát. Sát phôi vô sỉ, còn không buông ra thì đừng trách ta không khách khí. Tô Thần vội vàng buông Hoa Bạch Phượng ra, thì thầm, ta đệ, từ từ, ta buông, ta bây giờ buông ngay. Có điều, Hoa mỹ nữ, lúc không có người ngươi phải cho ta ôm thêm cái nữa, eo nhỏ của ngươi ôm thật sự rất thoải mái. Cút. Hoa Bạch Phượng đối với Tô Thần là bó tay rồi. Tên tiểu khốn kiếp này thật đúng là đánh không được, mắng hắn lại chẳng có chút tác dụng nào. Hoa Bạch Phượng cảm thấy Tô Thần chính là nghiệt duyên của nàng, nàng ở Vân Vũ Sơn Cốc không nên gặp phải tên tiểu khốn kiếp này. Đại Ma Vương, đi chết đi. Lúc này, Phó Hồng Tuyết một đao nhanh chóng chém về phía Tô Thần. Hắn thật sự không thể nhẫn nhịn tên khốn kiếp này nữa. Tô Thần vừa rồi vô vai mâu thân hắn đã nhịn không được muốn ra tay. Tên khốn kiếp này vừa rồi lại còn ôm lấy mâu thân hắn, Phó Hồng Tuyết hận không thể đem Tô Thần băm vằm muôn mảnh. Hoa Bạch Phượng thấy Phó Hồng Tuyết vung đao muốn giết Tô Thần, trong lòng nàng vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Đại Ma Vương Tô Thần là có thể giết sao? Đứa con trai ngốc này thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Hoa Bạch Phượng cũng biết tại sao Phó Hồng Tuyết lại thù hận Tô Thần như vậy, chuyện này e rằng là do Tô Thần không ngừng động tay động chân với nàng. Vâng. Hoa Bạch Phượng đội vàng tung trưởng ngăn cản công kích của Phó Hồng Tuyết. Hoa Bạch Phượng biết Phó Hồng Tuyết là quan tâm người mẫu thân này, nếu không lần này nàng lại sẽ một cước đá bay đứa con trai ngốc này. Hồng Tuyết, đừng xúc động. Mẫu thân, để ta giết tên khốn kiếp này lại dám động tay động chân với người, ta không thể tha cho tên vô sỉ này. Phó Hồng Tuyết vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần. Hắn không ngờ mẫu thân Hoa Bạch Phượng lại ngăn cản hắn. Phó Hồng Tuyết thật sự sợ Đại Ma Vương Tô Thần và mẫu thân hắn có quan hệ. Hoa Bạch Phượng có chút đau đầu xoa xoa trán. Nàng sắp bị Tô Thần và Phó Hồng Tuyết chọc điên rồi. Tô Thần vô sỉ không biết xấu hổ, con trai Phó Hồng Tuyết của nàng lại ngốc đến đáng yêu. Trong lòng Hoa Bạch Phượng chỉ muốn mỗi người một cước đá bay hai tên khốn kiếp này. Hoa Bạch Phượng hét lên với Phó Hồng Tuyết, "Hồng Tuyết, bình tĩnh một chút." Tô Thần sờ sờ mũi đứng sang một bên. Hắn cũng không ngờ Phó Hồng Tuyết lại giết tới. Tất cả mọi người ở đây đều đang xem Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên đánh nhau, tên quẻ này lại cứ chú ý hắn và Hoa Bạch Phượng. Phó Hồng Tuyết chẳng lẽ thật sự sợ mình tán tỉnh mẫu thân hắn sao? Tô Thần nắm chặt nắm đấm khiêu khích Phó Hồng Tuyết, "Tên quẻ, còn muốn ta giáo huấn ngươi sao? Ta hiện tại đã khôi phục 4 thành nội lực, ta trước kia 3 thành nội lực là có thể đánh ngươi, 4 thành nội lực của ta có thể đánh cho mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi." "Bút, ta đi." Tô Thần vừa nói xong với Phó Hồng Tuyết, không ngờ Hoa Bạch Phượng lại tung một cước về phía hắn. Tô Thần vội vàng ngăn cản một cước này của Hoa Bạch Phượng, nhưng hắn vẫn bị đá bay hơn 10 mét. "Mẹ kiếp, lại một nữ nhân điên." Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng lắc đầu. Nữ điên không chọc nổi, vẫn là nhịn trước đi. Tô Thần sau này chỉ cần tấn thăng đến đại tông sư hậu kỳ, hắn sau này cũng muốn để Hoa Bạch Phượng hát bài chinh phục. "Thượng quan Hải Đường, náo nhiệt có đẹp không?" Tô Thần đi đến bên cạnh ba người Thượng quan Hải Đường, hắn ôm lấy vai Thượng quan Hải Đường cười hỏi, "Vương ta ra." Thượng quan Hải Đường bị Tô Thần ôm bay, thân thể nàng lập tức cứng đờ. Thượng quan Hải Đường không ngờ tên khốn kiếp này lại vô sỉ như vậy. Tô Thần vừa mới trêu ghẹo Hoa Bạch Phượng, tên sát phôi vô sỉ này lại ôm lấy nàng. Thượng quan Hải Đường thẹn quá hóa giận cũng muốn đá bay tên khốn kiếp này, nhưng nàng không phải nửa bước thiên nhân cảnh Hoa Bạch Phượng, Thượng quan Hải Đường cũng không có năng lực đá bay tên sát phôi vô sỉ này. Tô Thần lắc đầu cười nói, "Thượng quan Hải Đường, chúng ta cũng là bạn cũ rồi, hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, ta ôm vai ngươi cũng biểu thị quan hệ giữa chúng ta rất tốt." Thượng quan Hải Đường mặt đỏ bừng bừng mới nói, "Ta không quen, Đại Ma Vương, mau buông ta ra." "Xì." Tô Thần buông Thượng quan Hải Đường ra, hắn nhìn Đoàn Thiên Ngai và Quy Hải Nhất Đao. Đoàn Thiên Ngai chính là một trò cười. Đường đường võ học trung nguyên không học lại đi học nhận thuật đông doanh, còn có Đoàn Thiên Ngai sau khi Liêu Sinh Tuyết Cơ chết thể suốt đời không lấy vợ. Nhưng tên khốn kiếp này sau khi nhìn thấy em vợ Liêu Sinh Phiêu Nhứ, hắn lập tức quên sạch lời thề của mình, tên khốn kiếp này quả thực chính là tỷ muội đều ăn sạch, Đoàn Thiên Nhai còn vô sỉ hơn hắn nhiều. Tô Thần đối với Đoàn Thiên Nhai cũng là khịt mũi coi thường. Đoàn Thiên Nhai, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như là thị nữ của ta, nói cho Thiết Đạm Thần Hầu biết, đừng tìm tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ nữa. Chương 285, Tô Thần đi khắp nơi gây rối, các nàng cạn lời với Tô Thần. Chương 285, Tô Thần đi khắp nơi gây rối, các nàng cạn lời với Tô Thần. Đoàn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao vốn dĩ vẻ mặt một bức. Bọn hắn không ngờ Tô Thần lại ôm vai Thượng Quan Hải Đường, bọn hắn có quan hệ tốt như vậy sao? Thượng Quan Hải Đường hôm qua nói với bọn hắn đã gặp Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng Đại Ma Vương Tô Thần sao lại thân thiết với Thượng Quan Hải Đường như vậy? Chẳng lẽ hôm qua Thượng Quan Hải Đường và Tô Thần nói chuyện rất vui vẻ? Chỉ là, sau khi Tô Thần nói ra chuyện tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ trở thành thị nữ của hắn, mặt Đoàn Thiên Nhai liền âm trầm xuống. Hắn không ngờ Tô Thần lại thu nhận tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ làm thị nữ, điều này làm hắn không thể chấp nhận. Liêu Sinh Tuyết Cơ và hắn là người yêu, Liêu Sinh Tuyết Cơ nếu trở thành thị nữ của Đại Ma Vương Tô Thần, không, hẳn là sẽ trở thành thị thiếp, Đoàn Thiên Nhai làm sao có thể chấp nhận? Thượng Quan Hải Đường nghe Tô Thần nói thì sắc mặt biến đổi. Nàng không ngờ Tô Thần lại thu nhận tỷ muội Liêu Sinh. Chuyện này sao có thể? Thượng Quan Hải Đường biết quan hệ người yêu giữa Liêu Sinh Tuyết Cơ và Đoàn Thiên Nhai, nàng không muốn nhìn thấy Đoàn Thiên Nhai lát nữa trở mặt thành thù với Tô Thần, thậm chí Tô Thần lát nữa sẽ giết Đoàn Thiên Nhai. Thượng Quan Hải Đường nhìn Tô Thần cầu xin, "Đại Ma Vương, tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ không thể làm thị nữ của ngươi, còn xin ngươi tha cho tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ." Tô Thần nhìn Đoàn Thiên Nhai đang âm trầm mặt mày muốn nổi giận, hắn vô cùng kinh thường. Một tên tông sư rác rưởi nhỏ bé, hắn một tay là có thể diệt Đoàn Thiên Nhai. Tô Thần nghe Thượng Quan Hải Đường nói thì cười bảo, "Thượng Quan Hải Đường, tỷ muội Liêu Sinh đang ở bên cạnh muội muội Tô Anh của ta, ngươi có thể hỏi các nàng. Nếu các nàng không muốn làm thị nữ của ta, vậy thì ta sẽ thả các nàng. Nếu các nàng nguyện ý làm thị nữ của ta, ngươi sau này không được nhắc lại chuyện này nữa." Thượng Quan Hải Đường gật đầu nói, "Được, nhưng ngươi không được đe dọa tỷ muội Liêu Sinh." "Thượng Quan Hải Đường, ngươi cảm thấy ta sẽ đe dọa hai nữ nhân tông sư nhỏ bé sao?" "Ngươi sẽ?" Thượng Quan Hải Đường hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần nói, "Tên khốn kiếp này hôm qua còn đe dọa nàng, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao?" "Ta đi." Tô Thần nhớ tới hôm qua hắn còn đe dọa Thượng Quan Hải Đường, cô nàng này không tin hắn cũng là có thể tha thứ. "Thượng Quan Hải Đường, ta thật sự không đe dọa tỷ muội Liêu Sinh, ta có thể thề với trời." "Hừ, ta sẽ tự phán đoán ngươi có đe dọa tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ hay không." Thượng Quan Hải Đường hừ lạnh với Tô Thần một tiếng rồi xoay người rời đi. Nàng muốn đích thân đi hỏi tỷ muội Liêu Sinh, Thượng Quan Hải Đường cũng sẽ phán đoán xem tỷ muội Liêu Sinh có bị Tô Thần đe dọa hay không. "Mẹ kiếp, Thượng Quan Hải Đường không phải là bay bổng rồi chứ? Nàng lại dám hừ lạnh với mình. Cô nàng này." Tô Thần quyết định sau này phải thu thập Thượng Quan Hải Đường một chút. Cô nàng này mới một ngày đã bắt đầu kiêu ngạo rồi, Thượng Quan Hải Đường sau này đối mặt với mình còn biết sợ sao? Tô Thần thấy Đoàn Thiên Ngai vẫn đang thù hằn nhìn mình. Hắn lạnh lùng đe dọa Đoàn Thiên Ngai, "Đoàn Thiên Ngai, còn dám dùng ánh mắt thù hằn nhìn ta, ta không ngại giết ngươi đâu. Đại Ma Vương, ta không để cho ngươi." "Á? Rác rưởi." Tô Thần không đợi Đoàn Thiên Ngai nói hết lời hung ác liền một cước đá bay hắn. Tên rác rưởi này còn muốn cứng rắn. Một tên rác rưởi không biết tự lượng sức mình. Uy Hải Nhất Đao thấy Tô Thần đá bay Đoàn Thiên Ngai, hắn cầm đao nhanh chóng lao về phía Tô Thần, "Giết." "Bút." "Uy Hải Nhất Đao, xem ra ngươi cũng muốn chết." Tô Thần không ngờ Quy Hải Nhất Đao dám ra tay với hắn, hắn nhanh chóng tung một quyền đánh ngã Quy Hải Nhất Đao. Cảm giác của Tô Thần đối với Quy Hải Nhất Đao rất không tệ. Trong câu chuyện, Quy Hải Nhất Đao vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Hắn sau khi phát hiện Thượng Quan Hải Đường là nữ nhân, Quy Hải Nhất Đao liền vẫn luôn thầm mến Thượng Quan Hải Đường, thậm chí tự chặt cánh tay phải cũng là vì không muốn sau khi hắn nhập ma làm tổn thương Thượng Quan Hải Đường. Muốn giết cứ giết. Quy Hải Nhất Đao không ngờ hắn lại bị Tô Thần một quyền đánh ngã. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, hắn lại trực tiếp bị miểu sát. "Huyết kiếm." Lúc này Đoàn Thiên Ngai nhanh chóng công kích về phía Tô Thần. Hắn không ngờ bị Tô Thần một cước đá bay. Quy Hải Nhất Đao cũng bị Tô Thần đánh ngã. Đoàn Thiên Ngai sẽ không tha cho Đại Ma Vương, hắn dù có chết cũng phải giết Đại Ma Vương Tô Thần trước. "Bút." "Mẹ kiếp, còn có hết hay không đây?" "Bút bút bút bút." Tô Thần lần nữa né người đánh ngã Đoàn Thiên Ngai, sau đó hắn vung quyền không ngừng đánh Đoàn Thiên Ngai. Tô Thần thậm chí ngay cả Quy Hải Nhất Đao bên cạnh cũng không tha, hai người này chính là nhân vật phụ quan trọng, đánh bọn hắn còn có thể nhận được bảo dương, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Lý Thu Thủy, Hoa Bạch Phượng, Liên Tinh còn có những người khác xung quanh, những người này đều nhìn về phía Tô Thần. Những người này không ngờ Yêu Nguyệt đang cùng Yến Nam Thiên chiến đấu, Đại Ma Vương Tô Thần lại bắt đầu gây sự, thậm chí còn đang hung hăng đánh đập hai cao thủ tông sư. Tên tiểu khốn kiếp này. Hoa Bạch Phượng nhìn Tô Thần đánh đập hai tông sư, nàng lắc đầu vô cùng cả lời. Nàng cảm thấy Tô Thần căn bản không thể yên ổn một lát, tên tiểu khốn kiếp kia vừa mới trêu chọc nàng rời đi, hắn lại lấy hai cao thủ tông sư ra chút giận, Hoa Bạch Phượng cũng lười đi khuyên can Tô Thần. Trên đây lại thủ. Lý Thu Thủy nhìn Tô Thần lắc đầu lẩm bẩm, Đại Ma Vương thật đúng là làm người ta cả lời. Một đại tông sư cao thủ lại điên cuồng đánh hai tông sư, tên tiểu khốn kiếp này lại còn đánh không ngừng, thế này còn không bằng trực tiếp giết hai tên tông sư kia. Tên khốn kiếp này. Liên Tinh nhìn Tô Thần sắc mặt vô cùng khó coi, tỷ tỷ Yêu Nguyệt của nàng đang cùng Yến Nam Thiên chiến đấu, tên khốn kiếp này không quan tâm thì thôi, nhưng tên khốn kiếp này lại còn ở bên cạnh gây sự. Yêu Nguyệt lát nữa nếu xử lý xong Yến Nam Thiên, Liên Tinh đoán Yêu Nguyệt e rằng sẽ không tha cho tên tiểu khốn kiếp này. Hỏng rồi. Thượng Quan Hải Đường đang cùng tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ nói chuyện, nàng không ngờ Tô Thần và bọn Đoàn Thiên Nhai xảy ra xung đột, Tô Thần thậm chí còn đang điên cuồng đánh Đoàn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao. Thượng Quan Hải Đường nhanh chóng chạy về phía Tô Thần, nàng lo lắng Tô Thần sẽ giết Đoàn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao. Đinh, ký chủ đánh nhân vật phụ Đoàn Thiên Nhai, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo dương. Đinh, ký chủ đánh nhân vật phụ Quy Hải Nhất Đao, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo dương. Tô Thần nghe hệ thống nhắc nhở thì vô cùng khó hiểu, hắn lúc trước đánh Phó Hồng Tuyết còn được một cái bạch ngân bảo dương, Đoàn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao sao lại chỉ được thanh đồng bảo dương? Chẳng lẽ cốt truyện của Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai là song nam chính? Nhưng cái này cũng không đúng, hệ thống rõ ràng nhắc nhở Phó Hồng Tuyết là một nhân vật phụ. Thượng Quan Hải Đường nhanh chóng chạy đến kéo Tô Thần lại kêu lên, "Đại Ma Vương, mau dừng tay, ngươi đánh tiếp nữa Đoàn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao sẽ bị ngươi đánh chết." "Thượng Quan Hải Đường, ngươi yên tâm, ta vừa rồi ra tay có chừng mực, Quy Hải Nhất Đao và Đoàn Thiên Nhai nhiều nhất bị ta đánh cho người ta nhận không ra bọn hắn chỉ bị một chút thương tích ngoài da nghiêm trọng thôi."